Rốt cục, xem hết hết thảy, Lục Nhĩ Mi hầu không khỏi hỏi, cái kia Linh Minh Thạch Hầu Tôn Ngộ Không không phải tại Tây Ngưu Hạ Châu học nghệ 7 năm sao, mà ta nhớ được ta tại Bắc Câu Lô Châu mới ngốc 5 năm, là sao, này thời gian. Ha ha, cái này không khó, bởi vì ta Bắc Câu Lô Châu chính là thế giới này bên ngoài tiểu thế giới, ta Bắc Câu Lô Châu 1 năm chừng Tây Ngưu Hạ Châu 2 năm dài đằng đẵng. Nguyên cớ, ngươi tại Bắc Câu Lô Châu, trọn vẹn ngốc 10 năm. Mà cái kia Linh Minh Thạch Hầu tại Tây Ngưu Hạ Châu đích thật là học nghệ 7 năm. Chẳng qua lại tại trên đại dương bao la trọn vẹn phiêu đãng 3 năm. Nguyên cớ, cái này Thạch Hầu cũng chỉ so ngươi buổi sáng 1 tháng mà thôi. Lục Nhĩ Mi Hầu nhưng lại lãng ốc. Đã, chỉ một chút 10 năm. Chương 64, chương 63, Lục Nhĩ Mi Hầu bái sư. Lại nhưng đã có 10 năm sao ngươi nói cái này Bắc Câu Lô Châu là đơn độc tiểu thế giới. Thanh âm kia tiếp tục hồi đáp, đúng vậy, kỳ thực cái này muốn từ thượng cổ thời đại nói lên. Kỳ thực, ta cũng là yêu tộc một viên. Hơn nữa còn là thượng cổ yêu tộc chỉ có mấy vị thủ lĩnh một trong. Chỉ bất quá về sau yêu tộc nội bộ phát sinh một trận nội loạn, mà tiên tộc đạo gia càng là thừa dịp yêu tộc nội bộ tứ phân ngũ liệt, nguyên cớ toàn bộ tiên tộc dốc toàn bộ lực lượng, cùng ngay lúc đó yêu tộc bày ra một trận có 102 đại chiến. Mà cái này Bắc Câu Lô Châu chính là vào lúc này đợi bị đánh nát, chỉ bất quá về sau ta dùng đại pháp lực đem Bắc Câu Lô Châu miễn cưỡng ghép lại với nhau, khi đó lên, cái này Bắc Câu Lô Châu liền trở thành một cái đơn độc tiểu thế giới. Sau khi nghe xong, Lục Nhĩ Mi Hầu lại lâm vào trong lúc kinh ngạc, khoáng thế đại chiến thậm chí ngay cả Nhất Châu đều có thể đánh nát cái kia thượng cổ lúc sau yêu tộc, có phải hay không rất lợi hại hử, đâu chỉ lợi hại, khi đó yêu tộc thế nhưng là toàn bộ tam giới duy nhất chúa tể. Yêu sư Côn Bằng, yêu hoàng đế Tuấn, còn có Trúc Long, Ứng Long đợi rất nhiều đại yêu, nếu như không phải là bởi vì sự kiện kia, hiện tại thiên đình làm sao lại đến phiên cái này đạo ra đến trường khống. Nghe đến đó, Lục Nhĩ Mi Hầu tâm lần nữa sôi trào lên. Lúc này, lại một cái ý niệm trong đầu sinh sôi, mà lại, vô pháp ma diệt. Ta nhất định phải làm cho hầu tộc, không, muốn làm cho cả yêu tộc lại hiện ra thượng cổ thời kỳ phong thái. Cái này tam giới, vốn là yêu tộc ta. Ha ha, tốt, có chí khí. Cũng không uổng công ta tự mình xuất thủ đưa nguyên thần của ngươi về chuyến này Hoa Quả Sơn. Như vậy, Lục Nhĩ Mi Hầu, ngươi có thể nguyện bái ta làm thầy. A bái sư. Đúng vậy, bái sư. Ta muốn thu ngươi làm đồ. Truyền ngươi y bát của ta. Ngàn năm sau, yêu tộc đem có đại kiếp, khi đó, cần lực lượng của ngươi. Lục Nhĩ Mi Hầu chỉ là suy nghĩ một chút liền đáp ứng. Dù sao mình một mực tâm nguyện cũng là để hầu tộc có thể thoát ly tam giới bên ngoài, không ở trong ngũ hành. Hiện tại cái kia Linh Minh Thạch Hầu đã đem nguyện vọng này biến thành hiện thực, mà lại bằng vào Linh Minh Thạch Hầu cường đại, thủ hộ toàn bộ hầu tộc dư xài. Chính mình vừa vặn thừa cơ hội này cũng đi học thượng một thân bản sự. Mặc kệ về sau yêu tộc có phải hay không sẽ có đại kiếp, chỉ cần có thể có được lực lượng, vậy liền có thể vì thủ hộ hầu tộc chỉ trên một phần lực. Lý do này, đầy đủ. Mà khi Lục Nhĩ Mi Hầu vừa định quỳ bái được bái sư lễ thời điểm, lại không một cỗ lực lượng lôi ở ngẩng đầu nghi ngờ bốn phía nhìn sang, lúc này, thanh âm kia lại vang lên. Người cái con khỉ này, đều không ta đây là được bái sư chi lễ vừa mới nói xong, Lục Nhĩ Mi Hầu chỉ cảm thấy không gian một cơn chấn động, đợi đến hắn mở mắt lần nữa thời điểm. Phát giác mình đã trở lại Bắc Câu Lô Châu. Lưu loát ngã nhào một cái đứng lên, Lục Nhĩ Mi Hầu liền thấy trước mắt vị trẻ tuổi kia. Lục Nhĩ Mi Hầu không nói hai lời, mấy cái bước xa tiến lên. Bịch một tiếng hai đầu gối thì trùng điệp quỳ trên mặt đất, sau đó liên tục đập chín cái khấu đầu. Lần này, người trẻ tuổi kia lại là không tiếp tục ngăn cản, chỉ là ý cười đầy mặt không ngừng gật đầu. Hiển nhiên hướng về phía đồ đệ là 10 phần hài lòng. Tại cổ đại bái sư, dập đầu 3 cái. Đại biểu chỉ là cùng này người học một số bản sự, tuy nhiên cũng coi như sư đồ, chẳng qua sư phụ lại cũng không dốc túi dạy dỗ. Lúc này kêu là sư phụ, mà dập đầu liên tiếp 6 cái khấu đầu, đại biểu là muốn cùng này người học một số chân chính giữ nhà bản sự, lúc này sư phụ đối với đồ đệ liền đã rất để ý mà dập đầu liên tiếp 9 cái khấu đầu, vậy đại biểu đã coi người này là thành phụ đối một dạng trưởng bối đối đãi, lúc này xưng hô liền kêu là làm. Mà xem như làm theo sẽ đem mình cuộc đời sở học toàn bộ truyền thụ cho đồ đệ, cũng chính là cái gọi là truyền nhân hoặc là kế thừa y bát. Rất hiển nhiên, cái này Lục Nhĩ Mi Hầu cùng nam tử thân bí, cũng là cuối cùng này một loại quan hệ. 9 cái khấu đầu đập xong, Lục Nhĩ Mi Hầu còn muốn lại đập, cũng đã bị một cỗ nhu hòa lực lượng cho nâng lên tới. 9 cái khấu đầu là đủ, không lại dùng nhiều đập. Lục Nhĩ Mi Hầu vội vàng đứng thẳng người, rất cung kính nói một tiếng là... Chẳng qua sau đó Lục Nhĩ Mi Hầu liền một mặt khát vọng nhìn lấy nam tử thần bí nói, đồ nhi bây giờ còn chưa có danh tự đâu, liền cái kia Linh Minh Thạch Hầu đều có danh tự, ta. Ha ha, cái này dễ nói, vậy vi sư thì đưa ngươi một cái tên. Chỉ là không biết ngươi là muốn một cái dạng gì tên.
Nô.
Tên đồ nhi này không biết, lên tên là gì đều tốt.
Dạng này a, cái kia.
Vậy liền gọi đế yêu hoàng đi.
Xem như năm nay vi sư cùng đã từng cái vị kia yêu tộc thủ lĩnh.
Ha ha, à, đế yêu hoàng, ta rốt cục cũng có danh tự à, về sau ta chính là đế yêu hoàng á.
Cái này về sau, Lục Nhĩ Mi Hầu liền đi theo thần bí người trẻ tuổi ẩn cư tại Bắc Câu Lô Châu cực Bắc chi địa, dốc lòng học tập bản sự.
Cái này Lục Nhĩ Mi Hầu vốn là thiên địa sinh ra nhất linh vật, thêm nữa nó cũng không phải phàm nhân, nguyên cơ bất luận là pháp thuật vẫn là thể thuật, Lục Nhĩ Mi Hầu đều học dị thường nhanh. Chỉ bất quá trong núi không nhật nguyệt, coi như cái này Lục Nhĩ Mi Hầu tại như thế nào thần dị, nhưng cũng là hoa chỉnh một chút 200 năm mới đem thần bí nhân kia bản sự học cái 7-8 phần. Còn sót lại cũng không phải thần bí nhân kia keo kiệt, chỉ là con đường tu luyện, cuối cùng coi trọng cái đạo hạnh cùng cảm ngộ. Bất luận cỡ nào thiên túng kỳ tài, muốn tại con đường tu luyện trên có thành tựu, cái kia cũng phải cần thời gian đến lắng đọng.
200 năm, Lục Nhĩ Mi Hầu cũng đã đem có thể học toàn bộ đều học, còn lại, cũng chỉ còn lại có cảm ngộ. Mà Bắc Câu Lô Châu 200 năm, tại bên ngoài lại là chỉnh một chút 400 năm.
Chẳng qua bởi vì Tôn Ngộ Không lúc trước câu sổ sinh tử, nguyên cớ hầu tộc thân bằng hảo hữu nhóm cần phải cũng không cái đại sự gì.
Đối với trường sinh bất lao hầu tộc tới nói, thời gian đã không có ý nghĩa.
Một ngày này, thần bí nhân kia đem Lục Nhĩ Mi Hầu gọi vào trước người.
Đầu tiên là tỉ mỉ dò xét Lục Nhĩ Mi Hầu một phen, trong mắt là không cầm được ý cười.
Chỉ là 210 năm, thì từ một cái vừa mới đản sinh tiểu hầu trưởng thành là hiện tại trình độ, hiện tại Lục Nhĩ Mi Hầu tu vi chỉ sợ đã đạt tới Đại La Kim Tiên đỉnh phong.
Có chút cảm ngộ liền có thể lập tức tấn thăng đế cấp cường giả.
Đế cấp, đây chính là cùng Ngọc Hoàng Đại Đế bình khởi bình tọa tồn tại.
Loại này tốc độ phát triển, chỉ sợ sẽ là đồng vị tứ đại thần hầu Linh Minh Thạch Hầu cũng xa kém xa đi.
Lục Nhĩ, bây giờ đã chỉnh một chút 200 năm đi qua.
Ngươi, cũng là thời điểm rời đi.
Bất quá, trước lúc này, vi sư còn muốn vì ngươi làm một chuyện cuối cùng.
Đem ngươi cây kêu long huyết côn lấy ra.
Đều nhiều năm như vậy. Ngài làm sao còn có là ưa thích gọi ta Lục Nhĩ.
Tuy nhiên miệng bên trong tại nghĩ linh tinh, chẳng qua Lục Nhĩ Mi Hầu đế yêu hoàng vẫn là đem cây kia long huyết côn lấy ra, đưa cho thần bí nhân.
Nguyên bản này long huyết côn liền đã rất có linh tính, đi qua cái này 200 năm nhật nguyệt ôn dưỡng, bây giờ long huyết côn đã trở thành Lục Nhĩ Mi Hầu bản mệnh binh khí.
Thần bí nhân này tiếp nhận long huyết côn, do xét cẩn thận một phen, cũng là không nhịn được tâm lý lướt qua một tia khác biệt.
Cái này Lục Nhĩ Mi Hầu xác thực thần dị. Vẹn vẹn dựa vào bản thân ngày đêm tâm thần thuần dưỡng, lại nhưng đã đem một cây long huyết thụ tâm tế luyện làm một đem vi lực không tầm thường pháp bảo, mà lại loại này tâm thần mình ẩn dưỡng pháp bảo, sử dụng càng thêm tùy tâm sở dục mà lại rất dễ sinh ra khí linh.
Lục Nhĩ, này long huyết côn, vi sư biết cầm đi cho ngươi tế luyện lật một cái, mấy ngày này, ngươi lại tự hành qua cái này Bắc Câu Lô Châu đi một lần.
Bất quá, nhớ lấy, chuyến này ngươi không cần có bất kỳ chấp niệm, chỉ là tùy ý đi đi, đi đến nơi nào, ngày nào trở về. Toàn bằng bản tâm.
Không thể chấp vọng.
Tốt, ngươi đi đi.
Nói xong, thần bí nhân cầm long huyết côn hóa thành một sợi khói xanh biến mất không thấy gì nữa.
Mà Lục Nhĩ Mi Hầu lại không có cứ thế mà đi, mà chính là trực tiếp thì nằm trên mặt đất.
Nhìn qua đỉnh đầu bầu trời đầy trời mây trắng, Lục Nhĩ Mi Hầu cứ như vậy ngủ.
Ngủ được rất an tâm, rất dễ chịu.
Trong ngộng, Lục Nhĩ Mi Hầu ngộng gặp chính mình lúc trước vừa mới bái sư thời điểm, ngày đó liền mang theo chính mình giá vân bay lên. Ngẫm lại lần thứ nhất giá vân thời điểm chính mình ngạc nhiên bộ dáng, Lục Nhĩ Mi Hầu đã cảm thấy buồn cười.
Sau đó cứ như vậy bay thẳng đến, sau cùng lại nhưng đã bay đến trên 9 tầng trời.
Lúc này, Lục Nhĩ Mi Hầu là thật chấn kinh.
Bởi vì trên 9 tầng trời, vậy mà lơ lửng một chỗ cung điện to lớn.
Toàn bộ cung điện tiên âm miểu miểu, thải vân lượn lờ, không nói ra được thần bí cùng uy nghiêm.
Mà lại nói với chính mình. Cung điện này chỉ là hắn bản danh pháp bảo khí trung thế giới dùng đại pháp lực cho hiển hóa ra ngoài mà thôi.
Chương 65, chương 63.5, mê hoặc.
Lúc đó, Lục Nhĩ Mi Hầu liền quyết định, bất luận ngày sau tu luyện có bao nhiêu gian nan, chính mình cũng nhất định phải kiên trì nổi.
Nhất định phải học được một thân bản sự, chí ít, không thể thua cái kia Linh Minh Thạch Hầu.
Mà lại chính mình vậy mà có thể đã lệ như thế thủ đoạn thông thiên, tuyệt đối là đã tu luyện mấy đời phúc khí, nhất định phải 10 phần chân quý mới thành.
Bây giờ, mới thoáng cái mấy trăm năm đi qua, chính mình cũng nên là thời điểm đi ra ngoài đi đi.
Chính như nói, trước mắt mình đích thật ở vào một cái bình cảnh thời kỳ.
Đại La Kim Tiên trước đó, dựa vào thiên tư chăm chỉ cùng phục dụng một số thiên tài địa bảo sát thực thế nhưng là đem thân thể của mình cho kích phát ra từ mà nhanh chóng tấn cấp, thế nhưng là làm một người muốn từ Đại La Kim Tiên đột phá đến đế cấp, vậy coi như không phải chỉ dựa vào lấy thiên tư cùng chăm chỉ liền có thể. Khí vận, tư chất, lĩnh ngộ, chăm chỉ thiếu một thứ cũng không được. Không có cái kia đế cấp cường giả là đơn giản nhân vật. Đáng lẽ đã ngủ thật say Lục Nhĩ Mi Hầu, chợt ở giữa một cái xoay người đứng lên. Bộ dáng kia giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì không dằn nổi sự tình. Thế nhưng là đột nhiên ở giữa, nhưng lại nhẹ nhàng mà lắc đầu. Sau đó nâng dạng này chậm rãi, từng bước đi xuống. Nếu như giờ phút này có thể có nhân nhìn đến, khẳng định sẽ kinh ngạc cái cằm đều rơi trên mặt đất. Bởi vì Lục Nhĩ Mi Hầu lại là từ trên cửu thiên chỗ hư không đống dưng đi tới, sau đó thì như thế như giống trên đất bằng đồng dạng tại hư không từng bước một hướng về mặt đất đi đến. Phải biết, tuy nhiên bất luận là thần tiên yêu quái vẫn là Phật Đà La Hán, chỉ cần tu chưa tới cảnh giới nhất định liền có thể giá vân bay lên, thế nhưng là giá vân cùng lăng không dậm chân lại hoàn toàn không giống. Giá vân chỉ là bằng vào tự thân phát lực đồng thời đem pháp lực quán thâu tiến trong mây trắng, từ đó để mây trắng thay đổi kiên cố mà lại không nhận đại địa chế ước. Từ đó đạt tới ngự không phi hành cấp độ. Thế nhưng là lăng không dậm chân lại không giống nhau, điều này nói rõ Lục Nhĩ Mi Hầu vẹn vẹn bằng vào lực lượng của mình cũng đủ để kháng cự đại địa sức hấp dẫn. Nếu như dùng trong chiến đấu, một cái giá vân một cái lăng không dậm chân, chiến đấu, có thể lăng không dậm chân nhân bất luận linh hoạt độ vẫn là thân pháp chằn trọc xê dịch, tuyệt độ so giá vân mạnh lên không chỉ một bậc. Bởi vậy nhìn ra, Lục Nhĩ Mi Hầu lúc này thực lực cường hãn bao nhiêu. Mà lại, điểm trọng yếu nhất là, chỉ có đế cấp cường giả mới có thể bằng vào thực lực bản thân lăng không hư độ. Thế nhưng là cái này Lục Nhĩ Mi Hầu cũng chỉ có đại la kim tiên điên phong mà thôi. Cứ như vậy, Lục Nhĩ Mi Hầu từng bước đi tới, xuyên qua cửu thiên cương phong, đi qua phích lịch lôi vân. Cảm thụ gió thổi vân động, trải nghiệm nhật thăng mặt trời lặn. Trọn vẹn trong hư không hành tẩu 3 ngày 3 đêm, Lục Nhĩ Mi Hầu hai chân mới đạp vào Bắc Câu Lô Châu đất ngay. Làm Lục Nhĩ Mi Hầu vừa xuống đất trong nháy mắt, cả người lại bỗng dâng lên một loại cảm giác kỳ quái, bởi vì Lục Nhĩ Mi Hầu tuy nhưng đã đứng trên mặt đất, thế nhưng là tại cảm giác của hắn giữa, chính mình còn giống như là nổi đồng bền giữa không trung. Cảm giác không thấy cái gì quá lớn sức hấp dẫn cùng trọng lực. Hai đầu gối hơi cong, Lục Nhĩ Mi Hầu dự định thử một chút, loại trạng thái này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hai chân đạp một cái, Lục Nhĩ Mi Hầu cả người trong nháy mắt tại biến mất tại chỗ không thấy, thời điểm xuất hiện lại, đã là ngoài ngàn mét. Lục Nhĩ Mi Hầu dừng lại về sau, chính mình vậy mà cũng sững sờ. Vừa mới cái kia một chút, chính mình cũng liền dùng 5 phần lực mà thôi, thế nhưng là không đến nửa cái thời gian hô hấp chính mình thì xuất hiện tại ngoài ngàn mét, tốc độ này, đã nhanh ngược lại không cách nào hình dung cấp độ. Thử qua về sau, Lục Nhĩ Mi Hầu lúc ấy liền ở tại chỗ ngồi xếp bằng. Bắt đầu lĩnh ngộ vừa mới trong nháy mắt đó xuất hiện trong lòng mình một vòng linh quang. Thế nhưng là Lục Nhĩ Mi Hầu nào biết, cái này một bàn ngồi, lại chính là chỉnh một chút 20 năm. Cái này thời gian 20 năm, bất luận phong sương mưa tuyết, vẫn là đinh sơn lôi mình, đều không thể đem Lục Nhĩ Mi Hầu đánh thức. Mà ngồi xếp bằng Lục Nhĩ Mi Hầu, trên thân cũng thời gian dần qua bị cho bụi che giấu. Ở trong đó, Lục Nhĩ Mi Hầu lục thức chỉ bế, đến sau cùng thậm chí ngay cả hô hấp đều biến mất. Cả người quả thực liền như là một đoạn khô mục, không có không sức sống. Tại 20 năm sau một ngày nào đó, một ngày này, nguyên bản phong khinh vân đạm, thế nhưng là đột nhiên, Bắc Câu Lô Châu cực bắc chi địa cái nào đó thạch tượng chợt vỡ ra đến, sau đó từ đó bắn ra 100.000 đạo hào quang màu vàng đất. Sau đó, giữa cả thiên địa bỗng dâng lên một cỗ cực kỳ dày đặc đích thổ nguyên tố lực lượng này giữa ẩn chứa đại địa dày đặc cùng tha thứ, tuy nhiên lại vừa có không cho người coi nhẹ cùng chất vấn uy nghiêm. Tại cái này uy nghiêm trung khí thế giữa, một cái chiều dài lục cái lỗ thai toàn thân thổ bộ lông màu vàng hầu tử bỗng dưng thăng lên. Chỉ là cái con khỉ này lại như cũ nhắm chặt hai mắt, xếp bằng ở hư không. Đúng lúc này, tại Lục Nhĩ Mi Hầu đỉnh đầu trong hư không đống nhiên xuất hiện một cái to lớn vòng xoáy, sau đó từ vòng xoáy này giữa vậy mà nhô ra một cái thác thiên rời to lớn bàn tay. Bàn tay này xuất hiện về sau, thì lập tức biến hóa trưởng vị chỉ. Sau đó vô số đạo thần bí phù chú tử hư không ngưng tụ sau đó bám vào cái này một căn to lớn vô cùng trên ngón tay. Vốn là khí thế kinh người nhất chỉ, tại vô số phù chú dán lên về sau, uy thế càng mạnh. Dù cho ngăn cách cực kỳ xa khoảng cách xa, thế nhưng là Lục Nhĩ Mi Hầu nhưng vẫn là cảm thấy một loại như phụ đồi núi áp lực khổng lồ. Thế nhưng là coi như thế, Lục Nhĩ Mi Hầu lại vẫn là không có mở hai mắt ra cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng, vẫn như cũ xếp bằng ở hư không bên trong. Chỉ là cái trán toát ra mồ hôi lạnh cùng nắm đến trắng bệnh ngón tay, rõ ràng có thể nhìn ra được Lục Nhĩ Mi Hầu tuyệt không thoải mái. Thế nhưng là cái kia trống rông xuất hiện ngón tay lại không có bất kỳ cái gì thương hại cùng do dự, ngược lại nhất chỉ rơi xuống tốc độ tăng thêm 3 phần. Mà lại bởi vì ngón tay chỉ dưới tốc độ quá nhanh, thậm chí toàn bộ đầu ngón tay đã bước lên ngọn lửa rừng rực, rất nhanh, ngọn lửa này liền đã lan tràn tại toàn bộ trên cánh tay. Chẳng qua cánh tay này lại phảng phất không có một chút chi giác. Nhìn bộ dáng, cái này thiêu đốt hỏa diễm, căn bản chính là cái này cự thủ cố ý gây nên. Rất nhanh, hư không ngồi xếp bằng Lục Nhĩ Mi Hầu cũng cảm giác tiếp nhận áp lực càng lúc càng lớn, thậm chí cả người đã trên không trung lung la lung lay. Bất quá, Lục Nhĩ Mi Hầu vẫn không có phản ứng chút nào, thậm chí đều không có mở to mắt ngẩng đầu nhìn lên một cái. Kỳ thực, đó cũng không phải Lục Nhĩ Mi Hầu khinh thường hoặc là như thế nào, mà chính là thật sự là Lục Nhĩ Mi Hầu đến vội vàng nhất quan trọng trước mắt. 20 năm trước Lục Nhĩ Mi Hầu liền đã đạt tới Đại La Kim Tiên đỉnh phong, tăng thêm 20 năm ngồi xếp bằng lĩnh ngộ, rốt cục tại thành công ngày hôm nay đột phá Đại La Kim Tiên, sắp trở thành giữa thiên địa lại một là đế cấp cường giả. Thế nhưng là, ngay tại Lục Nhĩ Mi Hầu sắp chuẩn bị toàn thân linh lực trùng kích sau cùng một cửa ải thời điểm, trong hư không lại đột nhiên xuất hiện một cây cự chỉ, khóa chặt chính mình về sau thì lấy một loại uy mãnh tuyệt luân thế thái điểm xuống. Lúc này Lục Nhĩ Mi Hầu tình cảnh cực kỳ nguy hiểm, nếu là mình lúc này động, cái kia lần này đột phá tất nhiên thất bại, đây là không hề nghi ngờ, mà lại một thân linh lực tuyệt đối sẽ lui trở về Đại La Kim Tiên cảnh giới, thậm chí còn càng có không bằng. Lục Nhĩ Mi Hầu biện pháp duy nhất, cũng là tại cái này cự chỉ đến trước đó, đột phá đến đế cấp, khi đó có lẽ có một tia cơ hội thoát đi. Thế nhưng là, Lục Nhĩ Mi Hầu càng là sốt ruột, cái kia sau cùng nhất đạo bình chướng thì càng kiên cố, liên tục mấy lần linh lực trùng kích, cũng chỉ là xông mở một tia khe hở. Mà cái kia cự cách Lục Nhĩ Mi Hầu đã gần trong gang tấc, nguy cơ trước đó chưa từng có, tại sống chết trước mắt, Lục Nhĩ Mi Hầu đột nhiên ngưng tụ toàn thân tất cả linh lực, làm một lần cuối cùng trùng kích. Rốt cục, dài lâu như thế nỗ lực rốt cục có hồi báo, cái kia tầng cuối cùng bình chướng rốt cục bắt đầu dao động. Lục Nhĩ Mi Hầu nhìn thấy hy vọng, sau đó càng thêm liều mạng, thế nhưng là đúng lúc này, cái kia cự chỉ đã đạt tới Lục Nhĩ Mi Hầu đỉnh đầu. À, vẫn là không kịp sao, không nghĩ tới chính mình nỗ lực tu luyện mấy trăm năm, còn chưa qua cái kia tam giới sông sáo một phen vậy mà liền này vẫn lạc, ai? Tiếng thở dài vừa dứt, cái kia cự chỉ đã mang theo lửa cháy ngập trời ngang nhiên điểm xuống. Nhất thời, một trận hoàng trung đại lữ âm thanh vang dội truyền ra đến. Giữa cả thiên địa, chỉ còn lại có tiếng trung này, ung dung quanh quẩn. Chương 66, chương 64, bán đế cường giả. Tiếng trung du dương quanh quẩn, mà hỏa diễm vậy đốt thành đầy trời biển lửa. Ngay tại cái này ngọn lửa rừng rực bên trong, một tôn cổ kính chuông lớn thình lình ngồi xuống ở trong biển lửa ương. Chuông lớn toàn bộ hiện ra một loại màu xanh đen, trung thân phía trên khắc họa lấy vô số hoa, chim, cá, sâu, đình đài lầu cát, đại sơn sông ngòi, phòng vũ lôi điện. Đơn giản tựa như là đem một cái thế giới cho áp xúc sau đó khắc ở cái này chuông lớn phía trên. Lại nhìn chuông lớn phía trên, tay kia to lớn hỏa diễm ngón tay gắt gao chống đỡ tại chuông lớn phía trên, thế nhưng lại không thể phía trước tiến mảy may. Lúc này, chuông lớn lại là một trận dày nặng uy nghiêm tiếng chuông vang lên, theo thanh âm này truyền ra, không gian vậy mà nổi lên từng đợt ba động, mà chuông lớn phía trên hỏa diễm ngón tay vậy bắt đầu dần dần vỡ tan, sau đó bột một tiếng vỡ thành đầy trời quang ảnh mảnh vỡ. Đúng lúc này, cái này chuông lớn vậy mà lại truyền tới một trận thật lớn hấp lực, lại đem cái này vô số quang hoa mảnh vỡ cho hút vào chuông lớn bên trong. Một tiếng bao hàm tức giận hừ lạnh từ xa xôi thiên ngoại truyền đến, mới đầu chỉ là hừ lạnh một tiếng, thế nhưng là theo thanh âm truyền lại, cuối cùng vậy mà biến thành thực chất âm ba công kích, làm cái này sóng âm đến chuông lớn phía trên thời điểm, sóng âm đã thực chất hóa vì một cái đạo gia thần bí phù chú bộ dáng. Thế nhưng là làm phù này chú đâm vào chuông lớn bên trên thời điểm, chẳng những không có đưa đến bất kỳ tác dụng gì, thậm chí biến thành một tiếng kinh khủng hơn sóng âm bắn ngược trở về bầu trời. Đường đường Ngọc Hoàng Đại Đế thiên giới chi tôn, vậy mà xuất thủ làm khó một cái hậu bối, các ngươi đạo gia thật sự là càng ngày càng không muốn thể diện. Hừ. Nghĩ không ra ngươi còn có như thế lực lượng, bất quá, ngươi này yêu tộc, sớm muộn sẽ bị ta thiên đình diệt. Một ngụm phá chung mà thôi, thật sự cho rằng ta không làm gì ngươi được. Ha ha, ta yêu tộc mặc dù xa xút, nhưng cũng không phải ai cũng có thể ức hiếp. Hạo Thiên, ngươi vẫn là bảo vệ tốt người thiên đình đi. Ngàn năm sau, này thiên đình, có lẽ liền đổi chủ. Hừ. Hừ lạnh một tiếng sau đó, ngọc này hoàng đại đế thanh âm cùng khí tức dần dần tiêu tán. Mà trong hư không, coi là người mặc màu xanh áo choàng người trẻ tuổi lại đi ra. Chỉ bất quá người trẻ tuổi kia giữa lông mày nhưng lại có lo âu nồng đậm. Một cái lắc mình đạt tới Lục Nhĩ Mi Hầu trước người, vung tay lên, tòa kia kiên cố chuông lớn chợt bỗng dưng bay lên, sau đó một đạo quang mang thoáng qua sau đó, đã hóa thành một cái bình thường đến cực điểm tiểu linh đăng, treo ở người trẻ tuổi kia bên hông. Người trẻ tuổi kia lại gấp vội cúi người, ôm lấy trên mặt đất đã hôn mê Lục Nhĩ Mi Hầu, tay phải đồng thời làm kiếm chỉ, chống đỡ tại Lục Nhĩ Mi Hầu chô mi tâm. Một lát sau, gầm lên giận dữ từ người trẻ tuổi kia trong miệng truyền ra, đáng chết thiên đình, vậy mà hạ độc thủ như vậy. Ta định cùng các ngươi thế bất lưỡng lập. Vô tận phẫn nộ cùng hối hận, để cái này vẫn luôn giếng cổ không gợn sóng người trẻ tuổi vậy mà phát ra như thế gầm thét. Hiển nhiên, thần bí nhân này là thật nổi giận. Tiếng giống giận dữ tận, người trẻ tuổi ôm Lục Nhĩ Mi Hầu, mấy cái thời gian lập lòe biến mất tại Bắc Câu Lô Châu. Thời điểm xuất hiện lại, đã đạt tới trên 9 tầng trời cung điện khổng lồ bên trong. Dòng dã 7 ngày 7 đêm, hôn mê Lục Nhĩ Mi Hầu mới ung dung tỉnh lại, mà tỉnh lại lần đầu tiên, liền thấy bản thân trước giường người tuổi trẻ kia. Lục Nhĩ Mi Hầu vừa định đứng dậy, chợt cảm giác ngược lại vùng đan điền đau đớn một hồi. Sư phụ, ta không cần nói nhiều, vi sư đều biết. Ngươi lại nghỉ ngơi thật tốt, hết thể chờ ngươi thương thế được rồi sau này hay nói. Lục Nhĩ Mi Hầu biết chuyện lần này không tầm thường, nhớ tới ngày đó Lăng Không Điểm tới cự chỉ, Lục Nhĩ Mi Hầu không khỏi một trận tim đập nhanh. Chẳng qua đã bản thân cũng chưa chết, vậy liền chứng minh cuối cùng khẳng định là sư phụ hiện thân cứu mình. Nghĩ đến đây, Lục Nhĩ Mi Hầu cũng liền không hỏi thêm nữa, gật đầu nói phải. Đến, vi sư trước giúp ngươi khai thông trong cơ thể tắc linh lực, bất quá ta chỉ có thể trước giúp ngươi khai thông mở chủ yếu bát đại chủ mạch, còn lại còn muốn dựa vào chính ngươi. Làm ngươi khơi thông xong tất cả kinh mạch sau đó, tới yêu tôn điện tìm ta. Nói xong, người trẻ tuổi kia bám thân vị Lục Nhĩ Mi Hầu ngồi dậy, sau đó vậy khoanh chân ngồi ở Lục Nhĩ Mi Hầu sau lưng, hai tay chống đỡ tại Lục Nhĩ Mi Hầu phía sau. Lục Nhĩ Mi Hầu không dám suy nghĩ nhiều, vội vàng tập trung ý chí, thần thức nội thị. Cái này không nhìn còn khá, xem xét phía dưới, lại đem bản thân giật nảy mình. Lúc này trong cơ thể mình tất cả kinh mạch chẳng biết tại sao toàn bộ bị một loại năng lượng cường đại cho hoàn toàn tắc ở thử một cái vận chuyển linh lực, thế nhưng lại hoàn toàn không có một tia phản ứng. Bản thân nguyên bản một thân tu vi, vậy mà tất cả hóa thành bọt nước. Không nên suy nghĩ nhiều, báo nguyên thủ nhất. Ngươi chỉ là bởi vì đột phá lúc nhận ngoại giới ảnh hưởng, cho nên bị thiên địa tạo hóa chi lực xâm nhập trong cơ thể, cho nên mới trầm tích tại ngươi kinh mạch trong đan điền. Vi sư giúp ngươi phá vỡ bát đại tĩnh mạch sau đó, ngươi tất nhiên có thể khôi phục. Nghe được sư phụ gian dạy, Lục Nhĩ Mi Hầu tâm thần khẽ động, vội vàng dựa theo sư phụ nói báo nguyên thủ nhất, không còn vọng tưởng. Rất nhanh, Lục Nhĩ Mi Hầu cũng cảm giác được một cỗ to lớn lại ấm áp linh lực từ phía sau lưng truyền vào trong cơ thể, sau đó bắt đầu từng điểm đồng hóa trong kinh mạch của mình tắc thiên địa tạo hóa chi lực. Thời gian cứ như vậy chậm rãi qua đi. Rốt cục, trọn vẹn sau 3 ngày, người tuổi trẻ kia mới nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi đứng dậy, sau đó nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng. Mà Lục Nhĩ Mi Hầu nhưng như cũng ngồi xếp bằng trên giường, vậy mà đối với người tuổi trẻ rời đi không hề hay biết. Rời khỏi ngoài cửa phòng, người trẻ tuổi đóng cửa thật kỹ sau đó, an vị tại trước cửa, hiển nhiên là không yên lòng Lục Nhĩ Mi Hầu một người ở đây, cho nên tự thân vì hắn hộ pháp. Tại Lục Nhĩ Mi Hầu trong thức hải, Lục Nhĩ Mi Hầu thần thức hóa thành một đạo một cỗ thế như chạy cầu vòng dòng lũ, không ngừng tại thể nội to to nhỏ nhỏ trong kinh mạch cọ rửa, đồng hóa. Nguyên bản tắc ở trong kinh mạch thiên địa tạo hóa chi lực, tại người tuổi trẻ trợ giúp hạ lại bị Lục Nhĩ Mi Hầu chậm rãi cho hấp thu luyện hóa. Có thể tưởng tượng, làm Lục Nhĩ Mi Hầu hoàn toàn luyện hóa cái này khổng lồ tạo hóa chi lực sau đó, coi như không thể lập tức tấn thăng đế cấp, nhưng là vậy tuyệt đối sẽ không kém hơn quá nhiều. Không biết qua bao lâu, Lục Nhĩ Mi Hầu đống nhiên thật dài thở ra một ngụm trọc khí. Sau đó đống nhiên mở hai mắt ra. Giờ khắc này, một cỗ khổng lồ tạo hóa lại sinh chi lực từ trên thân Lục Nhĩ Mi Hầu quét sạch mà ra, chẳng qua rất nhanh liền bị Lục Nhĩ Mi Hầu thu liễm sẽ đến, sau đó toàn bộ quy về trong cơ thể. Lúc này, người tuổi trẻ kia đẩy cửa vào, chuyện thứ nhất liền là xem xét cẩn thận Lục Nhĩ Mi Hầu một phen, bất quá, sau một lát, người trẻ tuổi trên mặt vậy mà lộ ra một loại biểu tình quái dị. Lục Nhĩ Mi Hầu đang muốn hướng về sư phụ Vân An, lại nhìn thấy sư phụ biểu tình quái dị, phảng phất nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình đồng dạng. Lúc đầu đã đến miệng bên trong Vân An lại trở thành hỏi thăm. Sư phụ, chẳng lẽ Đổ Nhi có gì không ổn? Thật là lạ, Lục Nhĩ trước ngươi là bản thân bởi vì cảm ngộ thiên đạo mà sắp đột phá đem. Không có trả lời Lục Nhĩ Mi Hầu hỏi thăm, người trẻ tuổi lại là trực tiếp hỏi. Biết sư phụ là đang hỏi bản thân trước đó tại Bắc Câu Lô Châu đột phá một chuyện. Lục Nhĩ Mi Hầu cung kính đáp, đúng vậy, sư phụ. Trước đó Đồ Nhi ngồi chơi 20 năm, rốt cục cảm ngộ một tia thiên đạo, đang tại sắp đột phá thời điểm, lại. Người trẻ tuổi khoát tay chặn lại, ngăn trở Lục Nhĩ Mi Hầu nói tiếp. Lục Nhĩ, ngươi biết thực lực ngươi bây giờ là cảnh giới gì sao? Lục Nhĩ Mi Hầu sững sờ, sau đó cẩn thận cảm ngộ một phen, chẳng qua nhưng cũng là sững sờ một chút nói, đã vượt qua trước đó Đại La Kim Tiên đỉnh phong, chẳng qua nhưng không có đến đế cấp. Bởi vì không có tấn thăng làm đế cấp, cho nên Lục Nhĩ Mi Hầu cũng không xác định đế cấp đến cùng đã cường đại đến trình độ gì. chỉ bất quá trong cõi u minh có một loại cảm giác, đế cấp cường giả, tuyệt đối không phải là hiện tại bản thân trình độ như vậy. Bất quá, ngươi bây giờ ở vào một loại kỳ quái cảnh giới, nói đúng ra xen vào đại la kim tiên đỉnh phong cùng đế cấp sơ kỳ ở giữa, nên tính là nửa đế. Chỉ bất quá, cái này toàn bộ tam giới trăm ngàn vạn năm đến nay, nhưng lại chưa bao giờ có người thực lực tấn thăng như thế chi quái, nửa đế, đây là vi sư cuộc đời ít thấy. Chương 67, chương 65, Thượng Cổ Yêu Thánh. Về sau, Lục Nhĩ Mi Hầu nghe nói mới biết được, nguyên lai đế cấp thực lực cường giả là vì cựu thiên tiên đế. Chính là chỗ có thần tiên bên trong đế vương. Mà từ đạo gia cùng yêu tộc đại chiến, đạo gia chiếm lĩnh thiên đình về sau, trừ mấy vị kia sớm đã chứng đạo thánh nhân bên ngoài, cũng chỉ có 5 vị tiên đế. Đông Nam Tây Bắc tăng thêm trung ương 5 cái phương vị đều có một vị tiên đế chấn thủ. Mà lại, từ đại la kim tiên đột phá đến cựu thiên tiên đế, đây là 10 phần khó khăn, chẳng những muốn góp nhặt đủ nhiều linh lực, điểm trọng yếu nhất, cũng là đốn ngộ, tại đốn ngộ ở bên trong lấy được thiên địa tán thành. Đại đạo chi số, cửu vi số chi cực, nguyên cớ thiên địa đại đạo quy tắc, cũng là giữa thiên địa chỉ cho phép sinh ra 9 vị tiên đế. Cái số này chỉ có thể ít, nhưng là tuyệt đối không thể nhiều. Nếu như 9 vị tiên đế đã đủ, như lại có cực kỳ mạnh mẽ nhân vật lấy thủ đoạn thông thiên đạt được thiên đạo tán thành, như vậy thì biết lúc trước 9 vị tiên đế giữa loại bỏ một vị, mà vị này bị diệt trừ tiên đế, cơ hội bị thiên đạo an bài đến một trận không thể tránh khỏi đại chiến đến giữa, từ đó vẫn lạc. Dạng này, mới đản sinh tiên đế cơ hội kế thừa vẫn lạc người đế nghiên cứu. Thành vì thiên địa chí tôn. Nguyên cớ, làm Lục Nhĩ Mi Hầu cơ duyên xảo hợp đạt được thiên địa tán thành về sau, sắp đột phá làm tiên đế thời điểm, mới có nhân không giữ thể diện tới trước mặt ngăn cản Lục Nhĩ Mi Hầu đột phá. Kỳ thực, đây hết thảy cũng đều là rất nhiều trùng hợp đụng nhau kết quả. Theo bình thường tới nói, coi như Lục Nhĩ Mi Hầu lại như thế nào thần dị, cũng tuyệt đối không thể có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế đạt được thiên đạo tán thành, từ đó chỉ là mấy trăm năm thì tấn thăng tiên đế. Mà lại trước đó người tuổi trẻ kia là chuẩn bị đem Lục Nhĩ Mi Hầu long huyết côn cho luyện hóa một phen, cho Lục Nhĩ Mi Hầu chế tạo một thanh tiện tay binh khí. Thế nhưng là người trẻ tuổi không nghĩ tới chính mình vậy mà tại luyện hóa long huyết côn thời điểm, đống nhiên có cảm giác nộ, sau đó liền bế quan cảm nộ. Nào nghĩ tới cái này vừa bế quan cũng là 20 năm. Thứ ba kiện trùng hợp là, cũng là cái kia Ngọc Hoàng Đại Đế. Đáng lẽ Ngọc Hoàng Đại Đế cũng không phải không có việc gì khắp nơi đi dạo, chỉ bất quá ngày đó vừa lúc phát sinh một kiện Ngọc Hoàng Đại Đế cần phải hôn một cái giới đại sự, cái kia chính là 500 năm trước Đại Náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không muốn phá vỡ Ngũ Chỉ Sơn phong ấn. Năm đó Đại Náo Thiên Cung, Tôn Ngộ Không kèm chút đem Thiên Cung cho vén cái út sấp, bây giờ Tôn Ngộ Không sắp phá vỡ phong ấn, Ngọc Hoàng Đại Đế là vô luận như thế nào cũng muốn đích thân đi xem một chút. Nguyên cơ cái này ba kiện trùng hợp đụng vào nhau thời điểm, thì phát sinh tình cảnh lúc trước. Chẳng qua thời khắc sống còn may mắn người tuổi trẻ kia kịp thời phá quan mà ra, đồng thời lợi sử dụng thủ đoạn đem Ngọc Hoàng Đại Đế pháp lực hiển hóa cự thủ linh lực cho đánh nát đồng thời hấp thu đến Lục Nhĩ Mi Hầu thể nội. Không phải vậy chỉ là đột phá thất bại điểm này, liền có thể để Lục Nhĩ Mi Hầu gặp không thể đo lường tổn thương. Bất quá, bây giờ xem ra, Lục Nhĩ Mi Hầu mặc dù không có tấn thăng tiên đế, chẳng qua lại cũng không có cái gì quá lớn tổn thương. Một vị đạt được nhiều năm tiên đế linh lực ngưng tụ cự thủ, cái này trong đó năng lượng ẩn chứa, cũng không phải đại la kim tiên có thể có được. Khả năng cũng là bởi vì cái này quan hệ, lại thêm Lục Nhĩ Mi Hầu hấp thu trong kinh mạch thiên địa tạo hóa chi lực, bởi vì thực lực này mới biến thành hiện tại cái dạng này đi. Phải biết, trăm ngàn năm qua, trừ tiên đế tấn cấp làm thánh nhân thời điểm, có khả năng xuất hiện thực lực đầy đủ cảnh giới lại không đủ, từ mà trở thành chuẩn thánh tồn tại, nhưng là tấn cấp tiên đế thất bại trở thành bán đế, nhưng bây giờ là hiếm lạ. Về sau, Lục Nhĩ Mi Hầu hỏi, vậy ngài hiện tại là thực lực gì nha? Người trẻ tuổi không trải qua sững sờ, sau đó tựa hồ là đang nhớ lại cái gì, nửa buổi nói, nếu như nói trước đó, thực lực của ta là thánh nhân điên phong. Bất quá bây giờ nha, cần phải chỉ có thánh nhân sơ kỳ thực lực. Tuy nhiên người trẻ tuổi nói đến rất vô ý, chẳng qua Lục Nhĩ Mi Hầu cũng đã 10 phần giật mình, thánh nhân sao? Lục Nhĩ Mi Hầu không khỏi âm thầm thề, chính mình cũng một nhất định phải trở thành thánh nhân, muốn đứng tại tối đỉnh phong. Đúng. Lục Nhĩ, đã ngươi đã không có việc gì, vậy vi sư thì cùng ngươi nói một chút hiện ở trong thiên địa một số có thực lực cường giả. Sau đó, ngươi liền có thể đi ra ngoài. Qua trong thiên địa này thật tốt xông xáo một phen đi. Đồng thời, còn có sứ mệnh của ngươi đang chờ ngươi. Lục Nhĩ Mi Hầu tuy nhiên bởi vì muốn rời khỏi cuộc sống này mấy trăm năm địa phương tâm lý có rất lớn không muốn, chẳng qua vừa nghĩ đạo mình có thể qua cái này thế giới bao la xông xáo, tâm lý thì trở nên kích động. Lục Nhĩ, ngươi phải nhớ kỹ. Thực lực của ngươi hiện tại cũng liền ở vào trung thượng trình độ, tuy nhiên trong thiên địa này tuyệt đại đa số địa phương ngươi cũng có thể qua, bất quá vẫn là phải chú ý một số người cùng vài chỗ. Đầu tiên, cũng là thiên đỉnh, trừ phi thực lực của ngươi đến tiên đế đỉnh phong, không phải vậy tuyệt đối đừng đi. Bởi vì người của thiên đình là sẽ không cho phép một tên sắp hình ảnh tiên đế yêu tộc nhân tồn tại. Mặt khác, cũng là Tây Thiên Linh Sơn. Bọn họ tuy nhiên không sẽ nhằm vào yêu tộc, nhưng là cũng sẽ không thích một cái Phật môn chi người bên ngoài đột phá đến tiên đế. Bây giờ thiên hạ, cùng sở hữu yêu tộc, thiên đình cùng Phật môn tam đại thế lực. Nó bên trong thiên đình có thánh nhân ba vị, tiên đế năm tên, phía dưới đại la kim tiên đợi vô số. Phật môn thánh nhân bốn tên, Phật đà bảy tên, la hán bồ tát vô số. Mà yêu tộc là cái này sở hữu thế lực thực lực yếu nhất, ta biết hiện có thánh nhân, cùng sở hữu 5 vị. Chẳng qua trong đó có 2 vị thuộc về thượng cổ di tộc, trước mắt ở vào ẩn cư trạng thái. 2 vị khác yêu thánh thì là Trúc Long Trúc Cửu Âm, một vị khác cũng là yêu sư Côn Bằng. Chẳng qua 2 vị này ngay cả ta cũng không biết bây giờ ở nơi nào, chỉ biết là 2 người cũng không có tại thượng cổ một trận chiến bên trong vẫn lạc. Còn lại một vị, chính là vị sư. Chẳng qua bởi vì nguyên nhân nào đó, vị sư vô pháp rời đi bà. Xê Câu Lô Châu. Mặt khác, yêu đế hiện hữu 5 người, theo thứ tự là Bạch Trạch, Nhai Tý, Lục Nô, cùng kỳ cùng đoạn thời gian trước tấn thăng yêu đế Tôn Ngộ Không. Cũng chính là hầu tộc tứ đại thần hầu bên trong Linh Minh Thạch Hầu. Cái gì hắn đã trở thành đế cấp hắn, hán? Đúng vậy, mà lại là tại 500 năm trước cũng đã là yêu đế. Con khỉ này, thật rất đặc biệt, ngay cả vi sư cũng vô pháp thôi diễn ra vận mệnh của hắn. Chỉ có thể rất mơ hồ nhìn thấy. Hắn hẳn là một cái 10 phần người trọng yếu, tựa hồ, là bị thiên đạo chọn chúng người. Ngươi yên tâm, ta nhất định cũng sẽ tấn cấp làm yêu đế. Sẽ không cho ngài mất mặt. Ha ha, Lục Nhĩ, ngươi bây giờ trong lòng, nhiều một ít không nên có đổ vỡ. Ngươi nhớ kỹ, Tôn Ngộ Không, không phải địch nhân của ngươi, ngược lại, hắn là ngươi huynh đệ tốt nhất. Ngươi phải nhớ kỹ. Coi như toàn thế giới đều thành địch nhân, Tôn Ngộ Không tuyệt đối sẽ không. Tương lai của ngươi, nhất định cùng hắn cùng một chỗ chiến đấu. Yêu tộc tương lai, là thuộc tại 2 người các ngươi. Vâng, Đồ Nhi biết. Tốt, nên nói đều đã nói. Lấy ngươi Long Huyết Côn, đi xuống đi. Yêu tộc có thể hay không khôi phục thượng cổ thời kỳ vinh diệu, thì xem các ngươi. Nói xong, người trẻ tuổi hóa thành một sợi khói xanh, chậm rãi tiêu tán. Lục Nhĩ Mi Hầu đứng người lên, ánh mắt bên trong để lộ ra trước nay chưa có kiên định. Rốt cục, Lục Nhĩ Mi Hầu rời núi. Mang lòng tin cùng chiến ý, Lục Nhĩ Mi Hầu rời đi Bắc Câu Lô Châu. Chỉ bất quá, một trận âm mưu lại đang đợi hắn. Chương 68, chương 66, Như Lai dụ hoặc Lục Nhĩ. Từ một cái ngây thơ vô tri lại dị bẩm thiên phú tiểu hầu, đến bây giờ bán đế cấp cường giả, Lục Nhĩ Mi Hầu lại chỉ dùng không đủ 500 năm. Cái này tại mãn thiên thần Phật bên trong, trừ những cái kia trời sinh thì nắm giữ mạnh mẽ thực lực đặc thù tồn tại, Lục Nhĩ Mi Hầu có thể xưng ngàn năm kỳ tài khó gặp. Thế nhưng là, đây hết thảy, tại cái kia Linh Minh Thạch Hầu Tôn Ngộ Không trước mặt, đều không đáng giá nhắc tới. Cơ hồ cùng mình là đồng thời sinh ra, thế nhưng là hắn vậy mà tại 500 năm trước liền đã tấn thăng làm yêu đế, đế cấp cường giả a, cái kia cơ hồ cũng là ở vào thế giới này đỉnh phong tồn tại. Dựa theo trước đó nói tới đến, giữa thiên địa cửu vi số chi cực, cái này người đại biểu, mỗi nhất phương thế lực hoặc là một chủng tộc hoặc là một cái thể hệ, đều chỉ có thể nhiều nhất sinh ra 9 vị đế cấp cường giả. Mà thiên đạo phân chia, thiên hạ sở hữu yêu thuộc đồng đều vì yêu tộc. Đây là giải thích toàn bộ yêu tộc nhiều nhất chỉ có thể có 9 vị yêu đế. Mà thiên đình cũng giống vậy, sở hữu tu luyện đạo thuật, lấy đạo gia chi pháp thành tiên, đồng đều là đạo gia thiên đình một mạch. Sau cùng cũng là Phật môn, phàm là tu tập Phật pháp, lấy Phật là tín ngưỡng tu luyện giả, đều là Phật môn thế lực bên trong. Nhiều nhất, cũng chỉ có thể có 9 vị Phật đà. Mà Phật môn Phật đà thì cùng tiên đế hoặc là yêu đế là giống nhau, chỉ bất quá ít. NG hô khác biệt mà thôi. Mà chính mình, hoa năm thời gian 100 năm tu luyện, bây giờ lại chỉ có bán đế tu vi, Lục Nhĩ Mi Hầu tâm lý, quả thực có một cỗ không cam lòng cảm giác. Nguyên cớ, ra Bắc Câu Lô Châu về sau, Lục Nhĩ Mi Hầu không hề nghĩ ngợi thì một đường hướng về Đông Thắng Thần Châu mà đi. Lần này đi, lại là có 2 cái mục đích, một là thăm hỏi Hoa Quả Sơn Hầu tộc đồng bào, một cái khác, cũng là tìm tới cái kia Linh Minh Thạch Hầu Tôn Ngộ Không, sau đó đánh với hắn một trận. Mặc dù nói Tôn Ngộ Không biết là mình lớn nhất kiên định huynh đệ, thế nhưng là cái này không thể ngăn cản Lục Nhĩ Mi Hầu trong lòng trận chiến kia quyết tâm. Từ Bắc Câu Lô Châu đến Đông Thắng Thần Châu, năm đó chính mình không biết ở trên biển phiêu lưu cái mấy năm, mà bây giờ chỉ cần 1 tháng thời gian thì là đủ. Lục Nhĩ Mi Hầu ngồi đang bay mây phía trên, không khỏi xuất ra đưa cùng mình Long Huyết Côn. Lúc trước Long Huyết Côn, Lục Nhĩ Mi Hầu chỉ là tại một gốc vạn năm Long Huyết Mộc trên lấy được thụ tâm, cũng không có bất kỳ tế luyện. Nhưng là bây giờ trong tay căn này long huyết côn cũng không đồng dạng, cả cây côn hiện ra một loại yêu dị đỏ như máu, côn trên thân một đầu toàn thân đỏ như máu tiểu long không ngừng mà du tẩu, thế nhưng là làm Lục Nhĩ Mi Hầu nhúng tay qua sở thời điểm, lại chỉ có thể sở đến rét lạnh côn thân. Phảng phất cái kia du long cũng không tồn tại, thế nhưng là hai mắt lại đích đích sát sát có thể nhìn thấy. Nắm lấy nửa ngày, Lục Nhĩ Mi Hầu lại không bắt được trọng điểm. Vừa định thu lúc thức dậy, đột nhiên nhớ tới từng dạy mình tế luyện chi pháp. Sau đó Lục Nhĩ Mi Hầu đem long huyết côn thả đang ngồi xếp bằng song trên đùi, hai cánh tay nắm thật chặt, sau đó hai mắt nhắm lại. Đồng thời thần thức tuôn ra, đồng thời đem long huyết côn cho hoàn toàn kiện hàng. Tỉ mỉ trải nghiệm long huyết côn hết thảy, mới đầu Lục Nhĩ Mi Hầu thần thức cũng không bất kỳ phản ứng nào, chỗ cảm giác được cũng chỉ là một cây có chút ý lạnh cây gậy, thế nhưng là theo thời gian trôi qua, Lục Nhĩ Mi Hầu trên mặt càng phát kinh ngạc, phảng phất trong tay một cây nho nhỏ cây gậy, lại ẩn chứa cái gì thiên đại bí mật. Cứ như vậy, chỉ một chút một ngày một đêm, Lục Nhĩ Mi Hầu ngay tại cái này trải nghiệm giữa vượt qua. Làm ngày thứ hai mặt trời lặn thời gian, Lục Nhĩ Mi Hầu đột nhiên mở hai mắt ra. Sau đó ném đi trong tay long huyết côn, đồng thời trong miệng hét lớn một tiếng, xích huyết du long côn, biến hóa. Thanh âm vừa lên, chỉ thấy cái kia bị cao cao quăng lên long huyết côn phía trên, vậy mà phân hóa ra một đầu khoảng 3 trượng đỏ như máu thần long. Cái này đỏ như máu thần long một thân long lân trong suốt sáng long lanh. Quả thực tựa như là hồng thủy tinh điều khắc thành. Nếu như ngươi lại tinh tế nhìn, liền có thể phát hiện cái này 3 tâm trái phải xích hồng sắc thần long, vậy mà chừng 5 cái móng vuốt. Lại là trong long tộc chí cao tồn tại, ngũ trảo thần long. Cái này xích hồng sắc thần long vừa mới xuất hiện, thì lập tức bay thẳng mà xuống, sau đó vây quanh Lục Nhĩ Mi Hầu quanh thân càng không ngừng du tẩu. Lục Nhĩ Mi Hầu nhìn tình cảnh này, chẳng những không có một tia kinh ngạc, mà lại rõ ràng 10 phần nét mặt hưng phấn. Xem ra Lục Nhĩ Mi Hầu đã bắt đầu từng bước nắm giữ căn này long huyết côn, chẳng qua tên bây giờ, hẳn là xích huyết du long côn. Một tiếng vui sướng tiếng hô to, Lục Nhĩ Mi Hầu xách ngược lấy xích huyết du long côn, giá vân tốc độ không khỏi lần nữa nhanh lên 3 phần. Đúng lúc này, Lục Nhĩ Mi Hầu lục cái lỗ thai bỗng nhiên cùng một chỗ động một cái, nguyên bản lấy một cái tốc độ cực nhanh phi hành Lục Nhĩ Mi Hầu không khỏi chậm rãi chậm lại tốc độ, sau cùng thậm chí giữa không trung dừng lại. Thế nhưng là làm Lục Nhĩ Mi Hầu dừng lại về sau, lại phát hiện vừa mới nghe được thanh âm lại không thấy. Cái này khiến Lục Nhĩ Mi Hầu 10 phần nghi hoặc, theo lý thuyết chính mình thiên phú thần thông, lục cái lỗ thai có thể tra thiên âm, biện vạn lý, không có khả năng có tiếng gì đó thoát khỏi lỗ thai của mình. Như thế xem ra, không phải mình xuất hiện ảo giác, mà chính là từ một vị thực lực cao ra bản thân quá nhiều đại nhân vật tới. Nghĩ đến chỗ này, Lục Nhĩ Mi Hầu cũng là dứt khoát, khống chế giá vân chậm rãi rơi xuống đất. Lúc này Lục Nhĩ Mi Hầu đang đứng ở Tây Ngưu Hạ Châu biên giới. Dưới đây chính là một cái mênh mông cự đại sâm lâm. Lục Nhĩ Mi Hầu dứt khoát xua tan giá vân, thả người nhảy lên nhảy đến một gốc tham thiên cổ thụ phía trên. Làm Lục Nhĩ Mi Hầu theo cổ thụ rơi xuống đất thời điểm, lại trông thấy dưới cây cổ thụ vậy mà ngồi xếp bằng một vị lao hòa thượng. Chỉ gặp lao hòa thượng này ngồi xếp bằng tại cửu phẩm liên thai phía trên, thế nhưng là trên thân lại cảm giác không thấy một tia khí tức mạnh mẽ, phảng phất cũng là một cái phổ phổ thông thông lão hòa thượng mà thôi. Thế nhưng là, đây hết thể lừa qua người khác, lại không gạt được Lục Nhĩ Mi Hầu. Chỉ bất quá lao hòa thượng này thực lực quá mức cường đại, dẫn đến Lục Nhĩ Mi Hầu cũng chỉ có thể miễn cưỡng phân biệt ra được người trước mắt này cũng không phải cái phổ thông hòa thượng mà thôi. Còn đến cùng là ai, Lục Nhĩ Mi Hầu lại chỉ có thể cảm giác được một trận thật lớn Phật lực. Thí chủ, như vậy nhìn chằm chằm Bần Tăng nhìn hồi lâu, chẳng lẽ lại Bần Tăng có chỗ nào đắc tội thí chủ? Lao hòa thượng tựa hồ đối với Lục Nhĩ Mi Hầu ánh mắt có cảm giác, hoặc là nghe được Lục Nhĩ Mi Hầu từ trên cây rơi xuống đất thanh âm. Bởi vậy liền lên tiếng hỏi thăm. Ngươi hòa thượng này hảo hảo kỳ quái, rõ ràng có thông thiên thực lực, lại làm bộ một người bình thường, chẳng lẽ lại chuẩn bị lừa gạt người nào? Lục Nhĩ Mi Hầu tuy nhiên không biết người trước mắt này sâu cạn, chẳng qua lại cũng không có quá nhiều sợ hãi. Dù sao, một cường giả, liền muốn có một người không biết sợ hãi sợ trái tim. Ha ha, thí chủ là tốt ánh mắt. Chẳng qua Bần Tăng như vậy làm, lại không phải muốn lừa gạt ai, chẳng qua là vì để người nào đó minh bạch trong lòng mình thật ta mà thôi. Hắc hắc, lấy giữa thiên địa, ta khác không dám nói, chẳng qua nếu là có ai muốn gặp ta, thế nhưng là rất khó khăn. Ngươi hòa thượng này ngồi ở chỗ này chẳng lẽ là vì bọn người? Kỳ thực, Lục Nhĩ Mi Hầu sở dĩ sẽ cùng hòa thượng này nói nhiều như vậy, chỉ là bởi vì Lục Nhĩ Mi Hầu từ khi ra đời cho tới bây giờ, trừ vừa lúc xuất thế cùng hầu tộc đồng bào nói chuyện qua, còn lại cũng chỉ có mình vị trẻ tuổi kia. Chẳng qua tựa hồ chính mình cái kia cũng không thích nói nhiều. Mình tại cửu thiên phía trên cung điện mấy trăm năm. Tu luyện bên ngoài, cũng chỉ có thể hướng về phía không khí cho chuyện, đây đối với hiếu động hầu tử tới nói, quả thực là một cái cực lớn khảo nghiệm. quả thực là có chút tịch mịch cùng buồn khổ. Bây giờ rốt cục ra Cửu Thiên cung điện, lại gặp được một cái chưa từng thấy qua hòa thượng, Lục Nhĩ Mi Hầu trong lòng nổi lên hứng thú thật lớn. Hòa thượng kia vẫn như cũ từ từ nhắm hai mắt, cũng không nhìn tới trước mắt cùng mình nói chuyện với nhau là ai, chỉ là hồi đáp, bẩn tăng đợi người, chính là ngươi. Ân chờ ta a ha ha, thật sự là buồn cười, ngươi liền ta là ai cũng không biết đi, ngươi hòa thượng này làm thật thú vị. Thí chủ thế nhưng là hầu tộc tứ đại thần hầu một trong Lục Nhĩ Mi Hầu. A ngươi thật đúng là biết vậy, ngươi nói một chút ngươi là sao chờ ta. Ha ha, chỉ là bởi vì thí chủ trong lòng, có cực lớn không cam tâm. Nguyên cơ thí chủ muốn tìm một người, bất quá, người này lại cũng không tại ngươi muốn đi hướng chi địa. A ngươi biết ta muốn tìm ai, cái kia hắn ở đâu. Ngươi muốn tìm nhân, đã theo một tên gọi là Đường Tam Tạng Hòa Thượng qua Tây Thiên. Giờ phút này, chính trên đường. Ngươi là sao biết nhiều như vậy, ngươi nói cho ta biết những thứ này. Đến cùng muốn làm cái gì, đáng lẽ chỉ là bởi vì hiếu kỳ, thế nhưng là lúc này Lục Nhĩ Mi Hầu chợt phát hiện, lão hòa thượng này vậy mà thật là đang cố ý đợi chờ mình. Cái này khiến Lục Nhĩ Mi Hầu làm sao không kinh ngạc đâu. Bắc Câu Lô Châu 500 năm, đã để ngươi có đủ đầy đủ thực lực cường đại, có lẽ, ngươi mới là thích hợp nhất trở thành hầu tộc đại vương nhân đi. 500 năm, đã để hầu tộc đem ngươi cấp quyến mất. Trong lòng của bọn hắn, hiện tại chỉ có cái kia Linh Minh Thạch Hầu Tôn Ngộ Không. Nhưng căn bản không vội có cái gì Lục Nhĩ Mi Hầu. Trong lòng bọn họ, ngươi đã sớm chết. Thế nhưng là, ngươi vì hầu tộc ở sau lưng yên lặng nỗ lực, đây hết thảy, có ai biết nguyên cớ, ngươi cần một trận chiến đấu, đi thôi, qua đánh bại cái kia Linh Minh Thạch Hầu, từ đó, ngươi mới là hầu tộc thậm chí yêu tộc quên. Mi Hầu Vương Tề Thiên Đại Thánh hẳn là ngươi, Lục Nhĩ Mi Hầu. Đi thôi, qua tìm hắn đi. Ngay tại qua hướng Tây Thiên trên đường, một con khỉ, một con lợn cùng một cái nửa yêu, lại thêm một tên hòa thượng. Qua tìm tới hắn, sau đó, đánh bại hắn. Tiếng nói còn có tại không khí trở lại đãng, chỉ bất quá lão hòa thượng kia nhưng không thấy. Còn lại, chỉ có hai mắt để lộ ra nồng đậm chiến ý Lục Nhĩ Mi Hầu. Chỉ bất quá, thời khắc này Lục Nhĩ Mi Hầu trong hai mắt trừ chiến ý, vẫn còn có. Có một loại bị nhân khống chế cảm giác. Chương 69, chương 67, hầu tộc có Lục Nhĩ sao? Nguyên bản Lục Nhĩ Mi Hầu rời đi Bắc Câu Lô Châu về sau, là dự định trực tiếp qua hướng Đông Thắng Thần Châu. Không nghĩ tới khi đi ngang qua Tây Như Hạ Châu thời điểm vậy mà gặp được một cái lao hòa thượng. Đáng lẽ Lục Nhĩ Mi Hầu chỉ là xuất phát từ hiếu kỳ cùng lao hòa thượng này cho chuyện, thế nhưng là Lục Nhĩ Mi Hầu làm sao biết, lao hòa thượng này lại là chuyên môn đang chờ đợi hắn, một phen xuống tới, vậy mà giữa bất chi bất giác dẫn xuất Lục Nhĩ Mi Hầu ở sâu trong nội tâm ẩn tàng tâm ma, mà lại tựa hồ còn có đối với Lục Nhĩ Mi Hầu làm thủ đoạn gì, chỉ bất quá giờ phút này Lục Nhĩ Mi Hầu tâm lý chỉ có cái kia mãnh liệt chiến ý. Hướng lên trời hét lớn một tiếng Tôn Ngộ Không về sau, Lục Nhĩ Mi Hầu vây tay, một mảnh giá vân liền xuất hiện ở trước mắt, sau đó xoay người nhảy lên, liền đã đứng tại giá vân phía trên. Đem Xích Huyết Du Long Côn vừa thu lại, toàn lực thúc giục giá vân hướng về Đông Thắng Thần Châu mà đi. Thời khắc này Lục Nhĩ Mi Hầu tuy nhiên bởi vì nghe lão hòa thượng kia, từ đó tâm lý sinh sôi tâm ma, chẳng qua Lục Nhĩ Mi Hầu cũng không có liều lĩnh trực tiếp qua tìm tới Tôn Ngộ Không, mà chính là đi trước Đông Thắng Thần Châu Ngạo Lai Quốc cái khác Hoa Quả Sơn. Coi như lão hòa thượng kia nói lời đích thật là trong lòng mình suy nghĩ, chẳng qua chính mình nhưng vẫn là muốn đi tự mình chứng thực một phen. Như nếu là thật sự, cái kia lại tìm cái kia Tôn Ngộ Không tính sổ sách cũng không muộn, n. Nếu là giả, bên kia qua tìm lão hòa thượng kia tính sổ sách. Một đường không nói chuyện, nguyện vốn cần một tháng có thừa lộ trình, quả thực là bị Lục Nhĩ Mi Hầu 20 ngày thì cho đổi tới. Cái này 20 ngày không ngừng đi đường, Lục Nhĩ Mi Hầu tâm lý nhưng dần dần bình tĩnh. Bởi vì Lục Nhĩ Mi Hầu nhớ tới trước khi đi, đối với cái kia mạc danh kỳ diệu lão hòa thượng, Lục Nhĩ Mi Hầu vẫn là càng thêm tin tưởng mình. Cho nên khi Lục Nhĩ Mi Hầu đến Hoa Quả Sơn thời điểm, tâm lý đã bình tĩnh rất nhiều. Giá Vân đứng tại Hoa Quả Sơn trước núi, Lục Nhĩ Mi Hầu không khỏi một trận cảm thán, hạ qua đông đến mấy trăm năm đi qua, chính mình cũng trở thành bán đế cấp bậc cường giả, chỉ là không biết cái này Hoa Quả Sơn trên có thứ gì biến hóa. Hít sâu một hơi, Lục Nhĩ Mi Hầu tán Giá Vân. Trực tiếp lăng không mà rơi. Thế nhưng là làm Lục Nhĩ Mi Hầu rơi vào Hoa Quả Sơn hầu tộc lãnh địa, thứ nhất mắt nhìn thấy không phải khắp núi hầu tử, mà chính là cái kia một cây cao cao to to cờ xí, thượng thư Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Quả nhiên là uy phong lẫm liệt, bá khí ung tùm. Lúc này, Lục Nhĩ Mi Hầu lỗ thai nhất động, đồng nhiên nghe thấy từng đợt trang bị vũ khí va chạm và chỉnh tề tiếng bước chân. Đình chỉ do xét, Lục Nhĩ Mi Hầu lập tức liền dù bận vận ung dung cùng đợi. Rất nhanh thì có một đội áo giáp chỉnh tề hầu tộc binh lính xếp hàng xuất hiện tại Lục Nhĩ Mi Hầu trước mắt. Chỉ gặp cái này một đội hầu tộc binh lính nghiêm chỉnh huấn luyện, mỗi người đều là gương mặt cẩn thận đồng thời đồng dạng giữ vững một cây lượng ngân trường thương. Chẳng qua Lục Nhĩ Mi Hầu vẫn như cũ là không có có động tác gì, chỉ là lẳng lặng nhìn này một đám hầu tộc binh sĩ. Mà cái này đội hầu tộc binh lính nhìn thấy người tới cũng là một con khỉ, không khỏi đều đưa một hơi, sau đó một cái đội trưởng bộ dáng hầu tử đi tới, đối với Lục Nhĩ Mi Hầu liền ôm quyền nói, các hạ cũng là hầu tộc sao. Lục Nhĩ Mi Hầu nhìn vẻ mặt cẩn thận hầu tộc đội trưởng, trong lòng không khỏi vừa bực mình vừa buồn cười, chẳng qua lại cũng không có làm bộ làm tịch làm gì. Trực tiếp hồi đáp, không tệ, ta cũng là hầu tộc, Lục Nhĩ Mi Hầu. Đáng lẽ Lục Nhĩ Mi Hầu là cảm thấy bọn này hầu tộc binh lính mặc dù không có nhận ra mình, đến một lần có thể là chính mình ly sơn quá lâu, nguyên cơ có chút không dám nhận nhau. Hơn nữa cũng có khả năng cái này đội binh lính là mình rời đi Hoa Quả Sơn về sau mới đản sinh, nguyên cơ không biết mình cũng thuộc về bình thường. Thế nhưng là Lục Nhĩ Mi Hầu không nghĩ tới, làm chính mình báo ra danh hào về sau, đội trưởng kia bộ dáng hầu tử vậy mà vẫn là không biết mình là người nào. Hơn nữa nhìn bộ dáng kia, tuyệt đối là liền nghe đều chưa nghe nói qua chính mình tên Lục Nhĩ Mi Hầu. Nhất thời, Lục Nhĩ Mi Hầu tâm lý có chút không vui nói, ngươi vậy mà không biết ta Lục Nhĩ Mi Hầu vậy ta hỏi ngươi, ngươi có biết Linh Minh Thạch Hầu? Vừa nghe đến Linh Minh Thạch Hầu bốn chữ, đội trưởng kia bộ dáng hầu tử nhất thời một mặt kính ý mà nói, đương nhiên biết, đó chính là nhà ta đại vương. Ta khác không dám nói, cái này Linh Minh Thạch Hầu tại thế gian này thế nhưng là chỉ có nhà ta đại vương một vị a. Nghe đến đó, Lục Nhĩ Mi Hầu tâm lý đã ẩn ẩn có phẫn nộ. Lập tức nói, ta là nhà ngươi bạn của đại vương. Tuy nhiên các ngươi không biết ta, chẳng qua trên núi các trưởng bối khẳng định đều nhận ra. Dù sao, ta đều rời đi Hoa Quả Sơn có mấy trăm năm. Nghe được cái này Lục Nhĩ Mi Hầu lại là bạn của đại vương, những thứ này hầu tộc binh lính nhất thời đều thu hồi binh khí, dẫn theo Lục Nhĩ Mi Hầu lên trên núi. Đoạn đường này, Lục Nhĩ Mi Hầu lại sinh ra rất nhiều cảm khái. 500 năm, cái này Hoa Quả Sơn nhưng vẫn là chính mình lúc trước lúc rời đi bộ dáng như vậy, chưa từng có một tia cải biến. Cái kia đội hầu tộc binh lính nhìn thấy Lục Nhĩ Mi Hầu như thế hoài niệm thần thái, rốt cục khẳng định cái này Lục Nhĩ Mi Hầu khẳng định là thật lâu trước đó liền rời đi Hoa Quả Sơn ra ngoài hầu tử, không phải vậy sao có thể trở thành bạn của đại vương đây. Rốt cục, tại hầu tộc binh lính chỉ huy hạ, Lục Nhĩ Mi Hầu đi vào Thủy Liêm động cửa, lại nói Lục Nhĩ Mi Hầu còn có chưa bao giờ tiến vào cái này Thủy Liêm động đâu, lần trước vẫn là lấy đại pháp lực để nguyên thần của mình xuất khiếu tới này Hoa Quả Sơn một chuyến, có thể là mình lại chưa từng đi vào. Cũng mặc kệ bên người đám kia hầu tộc binh lính, Lục Nhĩ Mi Hầu thả người nhảy lên, liền đã xuyên qua Thủy Liêm thác nước, đến Thủy Liêm động được. Nhìn lấy trong động bàn đá ghế đá, giường đá ghế đá, Lục Nhĩ Mi Hầu không khỏi hoan hỉ dị thường. Nơi này mặc dù không có chính mình trước đó tu luyện Cửu Thiên cung điện hoa lệ, chẳng qua lại thắng ở tự do tự tại. Đang đánh giá ở giữa, chợt có một con khỉ hướng về phía Lục Nhĩ Mi Hầu hỏi, "A, ngươi là ai nha, trước kia làm sao chưa thấy qua ngươi, ngươi là mới tới sao?" Lục Nhĩ Mi Hầu cười ha ha một tiếng nói, "Nhanh đi gọi người lớn nhà ngươi đi. Ta thời điểm ra đi ngươi cũng còn chưa ra đời đây." Con khỉ nhỏ này cũng làm thật nghe lời, thật thì lanh lợi khu tìm cha mẹ hắn. Chỉ chốc lát, hai cái trung niên bộ dáng hầu tử bị tiểu hầu tử lôi kéo đi tới. Nhìn thấy con khỉ nhỏ này thật tìm đến cha mẹ, Lục Nhĩ Mi Hầu không khỏi cảm thấy buồn cười. "Cha mẹ, các ngươi biết hắn sao, hắn nói hắn thời điểm ra đi ta đều không có xuất sinh đây." Tiểu hầu một tay chỉ Lục Nhĩ Mi Hầu một bên dò hỏi. Cái kia đối với hầu tử phu phụ tỉ mỉ dò xét Lục Nhĩ Mi Hầu một phen, tuy nhiên lại đồng thời lắc đầu, "Vậy mà cũng không biết. Các ngươi lại nhìn kỹ một chút, là ta nha, ta là Lục Nhĩ Mi Hầu." "Đúng, nhìn lỗ thai của ta, lỗ thai." Đôi phu phụ kia lại nhìn kỹ một chút, đồng thời chăm chú ngắm lại, trong đó cái kia công hầu đối với Lục Nhĩ Mi Hầu nói, "Vợ chồng chúng ta hai người là thật không biết ngươi, không bằng ta đi mời trong tộc trưởng lão đến nhận nhận." Đối với đột nhiên xuất hiện mọc ra lục cái lỗ thai hầu tử, đối với phu phụ cũng rất tò mò, sau đó liền đi gọi hầu tộc bên trong tuổi tác lớn nhất trưởng lão đến nhận nhận Lục Nhĩ Mi Hầu. Dù sao một cái ở bên ngoài phiêu bạt mấy trăm năm nhân về nhà lúc phát hiện ra nhân vậy mà đều không biết mình, cái loại cảm giác này nhất định rất khó chịu. Chỉ chốc lát, tại một bầy khỉ chen trúc hạ, một cái toàn thân lông tóc bạc trắng lao hầu tử, chống một cây quải trượng chậm rãi đi tới. Khi đi đến Lục Nhĩ Mi Hầu bên người thời điểm, cái kia đối với vợ chồng trung niên thì đối với cái này lao hầu tử nói, "Trưởng lão, cũng là hắn, ngài đến xem, có biết hay không hắn?" Hắn nói hắn 500 năm trước liền rời đi Hoa Quả Sơn, hiện tại mới trở về. "Đúng, hắn nói hắn gọi Lục Nhĩ Mi Hầu." Cái này lão hầu tử đi được gần, một bên dò xét một vừa hồi tưởng, mà Lục Nhĩ Mi Hầu cũng đứng ở nơi đó không nhúc nhích, sợ mình nhất động mà dẫn đến đối phương thấy không rõ lắm một dạng. Nửa buổi thời gian trôi qua, lão hầu tử kia từ từ lui về đến, tựa hồ là sau cùng nỗ lực nghĩ một hồi, chẳng qua sau cùng nhưng vẫn là lắc lắc đầu nói, không nhận ra, không nhận ra. Lão hầu tử ta sống có 700 năm, cái này Hoa Quả Sơn trên sở hữu hầu tử bất luận to to nhỏ nhỏ ta toàn đều biết. Chẳng qua làm thế nào cũng nhớ không nổi, này con khỉ là có lục cái lỗ thai. Cái này lão hầu nói xong, Lục Nhĩ Mi hầu nhất thời lập tức thì ngồi dưới đất. Bọn họ, vậy mà thật không nhớ rõ ta liền xem như sống hơn 700 năm lão hầu tử cũng không biết ta. Chương 70, chương 68, thật giả Mỹ Hầu Vương. Kỳ thực, Lục Nhĩ Mi hầu trong lòng vẫn là rất ưa thích Hoa Quả Sơn, dù sao nơi này là hắn ra đời địa phương. Thế nhưng là làm cái kia lão hầu vậy mà cũng nhận không ra Lục Nhĩ Mi hầu sau đó, hắn chỉ cảm thấy lòng tràn đầy ủy khuất cùng phẫn nộ, còn có rất nhiều không hiểu. Chính mình năm đó vì làm cho hầu tộc trường sinh bất tử, cố ý ra biển tầm tiên phong đạo, sau cùng càng là tại Bắc Câu Lô Châu khổ học mấy trăm năm, cho ăn đến, không đều là hầu tộc sao. Thế nhưng là, bọn họ lại chỉ nhớ rõ cái kia Linh Minh Thạch Hầu, chỉ biết là Linh Minh Thạch Hầu là đại vương, mà ta Lục Nhĩ Mi Hầu, lại chẳng phải là cái gì. Càng nghĩ càng khổ sở, càng nghĩ trong lòng thì vượt đau nhức. Mà tâm lý cái kia bị lão hòa thượng mê hoặc ra tâm ma, cũng bắt đầu vụng trộm quấy phá. Lục Nhĩ Mi Hầu đống nhiên hướng về phía bầu trời gầm lên giận dữ, sau đó liền phi thân mà thôi, thẳng tắp phóng tới trong mây. Cái khác hầu tộc nhóm chỉ cho là cái lạc đường khỉ con, cũng quá nhiều chú ý, chỉ có cái kia lớn nhất cao tuổi hầu tộc trưởng lão, thật sâu liếc mắt một cái Lục Nhĩ Mi Hầu rời đi phương hướng, sau đó lắc đầu, chống quải trượng đi từ từ trở về. Thế nhưng là bầy khỉ này mới vừa vặn tán đi không cũ, chỉ nghe thấy nơi xa truyền đến một tiếng hô to, các con, ta lão tôn trở về á. Nghe cái này thanh âm quen thuộc, toàn bộ Hoa Quả Sơn đều sôi trào, tất cả hầu tộc nhóm tất cả đều từ các nơi tụ tập mà đến, cùng một chỗ hoan hô Mỹ Hầu Vương trở về. Khi bầu trời đạo nhân ảnh kia sau khi rơi xuống đất, bầy khỉ này nhóm thấy rõ ràng, quả nhiên là đại vương, sau đó toàn bộ chen chúc đến Tôn Ngộ Không bên người. Khỉ con nhóm, qua thông báo đại gia, liền nói ta lão tôn trở về. Khỉ con nhóm nghe lệnh, phần phật một chút tất cả đều tán đi, có lẫn nhau buôn tẩu bẩm báo, có chuẩn bị trái cây mỹ tiểu. Phảng phất Tôn Ngộ Không trở về, cũng là bọn họ lớn nhất ngày lễ lớn một dạng. Mà cái kia Tôn Ngộ Không, đem đây hết thảy đều nhìn ở trong mắt, chỉ là lại vì nhiều tính cái gì. Giờ phút này trong lòng của hắn nghĩ như thế nào, chỉ sợ chỉ có chính hắn mới biết được. Rất nhanh, Hoa Quả Sơn trên lớn nhỏ đầu khỉ tất cả đều tụ tập tại Thủy Liêm Động bên trong, cũng may mắn cái này Thủy Liêm Động đủ lớn, không phải vậy thật đúng là dung không được. Tôn Ngộ Không một tay nhấc lấy một bầu rượu ngon, ngồi nằm tại Thủy Liêm Động được vương tọa phía trên. Cũng không nói cái gì, chỉ là nhìn lấy dưới đáy reo hò ăn mừng khỉ con nhóm, như có điều suy nghĩ. Lúc này, vị kia hầu tộc trưởng lão tại mấy cái cường tráng hầu tử nâng đỡ đi đến Tôn Ngộ Không bên người. Hơi hơi xoay người làm bái chào, liền đối với Tôn Ngộ Không hỏi, đại vương, ngài không phải theo cái kia đường tăng tây đi lấy kinh sao nay sao đột nhiên trở về. Ha ha, nguyên lai là lão hầu. Cái kia đường tăng nhục nhãn phàm thai nhưng lại ngu dốt cố chấp. Ta lão tôn theo hắn tây đi lấy kinh quả thực là mai một ta lão tôn tài hoa. Nói đến đây, Tôn Ngộ Không đón đến hướng về phía dưới đáy khỉ con nhóm nói, khỉ con nhóm, ai nguyện ý theo ta lão tôn qua tây thiên lấy kinh a đây chính là vô cùng lớn công đức. Ta qua, ta muốn đi. Ngươi còn không có ta lợi hại, cần phải ta qua. Nhất thời, dưới đáy một trận ồn ào. Lúc này bỗng nhiên có cái hầu tử cao giọng hỏi, đại vương, chúng ta chính mình đi lấy kinh. Có phải hay không cũng phải làm chút hành lý cái gì nha, lần trước đại vương trở về thời điểm, nói muốn cái gì thông quan văn điệp cái gì, chúng ta đều không có a. Tôn Ngộ Không vung tay lên, cười hắc hắc nói, vậy cũng là việc nhỏ, các ngươi trở lấy, ta cái này đi lấy cái kia thông quan văn thư qua. Nói xong, một cái bổ nhào lật lên, lại nhìn lúc, đã hóa thành một đạo lưu quang mà đi. Lại chuyện sau đó, đại gia cần phải đều đã biết. Tôn Ngộ Không đầu tiên là đánh lên đường Tam Tạng cùng Chư Bát Giới, đồng thời đoạt hành lý văn thư. Sau đó trở lại Hoa Quả Sơn về sau, gánh ba cái khỉ con biến thành đường Tam Tạng, Chư Bát Giới cùng Sa Ngộ Tịnh bộ dáng. Mà lúc này, lại bị chân chính Sa Ngộ Tịnh cho tìm tới cửa, về sau đi qua một loạt hiểu lầm về sau, rốt cục, hai cái Tôn Ngộ Không chạm mặt. Khi thật sự Tôn Ngộ Không theo Sa Ngộ Tịnh đi vào Hoa Quả Sơn về sau, vậy mà thật phát hiện có cái cùng mình giống nhau như lúc Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không không nói hai lời liền toàn lực thôi động Hỏa Nhãn Kim Tinh, thế nhưng là để Tôn Ngộ Không khiếp sợ là tại chính mình Hỏa Nhãn Kim Tinh phía dưới, người trước mắt này vậy mà không có biến hóa chút nào, thậm chí ngay cả trên đầu kim cô vòng trong tay kim cô đồng, tại Hỏa Nhãn Kim Tinh phía dưới vậy mà cũng toàn đều là thật. Cái này khiến Tôn Ngộ Không cảm thấy một trận mạc danh quỷ dị. Chân chính Tôn Ngộ Không dưới khiếp sợ xách côn liền đánh, thế nhưng là sau khi giao thủ, Tôn Ngộ Không lần nữa chấn kinh, người trước mắt này chẳng những cùng mình tướng mạo giống như lúc, thậm chí ngay cả thân thủ cùng tu vi đều không có gì khác nhau. Mấy trăm lần hợp xuống tới, vậy mà liều cái bất phân cao thấp. Sau đó Tôn Ngộ Không lợi dụng kế khích tướng kích này người, nói muốn đi thiên đình cùng hắn biện cái thật giả. Thế nhưng là không nghĩ tới người này lại cũng đáp ứng, sau đó hai người vừa đánh vừa đi đến Nam Thiên Môn, tìm Lý Tĩnh xuất ra kính chiếu yêu. Thế nhưng là, tại thiên đình trí bảo kính chiếu yêu phía dưới, hai người vậy mà toàn đều là thật. Liên kính chiếu yêu đều không cách nào phân biệt thật giả. Tôn Ngộ Không lúc này tâm lý đã cảm giác sự tình không thích hợp. Dù sao nếu như cái này biến thành chính mình bộ dáng là cái yêu quái hoặc là cái gì còn lại, là không thể có đảm lượng cùng mình trên này thiên đình. Vậy nếu như không phải yêu quái, cái kia thì là ai, là sao biến thành hình dạng của mình? Cái này về sau, hai người lại qua quan thế âm chỗ, thế nhưng là lần này lại là người kia nói ra. Nhìn lấy bộ dáng, người kia tựa hồ so với chính mình còn muốn sốt ruột qua phân cái thật giả đi ra. Đến cùng chuyện gì xảy ra này, người là thật có kinh thiên biến hóa chi thuật hay là có mưu đồ khác, thế nhưng là làm quan thế âm Bồ Tát cũng không có cách nào phân biệt thời điểm, Tôn Ngộ Không rốt cục người được một tia âm như vị đạo. Lại chiến gần ngàn hiệp, Tôn Ngộ Không là triệt để xác định. Người trước mắt này tuyệt đối có vấn đề, có thể là mình bất luận như thế nào thôi động hỏa nhãn kim tinh lại đều không thể nhìn ra cái nguyên cớ. Lúc này, Tôn Ngộ Không nghĩ đến một người, sau đó không nói hai lời quay đầu liền hướng về lòng đất bay đi. Quả nhiên, người kia cũng theo sát phía sau, sợ mình trốn. Một khắc đồng hồ về sau, Tôn Ngộ Không đã cùng người kia cùng một chỗ đến Cửu Vũ địa phủ, địa tàng vương Bồ Tát chỗ. Ngay tại vừa rồi, Tôn Ngộ Không tựa hồ nghĩ thông suốt cái gì. Từ đó nhớ tới trong địa phủ chúa tể, địa tàng vương Bồ Tát. Nếu như chính mình suy đoán là thật, cái kia cũng chỉ có địa tàng vương Bồ Tát mới có thể giúp chính mình. Địa tàng vương Bồ Tát, Cửu Vũ địa phủ chân chính chúa tể. Tuy là Bồ Tát quả vị, nhưng một thân công đức Phật lực, đã sớm vượt qua Phật Đà, đạt tới thánh nhân trình độ. Chỉ bất quá địa tạng vương từng phát hạ như vậy đại trí nguyện địa ngục bất không, thế bất thành Phật, nguyên cớ lại chậm chạp vô pháp được Bồ Đề đạo quả. Làm địa tạng vương Bồ Tát nghe hai người nói xong chuyện tiền căn hậu quả về sau, liền để cho mình dưới trướng đế thính thần thú tiến lên, cùng hai người phân cái thật giả. Cái này đế thính nguyên thân là một đầu chó trắng, có thể phân thiên hạ thật giả, biện thế gian thị phi. Hai cái Tôn Ngộ Không tất cả đều riêng phần mình đứng vững, cái này đế thính thần thú đi từ từ đến hai người trước người, sau đó đem lỗ thai phụ tại bên trong một cái Tôn Ngộ Không trên trán, nghe một lát, sau đó lại đi đến một vị khác Tôn Ngộ Không trước người, đồng dạng đem lỗ thai bám vào Tôn Ngộ Không cái trán. Lúc này, một cái khác Tôn Ngộ Không nhất thời tâm lên, hai mắt đột nhiên chừng một cái, lại là cái kia hỏa nhãn kim tinh trước ra. Thế nhưng là làm hỏa nhãn kim tinh chiếu vào cái thứ hai Tôn Ngộ Không trên người thời điểm, trước mặt Tôn Ngộ Không bỗng nhiên cả kinh kêu lên, sao, sao chính là ngươi Lục Nhĩ Mi Hầu? Chương 71, chương 69, Địa Tạng Vương Bồ Tát. Kỳ thực, làm Tôn Ngộ Không lần đầu tiên nhìn thấy cái này cùng mình giống nhau như lúc Tôn Ngộ Không thời điểm, hỏa nhãn kim tinh liền đã khám phá một số. Chỉ bất quá nhìn thấy cảnh tượng quá mức kinh người, Tôn Ngộ Không trong lúc nhất thời nghĩ mãi mà không rõ mà thôi. Sau đó Tôn Ngộ Không liền tương kế tự kế, làm bộ hỏa nhãn kim tinh vô pháp xem thấu người này chân thực. Theo chuyện này Tôn Ngộ Không đại náo. Thế nhưng là về sau cùng chuyện này chính mình đánh lấy, Tôn Ngộ Không trong đầu đỗng nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu, nguyên cớ vội vàng dẫn chuyện này Tôn Ngộ Không đi tới địa phủ, gặp mặt địa tàng vương Bồ Tát. Mà địa phương tàng vương tọa hạ thần thú đế thính tại bên cạnh hai người phân rõ thật giả thời điểm, Tôn Ngộ Không thần niệm nhất động, hỏa nhãn kim tinh đột nhiên phát động. Mà nhìn thấy, trước mắt cái này biến thành chính mình bộ dáng Tôn Ngộ Không bản thể, vậy mà biến thành Lục Nhĩ Mi Hầu. Người khác có lẽ đối với cái này Lục Nhĩ Mi Hầu chưa quen thuộc, thế nhưng là Tôn Ngộ Không khác biệt. Hầu tộc tứ đại thần hầu tương truyền chính là yêu tộc cứu thế chủ, nguyên cơ tứ đại thần hầu từ nơi sâu xa biết có một loại đặc thù cảm ứng. Mà lại tại Tôn Ngộ Không trí nhớ chỗ sâu, cũng có được cái này Lục Nhĩ Mi Hầu trí nhớ. Phần này trí nhớ là bẩm sinh, lại lâu dài thời gian đều không thể quên. Ngay tại Tôn Ngộ Không lên tiếng kinh hô thời điểm, địa tàng vương Bồ Tát lại là hai tay cấp tốc lật qua lật lại. Năm thứ tư đại học tượng kim cương tòa ấn, tam sơn ấn, đại uy đức kim cương thủ ấn, cuối cùng là địa tạng Bồ Tát thủ ấn. Thủ ấn xoay chuyển ở giữa, Tôn Ngộ Không chỉ cảm thấy bốn phía không gian đống nhiên bắt đầu chấn động, ba cái hô hấp về sau, Tôn Ngộ Không hoảng sợ phát hiện mình lại không sai người đã ở tại một thời không khác. Sở dĩ như vậy khẳng định, là bởi vì Tôn Ngộ Không ở chỗ này cảm giác được là hoàn toàn khác biệt không gian cảm thụ. Lại quay đầu nhìn cái kia Lục Nhĩ Mi Hầu, lúc này đã hiện ra bản thể, đồng thời hôn mê trên mặt đất. Tôn Ngộ Không ngẩng đầu nhìn về phía Địa Tạng Vương, lại phát hiện Địa Tạng Vương tựa hồ tại lấy thần niệm dò xét thứ gì. Chỉ chốc lát, Địa Tạng Vương Bồ Tát hẳn là dò xét, tay một điểm, một đạo kim sắc quang hoa lưu chuyển tiến Lục Nhĩ Mi Hầu thể nội. Khi tất cả quang hoa biến mất về sau, Lục Nhĩ Mi Hầu vậy mà ung dung tỉnh lại. Mà tỉnh lại Lục Nhĩ Mi Hầu câu nói đầu tiên là thả ta ra, mau buông ta ra. Thế nhưng là dãy rủa một chút phát hiện mình cũng không có bị trói lại, vậy mà sững sờ một chút, sau đó mới bắt đầu dò xét bốn phía. Mà lần đầu tiên nhìn thấy, cũng là ngồi ở trên vị liên hoa trên bảo tọa Địa Tàng Vương Bồ Tát, lúc này Lục Nhĩ Mi Hầu tựa hồ nghĩ đến cái gì, lại đột nhiên hướng về phía Địa Tàng Vương Bồ Tát quỳ xuống đến, đồng thời cung kính nói, đa tạ Bồ Tát giải cứu tri ân. Địa Tạng Vương nhẹ nhàng vung tay lên, Lục Nhĩ Mi Hầu liền bị một cỗ nhu hòa lực lượng nâng lên tới. Lúc này mới quay về Tôn Ngộ Không nói, Đại Thánh, ta biết trong lòng ngươi có thật nhiều hoang mang, bần tăng nguyện vì Đại Thánh từng cái giải hoặc. Lúc này Tôn Ngộ Không, trong lòng cũng có một tia minh ngộ, nhìn bộ dạng này, chính mình hẳn là bị nhân cho tính kế. Chẳng qua nhưng bởi vì cái này Địa Tạng Vương Bồ Tát nguyên nhân, từ đó có một ít biến số. Tôn Ngộ Không đầu tiên là chắp tay trước ngực, xoay người hướng Địa Tạng Vương Bồ Tát cúc một cái cung, sau đó hỏi, Bồ Tát, ta biết ta hẳn là lâm vào một cái bẫy giữa, chỉ bất quá ta có thể đoán được cũng chỉ có một ít dấu vết để lại mà thôi. Đầu tiên, nơi này là địa phương nào? Nơi này là Cửu U Minh Phủ giữa liên tiếp vực ngoại không gian, Đại Thánh xác thực đoán đúng, cục này liên lụy rất lớn, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, ta cũng chỉ có dùng pháp lực đem Đại Thánh cùng Lục Nhĩ Mi Hầu chuyển qua cái này vực ngoại không gian. Chỉ có ở chỗ này, chúng ta mới không cần lo lắng bị người ta nhòm ngó. Đa tạ Bồ Tát. Vậy cái này cục đến cùng là chuyện gì xảy ra, là sao ta lần đầu tiên nhìn thấy cái này Lục Nhĩ Mi Hầu thời điểm, ta hỏa nhãn kim tinh nhìn thấy lại là Như Lai hư ảnh, ta còn tưởng rằng là Như Lai biến thành hình dạng của ta, phải cho ta nhóm gia tăng gặp chắc chờ đây. Ha ha, trước đó Đại Thánh nhìn thấy, đích thật là cái kia Đại Nhật Như Lai, chỉ bất qua cái kia lại không phải phân thân của hắn, mà chính là tâm niệm hình chiếu. Nói đến đây, Địa Tàng Vương Bồ Tát hơi hơi quay đầu hướng Lục Nhĩ Mi Hầu nói, chắc hẳn ngươi trước cần phải có gặp được Như Lai đi hoặc là hắn hóa thân. Lúc này Lục Nhĩ Mi Hầu đã sớm thanh tỉnh, đã biết tính cả mình tại được tất cả đều bị tinh kế. Đúng vậy, trước đó ta tại Tây Như Hạ Châu biên giới chỗ gặp được một vị Lao Hòa Thượng. Lao Hòa Thượng này nói là chuyên môn ở chỗ này chờ ta. Sau đó còn có nói cho ta biết nói, để cho ta qua tìm Tôn Ngộ Không sau đó đánh bại hắn. Đánh bại ta, tại sao muốn đánh bại ta? Một nói đến đây, Lục Nhĩ Mi Hầu rõ ràng tâm tình có chút kích động. Ngươi còn hỏi vì cái gì vậy, ta hỏi ngươi, là sao bây giờ Hoa Quả Sơn chúng hầu tử tất cả đều không nhớ rõ Lục Nhĩ Mi Hầu là người phương nào, lại duy chỉ có nhớ kỹ ngươi Linh Minh Thạch Hầu năm đó vì để hầu tộc thoát khỏi tử vong, ta cũng lái thuyền ra biển tìm kiếm hỏi thăm tiên đạo, ta đau khổ tu luyện mấy trăm năm, vì cũng là hầu tộc á, vì cái gì tất cả mọi người không nhớ rõ ta, ta cũng là hầu tộc tứ đại thần hầu một trong á, nguyên cớ ta muốn đánh bại ngươi, ta muốn chứng minh, ta Lục Nhĩ Mi Hầu cũng là Hoa Quả Sơn đại vương. Nói một hơi tâm lý sở hữu ủy khuất, Tôn Ngộ Không lại nghe được sững sờ. Sau đó đông nhiên lộ ra mặt mũi tràn đầy áy náy. Chỗ ngồi Địa Tàng Vương Bồ Tát nghe xong, lại là minh bạch trong đó duyên cớ. Lục Nhĩ Mi Hầu, ngươi thật sự là oan uổng Đại Thánh. Đại Thánh cũng không phải là có ý để hầu tộc quên ngươi. Chỉ bất quá là năm đó Đại Thánh đại náo thiên cung thời điểm, thiên đình chúng thần toàn đều không phải là đối thủ của Đại Thánh. Về sau Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh lấy Linh Lung Bảo Tháp lấy đi Hoa Quả Sơn sở hữu hầu tộc, dùng cái này uy hiếp Đại Thánh đi vào khuôn khổ. Đại Thánh đau lòng Hoa Quả Sơn chúng khỉ, chỉ có thể đầu hàng bị trói. Thế nhưng là lại không nghĩ rằng cái kia Thác Tháp Thiên Vương tại Đại Thánh đầu hàng về sau, lại còn là dùng Linh Lung Bảo Tháp luyện qua trong tháp chúng khỉ trí nhớ, sau đó mới thả chúng khỉ trở lại. Nguyên cớ hiện tại Hoa Quả Sơn chúng khỉ chỉ nhớ rõ đại náo thiên cung chuyện sau đó, trước đó xác thực đều quên. A sao, tại sao có thể như vậy, thiên đình thật lấn ta Hoa Quả Sơn không người sao? Sau khi nghe xong, Lục Nhĩ Mi Hầu sớm đã khó thở, đống nhiên Lục Nhĩ Mi Hầu đột nhiên quay người, hướng về phía Tôn Ngộ Không mặt cũng là hung hăng nhất quyền. Mà Tôn Ngộ Không lại cũng không có trốn tránh, thực thật chịu một quyền này. Uổng cho ngươi vẫn là Hoa Quả Sơn Mỹ Hầu Vương, chúng khỉ bị này ức hiếp, ngươi cũng thờ ơ sao? Tôn Ngộ Không lúc này ánh mắt ảm đạm, cũng không có tranh luận, chỉ là chậm rãi đứng người lên, sau đó chậm rãi đi đến Lục Nhĩ Mi Hầu trước người. Ngay tại Lục Nhĩ Mi Hầu còn muốn nói cái gì thời điểm, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên trùng điệp ôm lấy Lục Nhĩ Mi Hầu, đồng thời thấp giọng nói ra, huynh đệ, phần này sỉ nhục, ta vẫn nhớ. Chỉ là ta một người thế đơn lực vi, coi như báo thủ đều làm không được. Hiện tại ngươi trở về, ta rốt cục không hề là một cá nhân chiến đấu lực. Vốn còn muốn chỉ trích Tôn Ngộ Không Lục Nhĩ Mi Hầu, nhưng cũng trầm mặt xuống. Đúng vậy à, hầu tộc tuy nhiên nhiều người, nhưng là cùng lớn như vậy thiên đình so sánh, chẳng phải là cái gì. Tôn Ngộ Không lợi hại hơn nữa, lại cũng chỉ có một người. một lực lượng cá nhân, dung chuyển không thiên đỉnh. Bây giờ, Tôn Ngộ Không càng là muốn thu lên tất cả kiêu ngạo cùng tôn nghiêm, đường đường Tề Thiên Đại Thánh lại thành làm một cái đả thủ, mặc cho Mãn Thiên Thần Phật gây khó khăn đủ đường. Ở trong đó khuất nhục, lại chỉ có thể Tôn Ngộ Không một người mang theo. Thấp giọng thở dài, Lục Nhĩ Mi Hầu trở tay về ôm lấy Tôn Ngộ Không. Nói, tính toán, chuyện trước kia ta không truy cứu. Chỉ là hầu tộc phần này sỉ nhục, sớm muộn muốn để thiên đình nợ máu trả bằng máu. Chương 72, chương 70, âm mưu của Như Lai. Chỗ ngồi Điệu Tàng Vương Bồ Tát nhìn lấy giữa hai người khe hở tiêu hết, cũng không nhịn được khẽ gật đầu. Lúc này Tôn Ngộ Không buông ra Lục Nhĩ Mi Hầu, cũng trên bờ vai trùng điệp đập hai lần, nói, hảo huynh đệ, còn lại mà nói về sau lại nối tiếp, trước mắt còn có chuyện không có giải quyết. Lục Nhĩ Mi Hầu cũng là biết đại thể người, mà lại cái kia Như Lai lừa gạt mình, thậm chí lấy thần niệm hình chiếu tại nội tâm của mình thế giới, về sau càng là đem thuộc tại ý chí của mình cho phong ấn. Nếu như không phải Điệu Tàng Vương Bồ Tát cứu, chỉ sợ mình đời này thì biến thành một bộ xác không hồn. Bồ Tát, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, mong rằng Bồ Tát chỉ điểm. Hai người các ngươi lại tinh tế nghe ta nói tới. Chuyện lần này, vốn là Như Lai Phật Tổ một cục đá hạ ba con chim kế sách, chỉ bất quá trung gian ra chỗ sơ suất, nguyên cơ ván này xem như thất bại. Một cục đá hạ ba con chim đúng, Bồ Tát, ngài là làm thế nào biết cái này rất nhiều chuyện mà lại, Bồ Tát ngài không phải cũng là Phật môn sao, là sao lại đến trợ giúp chúng ta hai người. Kỳ thực năm đó Tôn Ngộ Không đại náo địa phủ trắng trợn cướp đoạt sổ sinh tử thời điểm, liền phát hiện cái này Địa Tạng Vương Bồ Tát tựa hồ cùng Phật môn hoặc là thiên đình cũng không thân cận, mà lại ẩn ẩn có địch ý. Không phải vậy năm đó Tôn Ngộ Không vẹn vẹn đế cấp sơ kỳ thực lực, mà Địa Tạng Vương Bồ Tát đã có thánh nhân tu vi, muốn cầm Tôn Ngộ Không quả thực dễ như trở bàn tay. Chỉ là Địa Tạng Vương năm đó lại thả Tôn Ngộ Không một ngựa, mà lại Tôn Ngộ Không trước khi đi còn có đối với Tôn Ngộ Không truyền âm nói, về sau nếu có phiền phức có thể đến Cửu Vũ chỗ tìm ta. Đại Thánh, bảo trọng. Tôn Ngộ Không thân là Linh Minh Thạch Hầu, đối với một người thiện hay ác cảm giác mười phần nhạy bén. Nguyên cớ Tôn Ngộ Không có thể cảm giác được Địa Tạng Vương đối với mình là thật tâm trợ giúp, cũng không có cái gì tà niệm lòng xấu xa. Tựa như lúc trước bái Đường Tam Tạng vi sư, Tôn Ngộ Không cũng là cảm giác được Đường Tam Tạng trong lòng thuần túy đại thiện. Không phải vậy, Đường Tam Tạng nếu là ác nhân, Tôn Ngộ Không coi như trên lưng vong ân phụ nghĩa bêu danh cũng không muốn bái làm sư. Đại Thánh, Vần Tăng cố sự, nếu nói, vậy liền lâu dài. Chẳng qua Đại Thánh nếu là muốn nghe, Bần Tăng thì nói một cách đơn giản một cái đi. Tôn Ngộ Không cùng Lục Nhĩ Mi Hầu rối rít nói, nguyện ý nghe, nguyện ý nghe. Kỳ thực, Bần Tăng cũng không phải người của thế giới này, mà là đến từ thượng giới một cái tên là Hồng Hoang Cổ Giới, trong thế giới kia cũng có một cái Phật môn. Mà Bần Tăng, chính là cái kia trong nhà Phật một tên phổ thông tăng nhân. Chỉ bất quá có một ngày, tại hạ giới một chỗ mới sinh ra một cái tên là Bản Cổ Giới Tiểu Thế Giới. Nguyên cớ sư môn liền lệnh ta cùng mấy vị sư huynh qua tiểu thế giới này sáng lập Phật môn, Hoàng Dương Đạo Pháp. Làm Bần Tăng đi vào tiểu thế giới này về sau, mấy vị sư huynh đúng là thành lập mới Phật môn, đồng thời kinh lịch mấy cái vạn vạn năm về sau, cái này Phật môn đã trải rộng đệ tử. Mấy vị sư huynh gặp nhiệm vụ hoàn thành, liền lưu lại ta đến chấn thủ thì trở lại thượng giới Hồng Hoang Cổ Giới phục mệnh qua. Thế nhưng là làm mấy vị sư huynh sau khi trở về, cái này Phật môn còn sót lại mấy vị Phật Đà cùng thánh nhân. Vậy mà liên thủ hãm hại tại ta, chỉ vì không hài lòng cái này Phật môn nắm giữ trong tay ta. Mấy người liên dưới tay, đem ta đánh thành trọng thương. Chỉ bất quá ta chính là Hồng Hoang Cổ Giới Phật môn đệ tử, có nghiên cứu cao hơn ra bọn họ. Nguyên cớ bọn họ chỉ có thể đả thương ta lại không cách nào giết ta hoặc là trấn áp ta. Về sau, bọn họ dùng sở hữu Phật môn đệ tử tánh mạng áp chế ta, để cho ta lập hạ địa ngục bất không, thế bất thành Phật chí nguyện. Bởi vì lúc ấy ta bị một loại đặc thù pháp khí gây thương tích, tu vi rớt xuống Phật Đà đỉnh phong, cũng chính là đế cấp đỉnh phong. Nguyên cơ chỉ cần ta phát cái này thể, trừ phi cái thế giới này hủy diệt, không phải vậy ta tuyệt đối không cách nào lại chứng Bồ Đề đạo quả. Một cái Phật Đà đỉnh phong, đối với bọn hắn là không có có ảnh hưởng gì, bởi vậy cũng liền mặc cho ta tại địa phủ tự do phát triển. Đây chính là chuyện xưa của ta. Nghe xong Điệu Tàng Vương Bồ Tát nói, Tôn Ngộ Không cùng Lục Nhĩ Mi Hầu đều là khiếp sợ không thôi. Cái này Điệu Tàng Vương Bồ Tát lại là thượng giới tới, trách không được cái này đế thính thần thú liền Như Lai pháp thân đều có thể khám phá. Mặt trầm lặng yên sau một lát, Tôn Ngộ Không hỏi, vậy lần này, có thể hay không cho Bồ Tát ngài mang đến phiền phải gì? Ha ha, cái này từ không cần phải lo lắng. Cái kia Như Lai tuy biết là ta xấu tính toán của hắn, chẳng qua hắn cũng không dám cầm việc này tới tìm ta. Hiện tại Phật môn cùng thiên đình bầu không khí khẩn trương, hắn sẽ không ở thời điểm này lại thụ cường địch. Mà lại, thân là Địa Tạng Vương ta, cũng không phải năm đó cái kia ta. Vậy là tốt rồi, như chuyện như vậy liên lụy Bồ Tát, cái kia thật đúng là tội lỗi lớn. Cái kia Bồ Tát, lần này cục, đến cùng là cái gì? Muốn nói chuyện lần này, không thể không nói Như Lai thiết kế cục này, ngay cả ta đều là tốn hao cực trả giá lớn mới khám phá. Đầu tiên, Như Lai Phật Tổ hóa thân một cái lao hòa thượng, tại Lục Nhĩ Mi Hầu qua hướng Đông Thắng Thần Châu trên đường chờ đợi hắn, sau đó lấy đại pháp lực câu lên Lục Nhĩ Mi Hầu tâm ma, sau cùng thừa dịp Lục Nhĩ Mi Hầu không chú ý thời điểm lấy thần niệm hình chiếu tiến Lục Nhĩ Mi Hầu thức hải, đặt tới trong tiềm thức khống chế. Về sau Lục Nhĩ Mi Hầu tại Hoa Quả Sơn một hệ liệt tao ngộ, triệt để kích phát tâm ma, Như Lai đây là thì thừa cơ cầm tù Lục Nhĩ Mi Hầu thần thức, sau đó lấy thần niệm khống chế Lục Nhĩ thân thể. Làm Như Lai khống chế Lục Nhĩ Mi Hầu về sau, thì giá vân bay đi đường tam tạng vị trí. Như Lai Phật bản ý là khống chế Lục Nhĩ thân thể biến thành tôn ngộ không bộ dáng, sau đó đánh chết chư bát giới Sa Hòa Thượng cùng đường tam tạng ba người. Thế nhưng là lại không nghĩ rằng Lục Nhĩ Mi Hầu thần thức như thế ngoan cố, tại thời khắc sống còn Lục Nhĩ Mi Hầu thần niệm bạo phát, dẫn đến Như Lai khống chế thân thể vậy mà vô pháp hạ sát thủ, sau cùng chỉ là đả thương chư bát giới cùng đường tam tạng, sau đó cướp đoạt hành lý cùng văn thư. Kỳ thực bản ý của ta cũng không phải giết người, chẳng qua là nuốt không trôi cái kia hơi thở, ta chỉ muốn thay thế ngươi, chính mình đi lấy kinh. Nguyên cơ cái kia Như Lai khống chế ta thời điểm, thân niệm của ta còn có thể cùng hắn tranh đấu. Lục Nhĩ Mi Hầu hướng về phía Tôn Ngộ Không nói. Bồ Tát, Như Lai vì sao muốn như vậy? Tuy nhiên trước đó cũng có hơn trăm làm khó dễ, thế nhưng là Như Lai đều chưa từng tự mình xuất thủ a. Bởi vì hắn Như Lai sợ. Hắn Như Lai sợ đường tam tạng. Sợ Lục Nhĩ Mi Hầu càng sợ ngươi hơn Tề Thiên Đại Thánh. Kỳ thực ngươi đường tam tạng đã có cựu thế chết tại lấy kinh nghiệm trên đường, nếu như lần này chết lại một lần, cái kia đường tam tạng cơ hội triệt để mất đi thần cách, cũng đã không thể đến chứng Bồ Đề đạo quả. Thế nhưng là một thế này có các ngươi mấy cái sư huynh đệ trợ giúp, đường tam tạng rất có thể thật đến Tây Thiên chỗ. Lúc này Như Lai tuyệt đối không thể tiếp nhận. Mặt khác, Như Lai cũng không muốn để Lục Nhĩ Mi Hầu tấn thăng yêu đế, nếu như lần này cục thành công. Như Lai khẳng định sẽ tiếp tục khống chế Lục Nhĩ Mi Hầu, sau cùng rất có thể Lục Nhĩ Mi Hầu thì biến thành Phật môn có một cái La Hán hoặc là Bồ Tát. Còn Đại Tê, hãy ngươi, như Lai khống chế Lục Nhĩ Mi Hầu thật đánh chết đường tam tạng cùng bắt giới bọn người, đến lúc đó Như Lai lại dùng đại pháp lực đem cái này sát nghiệt tái giá cùng ngươi, đến lúc đó ngươi liền thành giết huynh thí sư đại nghịch bất đạo người, một khi gánh lấy như thế tội nghiệt, cái kia đại thánh ngươi chỉ sợ cũng vĩnh viễn không chứng đạo ngày. Lặng lặng nghe xong. Lục Nhĩ Mi Hầu cùng Tôn Ngộ Không không khỏi đều ra một thân mồ hôi lạnh. Cái này Như Lai, thật là giỏi tính toán. Nếu không phải hắn đánh giá thấp Lục Nhĩ Mi Hầu rất là cường độ, lại hoặc là không có Điệu Tàng Vương Bồ Tát lấy đế thính thần thú xua tan Như Lai thần niệm, hậu quả kia thật thiết tưởng không chịu nổi a. Mượn Lục Nhĩ Mi Hầu tay huyễn hóa thành Tôn Ngộ Không bộ dáng sau đó đánh giết đường tam tạng lại đem sát nghiệt tái giá cho Tôn Ngộ Không, cái này liên tiếp cục, thật là khiến người ta không rét mà run. Đúng. Như Lai cũng đã là thánh nhân đi thế nhưng là Lục Nhĩ tu vi cần phải vẫn chưa tới yêu đế à, cái kia là sao Lục Nhĩ thần niệm có thể cùng Như Lai thần niệm tranh đấu. Nó một là Như Lai cũng không có quá mức để ý Lục Nhĩ Mi Hầu, dù sao đế cấp phía dưới đối với sinh người mà nói cùng con kiến hôi không khác, nguyên cơ chỉ là phân ra một tia thần niệm. Thứ hai hẳn là Lục Nhĩ trên người có cái gì pháp khí có thể áp chế Như Lai thần niệm đi. Lục Nhĩ Mi Hầu nghe được Điệu Tàng Vương Bồ Tát nói xong, đồng nhiên xoay tay phải lại. Xích huyết du long côn trống rông xuất hiện. Hẳn là cái này cây gậy đi, trừ cái đó ra trên người của ta không có những vật khác. Địa Tàng Vương Bồ Tát ngón tay nhất câu, xích huyết du long côn thì bay đến Địa Tàng Vương Bồ Tát trong tay, cẩn thận dò xét một phen, Địa Tàng Vương Bồ Tát không khỏi liên tục gật đầu nói, quả nhiên là cái này cây gậy bên trong chẳng những có long tổ thanh long một giọt chân huyết, còn có ứng long, trúc long, cầu long cùng ly long tứ đại thần long chân huyết. Hơn nữa còn có cái này khí tức của hắn. Chắc không được có thể áp chế Như Lai thần niệm. Chỉ tiếc Lục Nhĩ tu vi quá thấp, nếu là ngươi có cái này thánh nhân tu vi, này côn nhất định nở rộ vô hạn uy lực. Chương 73, chương 71, mỹ nữ xích huyết du long côn. Địa Tàng Vương Bồ Tát nói xong, liền con ngón búng ra, xích huyết du long côn liền rơi xuống Lục Nhĩ Mi Hầu trong tay. Đại thánh, cục này, đại thánh hai người cũng lấy biết được, đại thánh chuẩn bị như thế nào phá ván này. Bồ Tát, hiện nay đã ta hai người đã biết Như Lai tính kế. Cái kia đương nhiên sẽ không để cái này Như Lai đạt được. Ta là dự định để Lục Nhĩ về ta Hoa Quả Sơn, sau đó ta dùng phân thân chi pháp lại biến ra một cái ta. Coi như Như Lai có thể khám phá, hắn cũng sẽ không như thế nào làm, cái này thua thiệt, chỉ có thể chính hắn ăn. Dù sao, còn có Mãn Thiên Thần Phật đang nhìn đây. Vậy cũng tốt, dựa theo ta đối với Như Lai giải, hắn khẳng định sẽ tìm cách giúp ngươi tròn chuyện lần này, không phải vậy xấu mặt cũng là toàn bộ Phật môn. Chẳng qua Lục Nhĩ Mi Hầu không thể lại về Hoa Quả Sơn, không phải vậy nếu là bị Như Lai phát giác, định sẽ tìm cách thiết pháp giết ngươi. Nói xong, Địa Tàng Vương Bồ Tát đống nhiên nhắm mắt lại, tay phải ngón tay liên tục kết động. Dường như tại thôi diễn cái này cái gì? Lục Nhĩ Mi Hầu, một hồi ngươi ra Cửu U Địa Phủ, liền một mực hướng Tây Nam phương hướng mà đi, bên kia, tự có cơ duyên của ngươi. Hào Đại Thánh, ngươi cũng nên trở về. Cái này xuất diễn, vẫn là muốn diễn tiếp. Lục Nhĩ Mi Hầu cùng Tôn Ngộ Không hai người nhao nhao xứng phải, sau đó lẫn nhau vô vô bả vai, liền nhao nhao hóa thành một đạo lưu quang bay đi. Đợi hai người rời đi, cái này Địa Tàng Vương Bồ Tát chợt sâu kín thở dài, thấp giọng nói, cái này thiên giới cùng Phật giới một trận đại chiến, cuối cùng không thể tránh né. Như Lai ngươi cho rằng ngươi là phòng ngừa chú đáo, kỳ thực lại là tự chui đầu vào giỏ a. Rời đi Cửu U Địa Phủ, Tôn Ngộ Không liền rút ra một cây lông khỉ, biến thành hình dạng của mình. Sau đó một bên tranh đấu một bên bay về phía Tây Thiên Linh Sơn. Làm Tôn Ngộ Không đến Linh Sơn về sau, hết thảy quả nhiên như là Địa Tàng Vương Bồ Tát nói, Như Lai tuy nhiên khó thở, nhưng y nguyên phối hợp với Tôn Ngộ Không diễn xong tuần vui này. Mà Tôn Ngộ Không phân thân, cũng bị Như Lai Phật tử Kim Bát cho chế trụ, đang bị chế trụ đồng thời, Tôn Ngộ Không làm theo thần niệm nhất động, cái kia theo lông khỉ lại biến thành Lục Nhĩ Mi Hầu dáng vẻ. Đến tận đây, thật giả Mỹ Hầu Vương một chuyện, xem như kết thúc. Tôn Ngộ Không trở lại hạ giới tìm đường tăng bọn người tiếp tục lên đường, mà Lục Nhĩ Mi Hầu thì đi tới nơi này Huyền Yêu Đảo. Lúc này, Lục Nhĩ Mi Hầu cũng minh bạch năm đó Địa Tàng Vương Bồ Tát nói tới cơ duyên, cũng là cái này Huyền Yêu Đảo. Thời gian lại trở lại hiện tại, đại chiến qua đi hai người, nhìn lấy bốn phía một mảnh hỗn độn Huyền Yêu Đảo, không khỏi nhao nhao cười khổ. Mà sau đó Tôn Ngộ Không cũng cùng Lục Nhĩ Mi Hầu nói năm đó hai người sau khi tách ra chuyện phát sinh. Mãi cho đến tự mình làm đấu chiến thắng Phật, về sau lại xuất linh yêu tộc tấn công thiên đình, tuy nhiên lại bị Như Lai cho đánh lén, dẫn đến bây giờ thiên đình bị Phật môn chiếm lĩnh. Bất quá về sau Tôn Ngộ Không dung hợp Na Tra Kim thuộc tính thần thạch về sau, lại cùng Như Lai đại chiến một trận, đồng thời thành công đánh giết Như Lai, đồng thời về sau liên tục đánh giết Phật môn mấy vị thánh nhân, dẫn đến hiện tại Phật môn tuy nhiên chiếm lĩnh thiên đình, chẳng qua lại không có một vị đủ đầy đủ nhân vật cường đại T.E.R.N.A.P. Nguyên cớ Tôn Ngộ Không mới yên tâm đi ra ngoài tìm tản mát ngũ thải thần thạch. Hắn chính là muốn cho Phật môn một chút thời gian, để chính bọn hắn qua loạn. Phật môn chí tôn cái danh này, thế nhưng là có không ít người nhìn lấy đây. Như Lai Phật tổ vừa chết, mà lại thượng giới tới thánh nhân cũng toàn bộ ngã xuống, cái kia Phật môn chí tôn ngai vàng, rất có thể cũng là còn lại những thứ này Phật đà. Nguyên cớ, Phật môn nội bộ, tất nhiên sẽ lên phân tranh, thậm chí ra tay đánh nhau cũng không nhất định. Làm Tôn Ngộ Không đem chính mình sự tình sau khi nói xong. Lục Nhĩ Mi Hầu nghe là một hồi hãi hùng khiếp vía, một hồi lại là nhiệt huyết sôi trào. Chỉ hận mình tại cái này xa xôi Huyền Yêu Đảo, vậy mà không có tham gia trận đại chiến kia, quả thực để Lục Nhĩ Mi Hầu hối hận hoa hoa kêu to. Nếu không phải Tôn Ngộ Không nói về sau thượng giới còn có sẽ phái người tới, Lục Nhĩ Mi Hầu sợ rằng sẽ lập tức trở về thiên đình qua giết hại những Phật đà đó. Tin tưởng lấy hiện tại Lục Nhĩ Mi Hầu thực lực, những Phật đà đó hoàn toàn không phải là đối thủ. Đúng. Ngươi trước nói thế nào chính mình gọi đế hoàng A mà lại ngươi làm sao không dùng ngươi xích huyết du long côn A. Ngươi là không biết cây gậy kia hiện tại có bao nhiêu lợi hại A, nếu như không là sinh tử chi chiến ta cũng không dám dùng. A lúc ấy Địa Tàng Vương Bồ Tát xác thực nói cái kia xích huyết du long côn không tầm thường, tuy nhiên lại cũng sẽ không cường đại đến để ngươi không dám sử dụng đi. Lục Nhĩ Mi Hầu không có đang nói cái gì, chỉ là lộ ra một cái mười phần bất đắc dĩ cười khổ, sau đó hai tay hiện lên còi hình, đặt ở bên miệng, cô nãi nãi. Mau ra đây đi. Ta hảo huynh đệ đến. Đang ở Tôn Ngộ Không nghi ngờ thời điểm, đồng nhiên cảm giác bên cạnh không gian một cơn chấn động, vừa định nhấc lên kim cô đồng tiến vào trạng thái chiến đấu thời điểm, Lục Nhĩ Mi Hầu lại là khẽ vươn tay ngăn trở Tôn Ngộ Không đồng thời cười khổ nói, đừng động thủ, là ta cây gậy kia. Lục Nhĩ Mi Hầu vừa dứt lời, chỉ thấy cái kia ba động không gian bỗng nhiên giống như là bị cái gì cho vỡ ra. Sau đó một người mặc hỏa hồng sắc chiến khải cô gái xinh đẹp thì từ cái kia xé rách không gian đi tới. Nữ tử này mới vừa xuất hiện, thì một cái lắc mình đến Lục Nhĩ Mi Hầu bên người, tại Tôn Ngộ Không còn không có kịp phản ứng thời điểm thì bóp lấy Lục Nhĩ Mi Hầu lỗ thai, nói, ngươi nói lao nương là cây gậy ngươi lại nói một cái thử một chút. Lục Nhĩ Mi Hầu bị bóp lấy lỗ thai, chẳng những không có phản kháng ngược lại một mặt nịnh nọt mà nói, ách, không phải cây gậy, không phải cây gậy, là đại mỹ nữ, trên đời này đẹp nhất mỹ nữ. Hừ, cái này còn tạm được. Nói xong liền buông ra Lục Nhĩ Mi Hầu lỗ thai. Sau đó bỗng nhiên thì ôm lấy Lục Nhĩ Mi Hầu cánh tay, gương mặt cô gái ngoan ngoãn. Bên cạnh vừa nhìn Tôn Ngộ Không kém chút thì hóa đá, gương mặt trợn mắt hốt mồm. Đây là vừa mới này bá khí nghiêm túc Lục Nhĩ Mi Hầu sao? mà Lục Nhĩ Mi Hầu tựa hồ là sớm đã thành thói quen. Kỳ thực ta gọi là Đế Yêu Hoàng, lúc này năm đó ta cho ta lấy. Chỉ bất quá là năm đó tại Địa Tạng Vương chỗ là tại quá vội vàng, chưa kịp nói cho ngươi. Sau đi tới nơi này Huyễn Yêu Đảo, ta biến cho mình cải danh tự gọi Đế Hoàng. Còn bên cạnh vị này, thì là năm đó cây kia Xích Huyết Du Long Côn, về sau dưới cơ duyên xảo hợp đản sinh linh trí, hiện nay đã có thể hóa thành nhân hình. Tuy nhiên nghe Lục Nhĩ Mi Hầu giải thích, chẳng qua Tôn Ngộ Không vẫn là mặt mũi tràn đầy không tin. Tuy nhiên cái kia Long Huyết Côn sắc thực thần dị, mà lại binh khí có thể đản sinh linh trí cái này cũng rất bình thường, chỉ bất quá đản sinh linh trí vậy mà có thể hóa thành nhân hình, cái này coi như quá nghe rợn cả người. Đây rốt cuộc là cơ duyên gì trùng hợp mới được a? Mà lại cái này Xích Huyết Du Long Côn biến hóa về sau lại là cô gái, càng làm cho Tôn Ngộ Không kinh ngạc chính là cô bé này tính cách, chuyển biến chính là tại quá nhanh, trước một khắc vẫn là dữ dằn, sau một khắc thì chuyển biến làm ôn nhu cô gái ngoan ngoãn. Lục Nhĩ, ngươi cái này cây gậy, à, không, là, đúng, muốn xưng hô như thế nào vốn là muốn gọi cây gậy, chẳng qua nhìn thấy cô bé kia trừng mắt đôi mắt đẹp, Tôn Ngộ Không vội vàng đổi giọng, thế nhưng là trong lúc nhất thời lại không biết gọi cái gì mới tốt, nguyên cớ không khỏi mở miệng hỏi thăm. Ta đều là bảo nàng Tiểu Long. Nàng tuy nhiên có đôi khi man hùng, chẳng qua đại đa số thời điểm vẫn rất tốt. Nói đến đây, Lục Nhĩ Mi Hầu đống nhiên hướng về phía Tôn Ngộ Không lặng lẽ nói ra, ngươi đừng nhìn nàng yếu đuối, thật đánh nhau, ta đều không phải là đối thủ của nàng. Mà lại nàng một khi huyễn hóa thành bản thể, mỗi lần xuất thủ đều là bách long gào rít giận dữ, thực sự khủng bố. Tôn Ngộ Không nghe xong, không khỏi nhớ tới chính mình Như Ý Kim Cô Đồng, bây giờ Như Ý Kim Cô Đồng cũng kém không nhiều là một kiện đỉnh cấp chí tôn binh khí, thế nhưng là cùng cái này có thể tự chủ biến ảo Xích Huyết Du Long Côn so sánh, quả thực kém không ít. Lúc này cái kia Như Ý Kim Cô Đồng tựa hồ đối với Tôn Ngộ Không thở dài có cảm ứng, vậy mà vẫn chấn động. Tôn Ngộ Không dưới sự kinh hãi, lợi dụng thần thức bao trùm Kim Cô Đồng xem xét, thế nhưng là làm Tôn Ngộ Không thần thức cùng Kim Cô Đồng dung hợp về sau, lại đạt được một đoạn để Tôn Ngộ Không chấn kinh cực điểm tin tức. Thật lâu, Tôn Ngộ Không mới hồi phục tinh thần lại. Chẳng qua lại là nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó hướng về phía Lục Nhĩ Mi Hầu nói, Lục Nhĩ, ngươi cửa này ta xem như qua đi, đằng sau còn có mấy cái quan ta muốn mau mau tìm đến hỏa thuộc tính ngũ thải thần thạch. Tôn Ngộ Không nói xong, Lục Nhĩ Mi Hầu đống nhiên lộ ra gương mặt xấu hổ cùng không có ý tứ, đồng thời mười phần nhăn nhó. Tôn Ngộ Không nhìn kỳ quái, sau đó truy vấn. Sau cùng Lục Nhĩ Mi Hầu nhìn là xác thực tránh không khỏi, mới một mặt ngượng ngùng nói, ách, cái này hỏa thuộc tính thần thạch à, cái kia, bị chúng ta, mất. Hiện tại chúng ta cũng không biết tại nơi đó. Lục Nhĩ Mi Hầu mới vừa nói xong, Tôn Ngộ Không kém chút trong nháy mắt thì bạo tẩu, đống nhiên bắt lấy Lục Nhĩ Mi Hầu bả vai lớn tiếng hỏi, ngươi nói cái gì ném hỏa thuộc tính thần thạch ném đã ném các ngươi còn tốn sức lộng lấy cái gì vượt quan cố ý chơi ta. Không phải, lão đại ngươi nghe ta nói. Cái kia hỏa thuộc tính thần thạch xác thực không ở trên đảo, kỳ thực nói đúng ra, hẳn là hòn đá kia chính mình chạy. Về sau Huyễn Yêu tộc trưởng hao phí 10 phần giá cả to lớn mới thôi diễn đạt được, tảng đá kia vậy mà đản sinh linh trí, sau đó không chịu cô đơn chính mình chạy đến Đông Thắng Thần Châu. Đồng thời đầu nhập một nữ tính trong bụng, mượn nhờ lục đạo luân hồi chi lực lại trọng sinh làm một hài đồng. Vậy cái này hài đồng hiện ở nơi nào? Cái này xác thực không biết, sau cùng thôi diễn kết quả. Cũng là đứa bé kia trời sinh là hỏa hệ linh thể, đồng thời trời sinh thì biết phun nhà tam muội chân hỏa. Chương 72, Hồng Hài Nhi là hỏa hệ thần thạch. Ngươi là ai? Hồng Hài Nhi là hỏa thuộc tính ngũ thải thần thạch. Tôn Ngộ Không nghe được Lục Nhĩ Mi Hầu nói chơi, nhất thời kinh ngạc hô. Cái này không thể không để Tôn Ngộ Không giật mình, chính mình là thổ thuộc tính ngũ thải thần thạch, Na Cha là kim thuộc tính ngũ thải thần thạch, hiện tại, chẳng lẽ Hồng Hài Nhi lại là hỏa thuộc tính? Lão đại! Ngươi nói cái gì Hồng Hải Nhi? Hả, cái này ngươi khả năng còn không biết. Tại lấy kinh nghiệm trên đường, đi qua Hảo Sơn Khô Tùng Giản Hỏa Vân Động thời điểm, gặp được một vị Thánh Anh Đại Vương Hồng Hải Nhi. Về sau tại đất đai chỗ biết được tại Hồng Hải Nhi lại là ta kết bái đại ca con trai của Ngưu Ma Vương. Cái này Hồng Hải Nhi cũng là trời sinh hỏa linh thể, có thể tùy ý phun ra tam muội chân hỏa, 10 phần khó chơi. Cái kia lão đại, cái này Hồng Hải Nhi rất có thể cũng là khối kia hỏa thuộc tính thạch đầu. Dù sao loại này trời sinh hỏa linh thể 10 phần hiếm thấy. Đúng, cái kia Hồng Hải Nhi là năm nào tháng ra đời. Cái này cụ thể ta ngược lại không biết rõ, chẳng qua hẳn là ta đại náo thiên cung về sau, bị đặt ở ngũ hành sơn hạ cái kia 500 năm trong lúc đó ra đời. Ân, cái kia hẳn là không sai biệt lắm cũng là hắn. Ta lúc đầu lên đảo thời điểm, tảng đá kia liền đã không thấy. Ta cũng là càng nghĩ càng có khả năng. Bởi vì ta cái kia kết bái huynh đệ chính là phá thiên ma ngưu đắc đạo. mà Hồng Hải Nhi mẫu thân thì là La Sát Quốc công chúa, theo lý thuyết sinh ra hải tử cũng hẳn là Phá Thiên Ma Ngưu một mạch, coi như bởi vì mẫu thân La Sát thể có quá nhiều, vậy ít nhất cũng sẽ sinh ra một đôi ngưu giác. Thế nhưng là cái đứa bé kia ta gặp thời điểm, chẳng những trên đầu không có sừng, mà lại không có một chút xíu Ma Ngưu huyết mạch. Nếu không phải ta biết ta cái kia tẩu tẩu tính liệt trung trình, ta cũng hoài nghi là cho cái kia lão ngưu đem nón xanh. Hiện nay muốn đến, nguyên lai cái này Hồng Hải Nhi lại là ngũ thải thần thạch biến thành. Trách không được, trách không được a. Nói một hơi, lại thêm hai người phân tích, sau cùng có thể khẳng định là, cái này Hồng Hải Nhi cũng là hỏa thuộc tính ngũ thải thần thạch. Thế nhưng là, cái này Tôn Ngộ Không thì thật là khó khăn. Lão đại, ngươi có biết hay không cái kia Hồng Hải Nhi hiện ở nơi nào? Nếu như không có ngoài ý muốn, hắn hẳn là tại Quan Âm Bồ Tát chỗ làm thiện tài đồng tử. Quan Thế Âm Hồng Hải Nhi không phải yêu quái sao làm sao? Nhất thời, Tôn Ngộ Không gương mặt xấu hổ. Cái kia Hồng Hải Nhi năm đó bắt ta Đường Tam Tạng, ngăn cản chúng ta lấy kinh nghiệm. Thế nhưng là hắn lại là ta đại ca hải tử, ta thì không tốt ra tay độc ác, thế nhưng là không nghĩ tới cái đứa bé kia đối với ta thế nhưng là không lưu tình chút nào a, về sau ta thật sự là ngại phiền phức, phải đi gọi Quan Âm Bồ Tát. Kết quả, hắn liền bị Quan Âm Bồ Tát lấy đi. Mà ta vậy đại ca cũng bởi vì Hồng Hải Nhi sự tình cùng ta trở mặt, Hỏa Diệm Sơn thời điểm thậm chí ra tay đánh nhau đây. Ai, cái này lấy kinh nghiệm một đường, không biết đắc tội nhiều ít người đâu. Cái kia, hiện tại là trực tiếp qua Quan Thế Âm chỗ tìm Hồng Hải Nhi vẫn là. Không nói đến Phật môn bị này biến cố, cái kia Quan Âm Bồ Tát còn ở đó hay không Nam Hải, liền xem như thật tìm được, ta lại có thể nào hạ thủ được á, chẳng lẽ muốn ta giết Hồng Hải Nhi. Ai, cũng xác thực khó làm. Bây giờ Ngưu Ma Vương tại cực Bắc băng nguyên khổ tu, mà La Sát nữ thiết phiến công chúa cũng không biết tung tích, ta nếu là lại giết Hồng Hải Nhi, vậy ta cũng không bằng để ta đại ca trực tiếp giết ta. Nếu không, chúng ta đi trước Tàng Mộc Xâm Lâm cầm một thuộc tính thần thạch đi, về phần cái này Hồng Hải Nhi, đi một bước nhìn một bước đi. Cũng chỉ có thể như thế, ai? Ngươi cùng ta cùng nhau tiến đến sao? Đương nhiên, kỳ thực, huyết yêu tộc tộc trưởng Mộng Quy, đã tại hồi trước lên đường qua hướng Tàng Mộc Xâm Lâm. Hắn trước khi đi nói cho ta biết, nếu như lại tới người vừa tải đồng thời lại đánh bại ta, liền mang theo này người tiến về Tàng Mộc Xâm Lâm. Không phải sao, nói cũng là lao đại ngươi sao. Vậy chúng ta cái này lên đường. Đương nhiên, hiện tại liền đi hiện tại liền đi. Lục Nhĩ Mi Hầu nói xong, dưới chân một phen, đã giá vân rời đi. Tôn Ngộ Không không khỏi ngạc nhiên, cái này Lục Nhĩ Mi Hầu tựa hồ so với chính mình còn muốn sốt ruột ra, sau đó biến không dài dòng, cân đầu vân một chiêu, cũng chạy tới. Đứng tại cân đầu vân thượng, Tôn Ngộ Không đột nhiên hỏi, Lục Nhĩ, làm sao nhìn dáng vẻ của ngươi, ngươi so ta còn có gấp à? Lúc này Lục Nhĩ Mi Hầu đống nhiên xấu xa quay đầu cười nói, hai ta đem cái này Huyễn Yêu Đảo đánh thành cái dạng này, nếu không chạy chờ lấy người ta tới thu thập hai ta à? Ngươi cái tên này, kỳ thực tại ta tìm kiếm thủy thuộc tính thần thạch thời điểm, cái kia thủy tộc trưởng Lao Thủy Hư không liền để ta đi trước cực đông chi địa tàng một xâm lâm đi đầu cầm lấy một thuộc tính thần thạch. Thế nhưng là về sau ta đổ thuận tiện trước hết tới này Huyễn Yêu Đảo, nào biết phen này dày vò về sau, vẫn là muốn qua Tàng Mộc Xâm Lâm. Ngươi nói nam cái kia nước trưởng lão đã biết có thể như vậy. Ha ha, lão đại ngươi cái này gọi không nghe lão nhân nói ăn thiệt thòi ở trước mắt. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, những thứ này thượng cổ di tộc tộc trưởng A trưởng lão A cái gì, sắc thực đạo hạnh rất cao. Mà lại tựa hồ người người đều tinh thông thôi diễn chi pháp. Chẳng qua lão đại nếu là đi trước cái kia Tàng Mộc Xâm Lâm, vậy chúng ta còn không biết lúc nào mới có thể gặp mặt đây. Dù sao đều không khác mấy, hiện tại có ta bồi tiếp, cái này một thuộc tính thần thạch còn có không dễ như trở bàn tay, ha ha ha. Theo từng đợt vui sướng tiếng cười, Lục Nhĩ Mi Hầu giá vân lấy mắt thường gần như không tốc độ rõ rệt phi nhanh lấy. Mà cây kia xích huyết du long côn, lại đã sớm bị Lục Nhĩ Mi Hầu thu lại. Lục Nhĩ, nếu không chúng ta tỉ thí một chút qua hướng Tàng Mộc Xâm Lâm ghi chép ngươi nhận ra đi. Chúng ta tỉ thí cái này Tàng Mộc Xâm Lâm ta mặc dù không có đi qua, bất quá vẫn là biết rõ nói sao đi. Vậy thì tốt, vậy chúng ta thì nhìn xem người nào tới trước Tàng Mộc Xâm Lâm đi. Nói xong, một tiếng lệ khiếu, dưới chân cân đầu vân chỉ có gia tốc. Lục Nhĩ Mi Hầu cũng cao quát một tiếng, không dám yếu thế, giá vân đuổi theo mà đi. Lúc này hai tốc độ của con người đồng đều đã nhanh vượt qua mắt thường có thể bắt trình độ, có thể là đối với loại tốc độ này, hai người tựa hồ còn chưa đủ hài lòng. Dẫm lên cân đầu vân, Tôn Ngộ Không hai tay mấy cái thủ ấn đánh ra, sau đó chỉ thấy Tôn Ngộ Không trên lưng vậy mà sinh trưởng ra một đôi hoa mỹ màu lam nhạt băng rực. Làm cái này băng rực xuất hiện về sau, hai cái cánh khẽ vỗ, Tôn Ngộ Không tốc độ vậy mà càng thêm ba phần, trong nháy mắt thì vượt qua Lục Nhĩ Mi Hầu. đáng lẽ hai người giá vân tốc độ tương đương, thế nhưng là Tôn Ngộ Không băng rực vừa ra, nhất thời liền đem Lục Nhĩ híp mắt biết ra ở phía sau. Lục Nhĩ Mi Hầu vừa nhìn, phát hiện mình tiếp tục như vậy khẳng định sẽ thua, sau đó tay phải hướng về không trung vạch một cái, vừa đến vết nứt không gian xuất hiện, sau đó một đầu toàn thân đỏ như máu tiểu long trống rông xuất hiện. Ứng Long chi lực, liệu. Con tiểu long này chiều dài 3 trượng, phía sau sinh ra lục rực, chính là cái kia thượng cổ thần long bên trong dị chủng ứng long. Tại thượng cổ, bình thường đem không có sinh ra góc tiểu long gọi là cầu long, không có góc hoàng sắc long hoặc là không có sừng thư long trở thành ly, chi, long, có thể phát hồng thủy có vảy long thành vi giao long, có góc long xưng là giác long, giao ngàn năm hóa thành long, long 500 năm hóa thành giác long. Giác long là long chi giữa so sánh tuổi tác lớn, có cánh long vì ứng long, giác long ngàn năm có thể hóa thành ứng long. Ứng long thường cao vu thiên, phủ thị cửu châu, một loại khác ngủ đông nằm trên đất long vì bàn long bất hỷ phi, thuộc về lục địa long, sau cùng, thì là chính thống thần long, thanh long, chính là tứ thánh thú một trong, vì thượng cổ long chi tổ tiên. Cầu long, ly long, giác long, ứng long, bàn long đợi đều không phải là chính thống chi long, chẳng qua lại cũng có được quỷ thần khó lường uy năng. Thượng cổ chính thống long trừ thủy tổ thanh long bên ngoài, cũng chỉ có thanh long đời sau thương long. Mà sở hữu long tộc đều là lấy vảy màu xanh thanh long vi tôn. Lục Nhĩ Mi Hầu triệu hồi ra, cũng là thiện bay chi long, ứng long. Chẳng qua lại chỉ là ứng long chân huyết biến thành hư ảnh. Mặc dù chỉ là hư ảnh, nhưng lại cũng làm cho Lục Nhĩ Mi Hầu tốc độ trong nháy mắt gia tăng, mấy cái trong chớp mắt thì vượt qua Tôn Ngộ Không. Chương 75, chương 73, Hỏa Diễm Long Hình. Đáng lẽ Tôn Ngộ Không triệu ra băng rực ra tốc về sau, còn có lo lắng Lục Nhĩ Mi Hầu biết theo không kịp. Thế nhưng là không đợi Tôn Ngộ Không quay đầu nhìn một chút, cũng cảm giác một trận hỏa hồng sắc lưu quang hiện lên. Khá lắm, tốc độ này cũng quá nghịch thiên đi. Uy, Lục Nhĩ, ngươi cẩn thận một chút, khác tốc độ quá nhanh ngươi trực tiếp phá vỡ không gian chạy đến hư không bên trong. Ha ha, lão đại, coi như ta bay đến thời không loạn lưu bên trong, ta cũng nhanh hơn ngươi. Vậy liền để ngươi xem một chút, ta gần nhất mới lĩnh ngộ tuyệt chiêu đi. Nói xong, Tôn Ngộ Không hai tay liên tiếp phát ấn. Chỉ gặp quanh thân hào quang màu vàng đất cùng hào quang màu trắng bạc đại thịnh, kế tiếp, Tôn Ngộ Không phía sau lưng vậy mà lần nữa sinh ra hai đôi vũ rực, một đôi vì màu trắng bạc, một đôi vì thổ hoàng sắc, chính là cái kia thổ thuộc tính cùng kim thuộc tính ngũ thải thần thạch bản nguyên chi lực biến thành. Phía sau tam đối nhan sắc không đồng nhất to lớn vũ rực đột nhiên một cái, Tôn Ngộ Không tốc độ vậy mà lần nữa bạo tăng gấp đôi, nó tốc độ quá nhanh, thậm chí ngay cả không gian đều mơ hồ. Trong chớp mắt, liền đã lần nữa phản siêu Lục Nhĩ Mi Hầu. Hướng về cực đồng chi địa bay nhanh mà đi. Đáng lẽ 10 phân đắc ý Lục Nhĩ Mi Hầu thấy một lần phía dưới, nhất thời không cười nổi. Quả nhiên là, tốc độ này là nhân cần phải có sao. Tuy nhiên lần nữa bị Tôn Ngộ Không cho ra ở phía sau, chẳng qua Lục Nhĩ Mi Hầu cũng không hề từ bỏ, mà chính là hét lớn một tiếng, thanh long chi lực, hợp. Theo Lục Nhĩ Mi Hầu hét lớn, xích huyết du long côn lần nữa trống rông xuất hiện, mà lại sau đó cây gậy trên huyết quang đại thịnh, làm quang mang rơi xuống về sau. Lục Nhĩ Mi Hầu lại bị năm đầu nhan sắc lớn nhỏ không đều tiểu long cho vây quanh. Phía ngoài nhất là một đầu chừng 10 thước thanh long, sau đó là ứng long, ly long, trúc long, cầu long. Năm đầu thần long tuy nhiên đều là riêng phần mình chân huyết biến thành, chẳng qua trừ lớn nhỏ, còn lại lại cùng chân chính chân long không có một tia khác biệt, bất luận là lân giáp vẫn là thần thái, đều là sinh động như sinh, nhìn không ra một tia hư hình dáng. Năm đầu thần long xuất hiện về sau, Lục Nhĩ Mi Hầu cũng không có đình chỉ, mà chính là chắp tay trước ngực. Lần nữa hét lớn, hợp. Thanh âm chưa dứt, trừ ứng long bên ngoài tứ đại thần long vậy mà toàn bộ dung hợp làm một điều thanh sắc thần long, sau đó đầu này thanh sắc thần long lần nữa cùng ứng long dung hợp, sau cùng đản sinh cũng là một đầu mọc ra cánh thanh sắc thần long, mà chiều dài chừng 50 mét. Lúc này Lục Nhĩ Mi Hầu rốt cục buông lỏng một hơi, xếp bằng ở thanh sắc thần đỉnh đầu rồng, gương mặt ý cười. Mà cái này thanh sắc thần long cũng không có để Lục Nhĩ Mi Hầu thất vọng, long vĩ bay xuống, long rực một cái. Thanh sắc thần long dùng tốc độ khó mà tin nổi cấp tốc bay đi. Tốc độ này, lại nhưng đã không kém Tôn Ngộ Không. Thế nhưng là tuy nhiên cái này thanh sắc thần long tốc độ cũng không tại Tôn Ngộ Không lục dược phía dưới, thế nhưng là dù sao trước đó đã kéo ra khoảng cách không nhỏ, muốn tại đuổi theo, lại cũng không dễ dàng. Cứ như vậy, hai người cơ hồ đều là dùng đời này tốc độ nhanh nhất một đường đuổi theo, chỉ không cần đến nửa ngày, thì đã đạt tới Đông Thắng Thần Châu cực đông chi địa, Tàn Mộc Xâm Lâm. Mà hai người tỉ thí kết quả cuối cùng, lại là Tôn Ngộ Không so Lục Nhĩ Mi Hầu sớm 5 cái thời gian hô hấp. Đối với kết quả này, Lục Nhĩ Mi Hầu là tương đương không phục, công bố lần sau tại tỉ thí thời điểm, nhất định trực tiếp liền lấy ra tốc độ nhanh nhất. Hai người cãi nhau ầm ĩ nghỉ ngơi nửa canh giờ, đợi thể lực cùng linh lực đều khôi phục lại đỉnh phong trạng thái về sau, rốt cục, muốn đi vào cái này tảng một xâm lâm. Xuất phát từ cẩn thận, Tôn Ngộ Không vẫn là lấy ra kim cô đồng nắm ở trong tay, mà Lục Nhĩ Mi Hầu cũng dùng thổ nguyên tố ngưng tụ thành một thanh đại phù đầu. Lục Nhĩ, ngươi không phải Mi Hầu sao, lúc nào biến thành hậu thổ thần viên mà lại ngươi cái này một thân thổ nguyên tố, đều nhanh vượt qua ta ngũ thải thần thạch. Hắc hắc, ngoài ý muốn, ngoài ý muốn. Năm đó không cẩn thận xông vào hậu thổ nương nương hậu thổ cung, hậu thổ nương nương nhìn ta trời sinh linh dị, liền ban thưởng ta một cái thổ linh đan, sau khi ăn xong, ta thì tiến hóa thành hậu thổ thần viên. Mà lại đối với thổ nguyên tố có không có gì sánh kịp lực tương tác. Không phải vậy bằng vào Mi Hầu chi thân, ta làm sao có thể đánh thắng được ngươi. Nói thật ra, ta đánh ngươi một chầu không có chút nào dư thừa. Ngươi xem một chút ngươi cũng biến thành cái dạng gì, nếu không phải ta hỏa nhãn kim tinh, ai có thể nhận ra ngươi là Lục Nhĩ Mi Hầu á, không đúng, ngươi bây giờ Lục Nhĩ Hầu thổ khỉ. Quên đi, khó nghe chết. Vẫn là gọi ta Lục Nhĩ Mi Hầu đi. Hai người đang nói, đột nhiên Lục Nhĩ Mi Hầu hai lỗ thai nhất động, tựa hồ nghe được cái gì vang động, sau đó bỗng nhiên đẩy ra Tôn Ngộ Không, lao đại, thổ hệ thủy hệ phòng ngự, toàn lực. Tuy nhiên Tôn Ngộ Không không có nghe được cái gì dị thường, chẳng qua lại tin tưởng Lục Nhĩ Mi Hầu thần linh cảm giác. Lại bị đẩy ra trong nháy mắt, hỏa nhãn kim tinh hiện ra, sau đó thủy nguyên tố ở bên trong, thổ nguyên tố bên ngoài, trong khoảnh khắc liền hình thành một mặt to lớn nguyên tố chi thuẫn. Mà Lục Nhĩ Mi Hầu cũng đồng dạng hai tay nhấn một cái đại địa, một mặt to lớn thổ hoàng sắc thuẫn bài từ dưới đất dâng lên. Sau đó Lục Nhĩ Mi Hầu hai tay ở giữa thổ hệ linh lực không ngừng mà quán chú tiến trước người thuẫn bài bên trong. Cái này thuẫn bài thu đến linh lực quán chú, đáng lẽ đã 10 phần dày đặc thuẫn bài vậy mà lần nữa thêm dày, làm Lục Nhĩ Mi Hầu dừng lại thời điểm, cái này thuẫn bài vậy mà trọn vẹn dày có 10 mét, sau đó bao quát thậm chí đạt tới 20 mét. Nhìn lấy Lục Nhĩ Mi Hầu như thế khoa trương phòng ngự, Tôn Ngộ Không nhìn lại mình một chút trước người cao 5 mét, độ dày chỉ có 3 mét thuẫn bài, trong lúc nhất thời vậy mà không biết như thế nào cho phải. Lục Nhĩ Mi Hầu sau khi hoàn thành, vừa quay đầu liền thấy Tôn Ngộ Không thuẫn bài, đột nhiên Lục Nhĩ Mi Hầu thì cười ra tiếng, đồng thời vừa cười vừa nói, lao đại, ngươi phải ngã nấm mốc, ha ha. Ngay tại Tôn Ngộ Không không rõ ràng cho lắm thời điểm, đột nhiên, một cỗ không cách nào hình dung khủng bố sóng nhiệt đánh tới, ở tại thuẫn bài đằng sau Tôn Ngộ Không lập tức thì minh bạch, nguyên lai Lục Nhĩ Mi Hầu để cho mình kết xong hệ phòng ngự là vì bảo vệ tốt cái này đại hỏa. Thế nhưng là vì cái gì lại nói mình phải ngã nấm mốc? Sau đó, sau một khắc, Tôn Ngộ Không liền biết. Bởi vì theo sóng nhiệt, về sau lại là phô thiên cái địa to lớn long hình hỏa diễm. Thực lực đến Tôn Ngộ Không cùng Lục Nhĩ Mi Hầu cảnh giới này, nhiều khi linh giác so hai mắt càng dùng tốt hơn, thì giống bây giờ, tuy nhiên trốn ở thuẫn bài đằng sau, thế nhưng là hai người linh giác vẫn là bắt được chạm mặt tới hai đầu to lớn long hình hỏa diễm. Sở dĩ nói đây là hai cái hình rồng hỏa diễm mà không phải hỏa diễm thần long. Là bởi vì cái này hai đạo rất rõ ràng chỉ là hỏa diễm ngưng tụ thành long hình dáng, chẳng qua coi như thế, hai người chẳng những không có chút nào chủ quan ngược lại như lâm đại địch. Tôn Ngộ Không lại bắt được long hình hỏa diễm sau đó, liền đã hai tay chống đỡ tại trên tâm chắn, sau đó thủy hệ linh lực hóa thành băng hệ, cùng thổ hệ cùng một chỗ, quán chú tiến thuẫn bài bên trong. Làm Tôn Ngộ Không trước người thuẫn bài lần nữa mở rộng vì 10 mét phương viên thời điểm, hỏa long đã hung hăng đâm vào trên tâm chắn. Một cái khác điều hỏa long cũng trực tiếp đâm vào Lục Nhĩ Mi Hầu bố trí xuống đích thổ nguyên tố cự thuẫn phía trên. Cái này hai đầu hỏa long tại đụng vào về sau, cũng không có như vậy tiêu tán, mà chính là bắt đầu điên cuồng xoay tròn, hai đầu hỏa long tựa như hai cái hỏa diễm mũi khoan, chính muốn phá vỡ thuẫn bài, nuốt sống phía sau Tôn Ngộ Không cùng Lục Nhĩ Mi Hầu. Nhìn thấy hỏa long này như thế khó chơi, Lục Nhĩ Mi Hầu cũng là một tiếng kinh hô, bởi vì này nháy mắt không đến thời gian, chính mình bày ra thuẫn bài đã bị khoan thấu một nửa. Tuy nhiên hỏa long này cũng đang không ngừng tiêu hao, nhưng là nhìn lấy hỏa long mấy chục mét thân thể, rất rõ ràng chính mình khẳng định kiên trì không đến hỏa long này tán loạn. Sau đó Lục Nhĩ Mi Hầu thừa dịp thổ thuẫn ngăn trở thời gian, hai tay phát pháp quyết liền động, làm cái này thuẫn bài trọn vẹn bị phá ra 4/5, lập tức hỏa long liền muốn phá thuẫn mà ra thời điểm, Lục Nhĩ Mi Hầu rốt cục hoàn thành pháp quyết. Làm pháp quyết sau khi hoàn thành, Lục Nhĩ Mi Hầu cấp tốc lui lại, làm thối lui đến 100 mét có hơn thời điểm, cái này hỏa long đã phá vỡ thổ thuẫn. Chu lên phóng tới Lục Nhĩ Mi Hầu. Hừ, chỉ là hỏa long, cũng dám như thế thổ linh cự nhân, hàng. Đứng ở đằng xa, nhìn lấy cái này xông về phía mình hỏa long, Lục Nhĩ Mi Hầu không sợ chút nào. Làm tiếng hét rơi xuống, thì thấy bầu trời giữa bỗng nhiên ra hạ một đạo to lớn bóng người. Bóng người này trực tiếp rơi vào hỏa long long đầu chỗ. Một tiếng ầm vang tiếng vang về sau, một cái chừng cao 20 mét to lớn người đá xuất hiện tại Lục Nhĩ Mi Hầu phía trước, người đá này dưới chân. chính giẫm hỏa long long đầu, sau đó người đá dưới chân một lần phát lực, long đầu tán loạn. Về sau người đá này quay người liền giẫm đem bắt, rất nhanh hỏa long này cứu hóa thành đầy trời hỏa nguyên tố tứ tán ra. Lục Nhĩ Mi Hầu cười đắc ý, ngón tay búng một cái, thì xua tan người đá này. Mà lúc này, Tôn Ngộ Không cũng hai tay vỗ, giải quyết một cái khác điều hỏa long. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 76, chương 74, Đại chiến quỷ diện nhân. Lão đại, ngươi đây cũng quá khoa trương đi. Vốn nên đến giải quyết xong chính mình đầu kia hỏa long, Lục Nhĩ Mi Hầu còn có muốn nhìn một chút Tôn Ngộ Không xấu mặt bộ dáng, kết quả vừa quay đầu lại, Lục Nhĩ Mi Hầu nhìn thấy lại là một đầu dài mấy chục mét băng long. Tôn Ngộ Không lại đem vừa mới đầu kia hỏa long cho triệt để đóng băng, liền hỏa diễm đều có thể đóng băng, đây chính là năm màu lực lượng của thần thạch sao? Hắc hắc, cũng tạm được đi. Không nghĩ tới cái này thủy thuộc tính ngũ thải thần thạch ẩn chứa lực lượng, đã vậy còn quá khủng bố, ngay cả ta đều giật mình. Đáng lẽ ta là dự định làm chút nước ra đến xem có thể hay không dội tắt hỏa long này. Kết quả là thành cái dạng này. Lục Nhĩ Mi Hầu đi được gần, một bên dò xét cái này băng long một bên tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Trong thiên địa này, có thể đóng băng hỏa diễm hàn khí, chỉ sợ cũng chỉ có cái này ngũ thải thần thạch mới có cái này uy năng. Mà lại, còn không phải phổ thông hỏa diễm. Lão đại, ngươi nhìn ra không, ngọn lửa này không phổ thông a. Hoàn toàn chính xác, cái này đã xa siêu việt hơn xà tam muội chân hỏa. Nếu như ta đoán không được, đây cũng là còn tại huyễn tật thiên hỏa phía trên cựu muội xích hỏa. Cách này thái dương thần hỏa, cũng liền kém hơn một chút mà thôi. Ha ha, ngọn lửa này xác thực lợi hại, chẳng qua lão đại ngươi đóng băng lợi hại hơn a. Tôn Ngộ Không cười ha ha một tiếng nói, đến mà không trả lễ thì không hay, Lục Nhĩ, có thể phân biệt phương vị không? Nói, Tôn Ngộ Không lại đem cái này 2 mét thô, dài mấy chục mét băng long cho ôm. Ân, cái phương hướng này, đúng, tại lệch trái một điểm, tốt, thì vị trí này. Nhắm ngay phương hướng, Tôn Ngộ Không hai tay bắp thịt phồng lên, sau đó đột nhiên trong tiếng hít thở, theo hét lớn một tiếng, cái này mấy chục mét băng long lại bị Tôn Ngộ Không xem như tiêu thương cho ném bắn đi ra. Mà mục tiêu chính là mới vừa rồi hỏa long này tới địa phương. Vô vô tay, Tôn Ngộ Không cùng Lục Nhĩ Mi Hầu nhìn nhau cười một tiếng. Kỳ thực, từ khi cùng Lục Nhĩ Mi Hầu gặp nhau về sau, Tôn Ngộ Không tâm cảnh đang dần dần khai lãng. Phóng phật bất luận cái gì sự tình hoặc là có bao nhiêu gian nan, Tôn Ngộ Không đều có lòng tin qua khiêu chiến, qua chiến thắng. Đơn giản là, Tôn Ngộ Không có huynh đệ. Từ khi lấy kinh nghiệm về sau, Tôn Ngộ Không đã thật lâu không có loại cảm giác này, loại này cùng huynh đệ sóng vai chiến đấu cảm giác. Lúc này, nơi xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng gầm thét, sau đó Tôn Ngộ Không hai người liền thấy vừa mới băng long bay đi phương hướng dâng lên một cái cự đại hỏa diễm long quyền phong, chỉ bất qua cái này hỏa diễm long quyền phong là nằm thẳng dưới đất, mà không phải dựng đứng, tựa như một cái há to miệng quái thú, tại nuốt ăn vừa mới băng long. Tôn Ngộ Không nhắc lên kim cô đồng nói, Lục Nhĩ, chính chủ xuất hiện, lên. Lục Nhĩ Mi Hầu cũng đem cái kia thanh thổ nguyên tố cự phủ vác lên vai, hướng về kia hỏa gió xoáy chỗ chạy vội. Mấy hơi thở về sau, hai người đã đến hỏa gió xoáy mới bắt đầu, chỉ bất quá lúc này hỏa gió xoáy cùng băng long đều đã biến mất không thấy gì nữa, mà nguyên địa lại xuất hiện một cái thân mặc hỏa áo choàng màu đỏ người, cái này nhân thân cao chỉ tới Tôn Ngộ Không một nửa, mà lại mang trên mặt một bộ dữ tợn mặt nạ ác quỷ, hiển nhiên là không muốn để cho người khác nhận ra thân phận chân thật của hắn. Từ đâu tới tiểu quỷ, che che lấp lấp. Nói xong, Tôn Ngộ Không hỏa nhãn kim tinh phát động. Bất quá khi Tôn Ngộ Không hỏa nhãn kim tinh nhìn thấy người này thời điểm, vậy mà vô pháp khám phá cái này trên mặt người đem mặt nạ. Hỏa nhãn kim tinh có thể nhìn thấy, vậy mà cùng mắt thường không có không khác biệt. Cái này nhưng để Tôn Ngộ Không có chút giật mình. Hỏa nhãn kim tinh nhìn không thấu chỉ có 3 loại tình huống, loại thứ nhất là thực lực của người kia viễn siêu chính mình một cái đại cảnh giới, loại thứ hai là có một loại mấy vị lợi hại che đậy đạo cụ, chỉ bất quá trong thiên hạ có thể che đậy hỏa nhãn kim tinh đạo cụ thực sự thưa thớt, loại tình huống thứ ba thì là đối phương biến ảo thủ đoạn đã đạt đến cực hạn, thế nhưng là từ không nói có trình độ. Bất quá, nhìn thấy trước mắt người này, hẳn là thuộc về loại tình huống thứ hai, cái này trên mặt người mặt nạ ác quỷ, rất có thể cũng là loại kia có thể triệt để che đậy chính mình hỏa nhãn kim tinh hy hữu đạo cụ. Đã hỏa nhãn kim tinh nhìn không ra, Tôn Ngộ Không cũng liền không lại qua so đo, bất luận người kia là ai, ngăn cản chính mình tiến vào tàng mộc xâm lâm, đều là địch nhân. Khác nhau chỉ ở sau đó đánh bại vẫn là tru sát. Ngươi là ai? Là sao ngăn trở chúng ta đường? Đáng lẽ chỉ là tượng trưng hỏi một câu, không nghĩ tới quỷ diện nhân thật trả lời, chẳng qua thanh âm lại có vẻ mười phần khẳng khàn. Muốn qua hướng tàng mộc xâm lâm, liền phải đạp trên thi thể của ta đi qua. Còn có, cái kia mộc linh tộc, đã bị ta đổ, đến cho các ngươi thứ muốn tìm, ha ha, thì trong tay ta. Nếu như hai ngươi quỳ xuống đến đập 30 khấu đầu, nói không chừng đại gia tâm tình tốt thì cho các ngươi, ha ha ha. Cái này quỷ diện nhân nói chuyện còn tốt, thế nhưng là một cười rộ lên, thanh âm kia quả thực là tra tấn nhân linh hồn. Tôn Ngộ không sống mấy ngàn năm, còn có từ không nghe thấy qua như thế khó nghe thanh âm. Chẳng qua Tôn Ngộ không lại cũng không có trực tiếp động thủ, mà chính là cùng Lục Nhĩ Mi Hầu thần niệm giao lưu. Song cũng không biết này, người nội tình cũng không biết hắn nói thật hay giả, nếu như tùy tiện động thủ, rất có thể thì chỗ tại hạ phong. Nhìn thấy hai người cũng không có động thủ, mà chính là tựa hồ tại thần niệm trao đổi, cái này quỷ diện nhân không khỏi mở miệng lần nữa, hai cái con khỉ, các ngươi thì chút can đảm này sao, các ngươi là sợ đánh không lại ta đúng không, yên tâm, ta không sẽ giết ngươi nhóm, đúng, quên nói cho các ngươi biết, cái này tàng một xâm lâm bên trong chẳng biết tại sao vậy mà nhiều vô số hầu tử, ai chật chật, thật không có ý tứ, trước đó động thủ lúc không có chú ý, những thứ này hầu tử nhóm cũng không biết còn có mấy cái chỉ có thể sống. Đáng lẽ thần niệm trao đổi hai người, nhất thời giật mình, vội vàng bày ra riêng phần mình thần thông, đi thăm dò nhìn cái này tàng một xâm lâm. Thế nhưng là cái này không xem xét còn tốt, tra một cái nhìn phía dưới, Tôn Ngộ không cùng Lục Nhĩ Mi Hầu nhất thời mắt thử muốn nước, chỉ cảm thấy trong lồng ngực phẫn nộ quả thực muốn đem chính mình tiêu đốt. Đơn giản là Tôn Ngộ không hỏa nhãn kim tinh nhìn thấy chính là khắp nơi trên đất thương vong hầu như không còn hầu tử hầu tôn cùng hoa quả sơn còn lại yêu tộc, trên mặt mỗi người đều mang tuyệt vọng cùng thần sắc thống khổ. Mà lại trong đó còn có ẩn ẩn có chờ mong. Lục Nhĩ Mi Hầu nghe được, là vô số kêu rên cùng la lên, kêu rên là sợ hãi tử vong, la lên chính là đối với sinh mạng khát vọng. Trong chấp nhóm này, Tôn Ngộ không cùng Lục Nhĩ Mi Hầu toàn bộ bạo tẩu. Hai người nhao nhao gầm thét, sau đó Tôn Ngộ không hóa thành một cái chừng cao 50 mét lớn thác thiên cự viên, mà lại cái này cự viên phía sau còn có sinh một đôi thủy lam sắc băng rực, toàn thân hiện lên thổ hoàng sắc, sau đó hai tay sắc thực kỳ dị lóe kim loại lộng lẫy. Lục Nhĩ Mi Hầu đồng dạng huyễn hóa thành chừng 50 mét hậu thổ thần viên, cái này thần viên người khoác một bộ cổ kính khải giáp, trong tay dẫn theo xích huyết du long côn, mà lại quanh thân càng có năm đầu lớn nhỏ không đều nhan sắc khác nhau thần long không được du tẩu xoay quanh. Rất hiển nhiên, hai người này đã xuất ra toàn bộ thực lực. Phẫn nộ, thống khổ, bi thương, hối hận, để hai người chỉ muốn đem cái này quỷ diện nhân triệt để đánh giết, hình thần đều diện. Đây hết thảy, đơn giản là hầu tộc bởi vì tại sổ sinh tử câu danh hào. Cái này cố nhiên để hầu tộc thoát ly tam giới bên ngoài, không ở trong ngũ hành, từ đó đạt tới trường sinh bất tử mục đích. Bất quá, vạn nhất hầu tộc nhân bị người giết chết, cái kia chính là chết một cách triệt để, liền linh hồn lạc ấn cũng sẽ không lưu lại. Là chân chính triệt để tiêu tán ở trong thiên địa. Cho nên nhìn thấy tàng một xâm lâm bên trong thi thể khắp nơi, Tôn Ngộ không tim như bị đào cắt. Chính mình cái này trăm cay nghìn đắng, vì chính là hầu tộc hầu tử hầu tôn còn có hoa quả núi chúng yêu, nhưng là bây giờ. Hết thể nỗ lực tất cả đều uổng phí. Năm đó đại náo thiên cung hoa quả sơn hầu tộc bị xóa đi trí nhớ, sau đến chính mình lại đánh thiên đình hoa quả sơn bị Như Lai đánh lén. Hiện tại, thiên đình cùng Phật môn đều không đáng sợ, mình đã là cái này bản cổ giới người mạnh nhất, thế nhưng là bọn họ lại đều chết. Chính mình xin lỗi bọn họ à, từ khi chính mình làm hầu vương, mang cho bọn hắn chỉ có tai nạn. Ta Tôn Ngộ không, là tội nhân. Một tiếng tê tâm liệt phế trong tiếng gầm giống tức giận, Tôn Ngộ không thân ảnh giật mình biến mất. Sau một khắc, 50 mét quái vật khổng lồ đã xuất hiện tại quỷ diện nhân trước người, sau đó một cái nắm tay phải, mang theo kỳ dị như kim loại lộng lẫy, hung hăng đánh tới hướng quỷ diện nhân. Chương 77, chương 75, quỷ diện nhân. Tôn Ngộ không, đã lâm vào nổi giận trạng thái, thậm chí ngay cả kim cô đồng đều không cần. Nhìn lấy hóa thân thành thác thiên cự viên Tôn Ngộ không cái kia to lớn quyền đầu đeo gào rít âm thanh nện xuống, quỷ diện nhân cũng không dám khinh thường cứng rắn chống đỡ, mà chính là dưới chân bỗng nhiên toát ra hai đám lửa. Sau đó hỏa diễm phun trào, cái này quỷ diện nhân tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc né tránh Tôn Ngộ không quyền đầu. Lúc này, Lục Nhĩ Mi Hầu hai tay cầm càng thêm to lớn đại phủ đã đổi tới, hai tay phấn khởi thần lực, hướng về phía vừa mới né tránh Tôn Ngộ không quyền đầu quỷ diện nhân, một búa thì chém đi xuống. Đáng lẽ coi là cái này quỷ diện nhân vội vàng tránh né Tôn Ngộ không công kích, vậy mình cái này một búa nhất định có thể có hiệu quả. Nào biết cái này quỷ diện nhân dưới chân hỏa diễm lần nữa phun ra so vừa rồi còn muốn hừng hực hỏa diễm, từ đó khiến cho quỷ diện tốc độ của con người lần nữa bạo tăng, cực kỳ nguy cấp ở giữa lần nữa tránh thoát Lục Nhĩ Mi Hầu công kích. Tránh thoát hai người lần đầu công kích về sau, cái này quỷ diện nhân thân hình không ngừng, trong chớp mắt tránh ra ngoài ngàn mét. Tôn Ngộ không cùng Lục Nhĩ Mi Hầu không nói hai lời, đồng thời hơi nhúng chân, hướng về đối diện nhân tiêu xạ mà ra. Lục Nhĩ Mi Hầu hai tay giơ cao đại phủ, Tôn Ngộ không nắm tay phải kim loại sáng bóng cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, hai người cơ hồ đều dùng tới khí lực toàn thân, một cách này, tất nhiên thanh thế cực kỳ dọa người. mà lại hai người cũng đồng thời dùng chính mình cái kia bàng bạc lực lượng thần thức khóa chặt lại quỷ diện nhân, coi như tốc độ của hắn tại nhanh, hai người cũng có thể ngay đầu tiên biến chiêu. Quỷ diện nhân tựa hồ cũng biết lần này công kích vô pháp né tránh, dứt khoát cũng không hề dự định trốn tránh, mà chính là hai tay trong nháy mắt chắp tay trước ngực, tại kéo ra lúc, giữa song trưởng thì toát ra đỏ phóng phật máu tươi đồng dạng hỏa diễm. Làm hỏa diễm xuất hiện về sau, quỷ diện nhân hai tay hất lên, cái này đỏ tươi hỏa diễm vậy mà vòng quanh quỷ diện nhân hình thành lấp kín hỏa diễm chi tường. Tôn Ngộ Không cùng Lục Nhĩ Mi Hầu nhìn thấy ngọn lửa này chi tường thời điểm, trong nháy mắt thì ngừng vọt tới trước thân hình. Hai người tuy nhiên nổi giận, chẳng qua lại không có mất lý trí, mà lại cũng trong nháy mắt nhận ra cái này đỏ tươi rớt át hỏa diễm khát máu tà hỏa. Truyền thuyết ngọn lửa này là tu la địa ngục huyết hải chỗ sâu đản sinh một đóa tà hỏa, chính là vạn năm đoán hận chất chứa cùng cực ác người huyết dịch hóa thành. Bất luận ngươi là đại la kim tiên, tiên đế hoặc là thánh nhân, chỉ cần dính vào cái này tà hỏa, quanh thân huyết dịch cơ hội trong nháy mắt tiêu đốt không còn, mà lại càng là sẽ bị tà khí xâm lấn, ảnh hưởng tâm trí. Nguyên cớ Tôn Ngộ Không cùng Lục Nhĩ Mi Hầu tuy nhiên hóa thân thành cự viên chi thân, chẳng qua cũng không dám đặt mình vào nguy hiểm, đành phải ngừng vọt tới trước thân hình. Tôn Ngộ Không hai người nhân tuy nhiên ngừng, chẳng qua công kích lại không có đình chỉ, Lục Nhĩ Mi Hầu đem búa lớn hướng mặt đất cắm xuống, sau đó hai chân dùng lực đạp xuống, bốn phía đất đai nhất thời rạn nước, sau đó hai tay hướng lên vung lên, lại chỉ về phía trước, phương viên mười dặm thổ toàn bộ hóa thành từng khối tảng đá lớn, như mưa rơi đánh vào quỷ diện nhân dùng để phòng ngự hỏa trên tường. Nhìn thấy Lục Nhĩ Mi Hầu như thế, Tôn Ngộ Không cũng học theo, hai cánh tay phân biệt ngừng tụ kim nguyên tố cùng thủy nguyên tố, đồng thời khống chế hai loại nguyên tố tại Lục Nhĩ Mi Hầu trước người hình thành hai cái nguyên tố tường. Chẳng qua cái này nguyên tố tường lại cũng không là thực chất, nguyên cớ Lục Nhĩ Mi Hầu thạch đầu đạn pháo có thể thuận lợi xuyên qua cái này hai đạo nguyên tố tường. Làm Lục Nhĩ Mi Hầu thạch đầu đạn pháo xuyên qua nguyên tố tường về sau, cái này thủy nguyên tố cùng kim nguyên tố cơ hội bám vào ở phía trên, đồng thời trong nháy mắt ngưng kết. Hình thành tầng ngoài cùng là kim nguyên tố, ở giữa là thổ nguyên phủ, cuối cùng là thủy nguyên tố tam nguyên làm đạn tháo. Bởi vì cũng có trước dung hợp ba loại nguyên tố hình thành kiên cố tơ mỏng kinh nghiệm, nguyên cớ lần này dung hợp được Tôn Ngộ Không thuận buồm xuôi gió. Mà đi qua hai loại nguyên tố phụ gia thạch đầu đạn pháo uy lực cường không chỉ một bậc. Đầu tiên là ngoại tầng kim nguyên tố bị khát máu tà hỏa đốt nhiệt độ kịch liệt gia tăng, thế nhưng là trung gian tầng kia thổ nguyên tố lại cứng cỏi dị thường, điều này sẽ đưa đến tận cùng bên trong nhất thủy nguyên tố bắt đầu cấp tốc cấm lên. Làm thủy nguyên tố nhiệt độ đến một cái điểm tới hạn thời điểm, cơ hội ầm ầm nổ tung. Mà nổ tung sau trùng kích lực cùng nồng đậm đích thổ nguyên tố cùng thủy nguyên tố cơ hội đem phạm vi nổ được khát máu tà hỏa cho dập tắt một số, tuy nhiên mỗi lần nổ tung có thể dập tắt tà hỏa cũng không nhiều, bất quá khi loại này tam nguyên làm đạn pháo giống như mưa to rơi xuống về sau, cái này tà hỏa hỏa diễm tường liền bắt đầu sáng tối chập chờn. Rốt cục, tường lửa ngăn cản không nổi, tại một đợt tam nguyên làm đạn pháo oanh kích về sau, hỏa cường tán loạn. Thế nhưng là Tôn Ngộ Không cùng Lục Nhĩ Mi Hầu còn đến không kịp cao hứng, chỉ thấy một đóa to bằng cái thất màu đen như mực hiện ra một đóa liên hoa hình dáng hỏa diễm bay tới, mà lại tốc độ cực kỳ nhanh. Trốn tránh đã tới không kịp, Tôn Ngộ Không quay đầu nhìn Lục Nhĩ Mi Hầu nhất nhãn, sau đó hai người ăn ý gật đầu một cái. Sau một khắc, Lục Nhĩ Mi Hầu đạp mạnh bước thì đứng tại Tôn Ngộ Không phía trước, mà Tôn Ngộ Không cũng đồng thời đem hai tay chống đỡ tại Lục Nhĩ Mi Hầu trên lưng. Lục Nhĩ Mi Hầu hai tay bóp bất động minh vương ấn. Sau đó hai tay tại kết thành một cái mười phần quái thủ ấn, lúc này, một cái phong cách cổ xưa phóng phật vỏ rùa thuẫn bài từ trong hư không ngưng tụ mà ra. Làm quy giáp thuẫn bài xuất hiện về sau, Lục Nhĩ Mi Hầu cùng Tôn Ngộ Không toàn thân linh lực phóng phật không cần tiền đồng dạng quán chú tiến quy giáp thuẫn bài bên trong. Cái này thuẫn bài trong nháy mắt thì biến hóa thành phương viên trăm mét lớn nhỏ. Mà lại quy giáp trên đường vân có thể thấy rõ ràng, nếu như nhìn kỹ, cái này quy giáp trên đường vân, lại là hà đồ cùng lạc thư hai loại đồ án. Phòng ngự mạnh nhất, quy giáp thánh thuẫn. Hắc hỏa bạo liên, bạo. Theo hai tiếng hét lớn, cái kia đóa đen như mực to lớn liên hoa mang theo lôi đỉnh chi thế hung hăng đâm vào Lục Nhĩ Mi Hầu quy giáp thánh thuẫn phía trên. Một tiếng vang vọng đất trời tiếng nổ mạnh cùng mắt trần có thể thấy ẩn chứa uy lực đáng sợ sóng xung kích, đồng thời khuấy động ra. Thế nhưng là lúc này Tôn Ngộ Không lại bắt được một cái cảnh tượng kỳ quái, cái kia kinh khủng sóng xung kích đang khuyết tán đến một cái biên giới thời điểm, vậy mà giống như là đâm vào cái gì trên một dạng. Trong nháy mắt pha tán, Tôn Ngộ Không bực nào tu vi, liếc mắt liền nhìn ra, cái kia hẳn là một loại cực kỳ cường đại kết giới. Lập tức, Tôn Ngộ Không không khỏi ra một thân mồ hôi lạnh, bằng vào mình cùng Lục Nhĩ Mi Hầu thần thức, vậy mà không biết là lúc nào bị người nào bày ra kết giới cho vây ở chỗ này. Mà lại kết giới này cường độ cũng làm cho Tôn Ngộ Không mười phần để ý. Thế nhưng là không kịp nghĩ nhiều, làm hạt bụi tán đi, Tôn Ngộ Không phát hiện Lục Nhĩ Mi Hầu trừ trên người lông tóc bị đốt cháy khét một số bên ngoài, vậy mà một điểm vết thương đều không có, mà lại cái kia quy giáp thánh thuẫn cũng là không có một chút tổn thương, chỉ là phía trên lộng lẫy có chút ảm đạm mà thôi. Tôn Ngộ Không trong lòng hết sức kinh ngạc, vừa mới cái kia đóa hỏa liên uy lực nổ tung, quả thực mạnh đến mức không còn gì để nói, nếu như là Tôn Ngộ Không chính mình, coi như có thể đón lấy, cũng tuyệt đối sẽ thụ thương. Bởi vì ngọn lửa màu đen kia chính là Hắc Liên Bạo Liệt Hỏa. Ngọn lửa này hỏa nguyên tố 10 phần táo bạo, gặp được một điểm trùng kích cơ hội bạo liệt ra đáng sợ uy lực. Cái này quỷ diện nhân đến cùng là ai, là sao có thể khống chế nhiều như vậy kỳ dị hỏa diễm? Lục Nhĩ, ngươi cái này thuẫn hảo hảo kiên cô a, đánh xong muốn hay không cân nhắc đưa cho ta? Lục Nhĩ Mi Hầu quay đầu trắng Tôn Ngộ Không nhất nhãn, không thèm để ý hắn. Mà chính là ánh mắt sáng rực nhìn lấy trước người đạt được quỷ diện nhân nói, lão đại, cái này quỷ diện nhân tuyệt đối có kỳ quặc. Cẩn thận một chút, một hồi chủ công phòng, ngươi chủ công. Nói xong, cả người bày biện ra một loại chuẩn bị xuất phát chạy tư thế, đồng thời miệng bên trong hét lớn, lao đại, xông. Tôn Ngộ Không lúc này cũng thu hồi đùa giỡn tâm, theo sát lấy Lục Nhĩ Mi Hầu sau lưng, hướng về quỷ diện nhân phóng đi. Cái này quỷ diện nhân cũng không dám kinh thường, hai tay bóp cái pháp quyết, sau đó toàn thân hỏa quang đại thịnh, sau cùng vậy mà ở sau lưng hắn hình thành một cái cơ hồ ngưng tụ thành thực chất cao hơn 60 mét hỏa diễm cự nhân. Cái này hỏa diễm cự nhân vừa thành hình, thì xuôi hai tay, sau đó hai cánh tay lòng bàn tay toát ra hào quang rừng rực, tại quang mang này giữa, một viên tiếp nối một viên hỏa đạn bắn về phía Lục Nhĩ Mi Hầu hai người. Cái này hỏa diễm cự nhân lòng bàn tay bắn ra hỏa đạn, lại có một gian phòng như vậy lớn, mà lại màu gì đều có, tử sắc cửu thiên thần hỏa, lam sắc quỷ thủy âm hỏa, thanh sắc ớt mộc dương hỏa, màu đen hắc liên bạo liệt hỏa, màu vàng sáng cửu muội thần hỏa, thậm chí Tôn Ngộ Không còn chứng kiến màu vàng nóng thái dương kim hỏa. Đây quả thực là trong thiên hạ tất cả trí cường hỏa diễm một cái thịnh hội. Chẳng qua may mắn cái này quỷ diện nhân cũng chỉ là đem những ngọn lửa này xem như hỏa diễm đạn bắn ra, nếu là cái này tất cả hỏa diễm hắn đều có thể khống chế như thường, cái kia Tôn Ngộ Không cùng Lục Nhĩ Mi Hầu cũng không cần đánh. Thế gian này lại còn có như thế kỳ nhân, trong lúc mơ hồ, tên của một người hiện lên ở Tôn Ngộ Không trong đầu. Chương 78, các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 76, lại một cái hỏa linh thể. Đối với cái này quỷ diện nhân thân phận chân thật, Tôn Ngộ Không cùng Lục Nhĩ Mi Hầu đều mười phần hiếu kỳ, chẳng qua hiện ở loại tình huống này để hai người đã không kịp nghĩ nhiều. Cái này quỷ diện nhân sau lưng hỏa diễm cự nhân lòng bàn tay phóng tới phi đạn, quả thực là cực kỳ kinh khủng, liền xem như cầm trong tay quy giáp thánh thuẫn, Lục Nhĩ Mi Hầu vẫn là cảm giác được từng đợt áp lực. Tôn Ngộ Không thấy tình thế không tốt, vội vàng song trưởng chống đỡ Lục Nhĩ Mi Hầu phía sau lưng, thủy hệ linh lực chuyển hóa làm băng hệ, toàn bộ rót vào đạo Lục Nhĩ Mi Hầu thể nội. Đạt được Tôn Ngộ Không cái kia bàng bạc băng hệ linh lực, Lục Nhĩ Mi Hầu không khỏi đánh cái dùng mình. Chẳng qua Lục Nhĩ Mi Hầu cũng không dám thất lễ, vội vàng đem cố này băng hệ linh lực lần nữa chú ý đến cầm trong tay quy giáp thánh thuẫn bên trong. Quy giáp thánh thuẫn vốn chính là thủy thuộc tính linh vật, cái này đạt được thiên hạ chí thuần băng hệ lực lượng, nhất thời toàn bộ thuẫn bài tản mát ra một cỗ hào quang màu lam đậm, sau đó, tại quy giáp thánh thuẫn mặt ngoài lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, cấp tốc lan tràn ra một tầng thật dày băng giáp, trong chớp mắt, tại quy giáp thánh thuẫn mặt ngoài thì bám vào trên 10 phần dày đặc băng giáp, mà lại cái này băng giáp vậy mà ẩn ẩn thành hình một cái dữ tợn huyền vũ thánh thú hình tượng. Đáng lẽ khó mà ngăn cản vô số hỏa đạn, đột nhiên thay đổi không có chút nào uy hiếp. Bất luận là cái gì hỏa, chỉ cần đâm vào tầng kia băng giáp thượng, đều sẽ lập tức tắt mất. Chỉ có cái kia màu vàng nóng thái dương kim hỏa, còn có thể cho Lục Nhĩ Mi Hầu tạo thành một số áp lực, chẳng qua đem so với trước khắp thiên hỏa diễm, cái này đã tốt quá nhiều, chí ít Lục Nhĩ Mi Hầu đã có thể đỉnh lấy vô số hỏa đạn, phóng tới quỷ diện nhân. Quỷ diện nhân đối với đây hết thể cũng thấy rõ ràng, biết lửa này đánh đã vô pháp ngăn cản, sau đó hai tay pháp quyết liền động, một phương diện chỉ huy cái kia hỏa diễm cự nhân đem sở hữu hỏa đạn toàn bộ đổi thành thái dương kim hỏa, một phương diện khác thì là đang chuẩn bị to lớn hơn hỏa hệ đạo thuật. Mà Lục Nhĩ Mi Hầu bên này, tuy nhiên áp lực không có trước đó lớn như vậy, chẳng qua Lục Nhĩ Mi Hầu lại kinh hãi phát hiện trong tay quy giáp thánh thuẫn vậy mà ẩn ẩn có hòa tan xu thế, không, nói đúng ra, là bên ngoài tầng kia băng giáp. Không nghĩ tới cái này thái dương kim hỏa như thế khủng bố, thế nhưng là Lục Nhĩ Mi Hầu không chút nào không thể lui lại. Bởi vì hiện tại song phương đều tại đem hết toàn lực tranh thủ thời gian. Cái này quỷ diện nhân vừa nhìn cũng là đạo thuật hệ cao thủ, bình thường tinh thông đạo thuật, cận thân chiến đấu phương diện khẳng định liền thành nhược điểm. Chỉ cần có thể tại cái này quỷ diện nhân kế tiếp đạo thuật phát ra trước đó, chính mình hai người gần cho hắn thân, Lục Nhĩ Mi Hầu tin tưởng lại có chuẩn bị tình huống dưới tuyệt đối có thể cho cái này quỷ diện nhân tạo thành thương tổn, coi như không thể đánh giết, chí ít cũng có thể đánh vỡ trước mắt loại này bị động tình trạng. Mà quỷ diện nhân cũng biết điểm này, nguyên cớ cũng đang liều mạng chỉ huy phía sau hỏa diễm cự nhân bắn ra như mưa rơi thái dương kim hỏa. Dựa theo cái này quỷ diện nhân thực lực, nếu như là muốn phát ra đủ để thương tổn đến thậm chí trọng thương hai người đạo thuật, coi như hắn lợi hại hơn nữa, cũng cần một đoạn ngắn thời gian chuẩn bị, mà thời gian này đại khái tại 10 cái hô hấp trái phải, thế nhưng là từ quỷ diện nhân bóp giận pháp quyết đến bây giờ, đã qua 5 cái thời gian hô hấp. Có thể là mình hai người khoảng cách quỷ diện nhân vẫn còn có chừng 500 mét. Nếu là bình thường, cái này 500 mét bất quá là trong nháy mắt cho đến, thế nhưng là bây giờ đỉnh lấy cái này đẩy trời thái dương kim hỏa, hai người không khỏi cảm giác được một trận nửa bước cũng khó rời đi cảm giác. Hai người cũng thử qua chạy nhanh, dựa theo hai người chừng 50 mét thân cao, 500 mét cũng bất quá chỉ là mấy cái cất bước lúc. Bất quá khi hai người vừa mới mở rộng bước chân thời điểm, cái kia đẩy trời thái dương kim hỏa bỗng nhiên giống như là có linh tính đồng dạng vậy mà vòng qua đến quy giáp thánh thuẫn trực tiếp đánh vào hai trên thân thể người. Thế nhưng là làm hai người chỉ là bước nhỏ tiến lên thời điểm, cái này thái dương kim hỏa lại khôi phục sinh dạo bước mục đích bắn thẳng đến. Lục Nhĩ Mi Hầu phỏng đoán, nếu muốn để thái dương kim hỏa vòng qua quy giáp thánh thuẫn, đây nhất định muốn cầm quỷ diện nhân tự mình khống chế, thế nhưng là một khi phân thần khống chế thái dương kim hỏa, cái kia đạo thuật của hắn nhất định cơ hội kéo dài thời gian chuẩn bị. Tuy nhiên đoán được điểm ấy, thế nhưng là hai người lại không dám lần nữa nếm thử, vừa mới cái kia một trận hỏa vũ, liền đã cho hai người tạo thành không nhỏ thương thế. Nếu quả như thật không để ý phòng ngự thẳng đến quỷ diện nhân, coi như có thể cẩn thận, chỉ sợ chính mình cũng sẽ trọng thương. Đến lúc đó quỷ diện nhân bằng vào tốc độ của mình, y nguyên có thể kéo dài khoảng cách. Thế nhưng là nếu như tiếp tục như vậy đi xuống, hai người là vô luận như thế nào cũng vô pháp tại quỷ diện nhân đạo thuật phát ra trước đó tới gần hắn. Mắt thấy thời gian lại qua hai cái hô hấp. Lục Nhĩ Mi Hầu thực sự nhịn không được, vừa mới chuẩn bị vận dụng quanh thân xoay quanh ngũ long chi lực thời điểm. Lại cảm giác được sau lưng Tôn Ngộ Không nhấn một cái bờ vai của mình, sau đó một cái nghiêng người cất bước vậy mà đứng tại trước người mình. Lão đại, không muốn, ngươi không chịu nổi cái này thái dương kim hỏa. Tôn Ngộ Không đối với Lục Nhĩ Mi Hầu kêu to lại mắt điếc tai ngơ, ngược lại hai tay nắm chắc kim cô đồng, hai tay càng là bắp thịt hở ra, sau đó phấn khởi toàn thân thần lực, hướng về phía đối diện nhân, kim cô đồng quét ngang mà đi. Đáng lẽ đã duỗi dài đến dài hơn 70 mét, 2 mét phẩm chất kim cô đồng. Lần nữa đón gió căng phồng lên, trong nháy mắt thì duỗi dài đến 600 mét dài ngắn. Mà lại kim cô đồng bên kia, càng là tụ tập cực kỳ nồng nặc băng thuộc tính lực lượng. Trong chớp mắt, kim cô đồng liền đã đến quỷ diện nhân bên cạnh thân. Quỷ diện nhân hơi vừa quay đầu, tựa hồ cũng cảm giác được kim cô đồng trên ẩn chứa khủng bố năng lượng, vậy mà dứt khoát từ bỏ chính đang chuẩn bị sắp hoàn thành đạo thuật, mà chính là trong nháy mắt thủ quyết biến hóa, nguyên bản đứng sau lưng quỷ diện nhân hỏa diễm cự nhân giả thoáng mấy lần đột nhiên biến mất. Sau một khắc, kim cô đồng đã mang theo cực độ lạnh lẽo băng chi lực nện vào quỷ diện trên thân thể người, thế nhưng là Lục Nhĩ Mi Hầu còn đến không kịp cao hứng, chỉ thấy quỷ diện trên thân thể người bỗng nhiên nổ tung một cây thông thiên hỏa trụ. Mà lại lửa này trụ lực lượng lại cũng 10 phần khủng bố, trực tiếp liền đem ngang đập tới kim cô đồng cho bắn ra qua. Mà lại lửa này trụ nổ tung về sau chẳng những không có dập tắt, mà chính là lập tức khuếch tán, trong chớp mắt thì khuếch tán thành phương viên 100 mét to lớn hỏa trụ. Tôn Ngộ Không nhất kích không công mà lui, thu hồi kim cô đồng. Cùng Lục Nhĩ Mi Hầu đứng sóng vai. Lục Nhĩ Mi Hầu cũng thu hồi quy giáp thánh thuẫn, nhìn lấy cái này vẫn xoay tròn to lớn hỏa trụ, trong lúc nhất thời có chút im lặng. Lão đại, có chút không dễ làm a, xem ra lửa này trụ hẳn là chuyên môn dùng để phòng ngự. Mà lại bốn phía cũng bố có kết giới, chạy đều chạy không thoát. Lục Nhĩ Mi Hầu vừa nói xong, cái kia xoay tròn lấy hỏa trụ đống nhiên quang mang đại thịnh, sau đó tại cái này trong cột lửa vậy mà chạy vội ra cựu đầu hỏa diễm dị thú. Túng Ưu, Trào Phong, Bồ Lao, Nhai Tí, Thao Thiết, Công Phúc, Bệnh Ngạ, Toan Nghê, Tiêu Đồ. Chính là cái kêu long sinh cựu tử cựu đầu long tử. Mặc dù chỉ là hỏa diễm biến ảo, chẳng qua nhưng cũng không phải tầm thường hỏa linh, mỗi cái cơ hồ đều có thánh nhân sơ kỳ thực lực. Cựu đầu long tử gầm thét, hoặc chạy hoặc bay lượn, mà mỗi một cái long tử đều có cao 30-40 mét lớn, tuy nhiên không kịp Tôn Ngộ Không cùng Lục Nhĩ Mi Hầu, chẳng qua về số lượng lại chiếm có rất lớn ưu thế. Tôn Ngộ Không cùng Lục Nhĩ Mi Hầu đều biết, nương tựa theo cựu đầu hỏa linh, không cách nào giết chết Tôn Ngộ Không hai người, cái này quỷ diện nhân là định dùng cựu đầu hỏa linh cùng thông thiên hỏa trụ trì hoãn thời gian, sau đó lại lần chuẩn bị cái kia siêu cấp đạo thuật. Nếu biết quỷ diện tâm tư người, vậy liền đoạn không thể để cho hắn đạt được. Lão đại, ta ngăn chặn cái này cựu đầu xuất sinh, ngươi nghĩ biện pháp phá vỡ cái kia hỏa trụ, không thể để cho quỷ diện nhân hoàn thành. Một tiếng la lên, Lục Nhĩ Mi Hầu vung tay lên, xích huyết du long côn đã từ trong hư không xuất hiện, đến cái này trước mắt, ai cũng không dám tại tư tàng. Nắm chặt xích huyết du long côn, đồng thời sẽ chỉ quanh thân xoay quanh năm đầu thần long bay ra, quay người ở giữa, Lục Nhĩ Mi Hầu đã cùng cựu đầu hỏa linh chiến tại một đoàn. Mà Tôn Ngộ Không lại đàn tay nắm lấy kim cô đồng, hiện lên mã bộ tư thế, vậy mà liền này không núp đích. Tôn Ngộ Không tuy nhiên không núp đích, chẳng qua kim cô đồng lại bắt đầu càng không ngừng rung động, tựa hồ là bởi vì đạt được năng lượng khổng lồ từ đó hết sức hưng phấn. Cứ như vậy, 8 cái hô hấp đi qua. Lục Nhĩ Mi Hầu bên kia vẫn cùng cựu đầu hỏa linh đại chiến, cái này cựu đầu hỏa linh tuy nhiên về sau thánh nhân sơ kỳ thực lực, chẳng qua phối hợp lại tương đương ăn ý, mà lại còn có riêng phần mình đặc biệt thần thông. Nếu như không phải dựa vào năm giọt chân long huyết uy năng áp chế, Lục Nhĩ Mi Hầu chỉ sợ sớm đã suy tàn. Một bên khác, đi qua 8 cái hô hấp tụ lực, Tôn Ngộ Không rốt cục mở hai mắt ra, sau đó, vung ra cái này ẩn chứa vô cùng lực lượng kinh khủng nhất côn. Chương 79, chương 77, đánh giết. Kỳ thực, thân ở hỏa trụ bên trong quỷ diện nhân, đã thấy Tôn Ngộ Không tụ lực, thế nhưng là quỷ diện nhân lại không có bất kỳ cái gì động tác, chỉ tiếp tục tại kết lấy thủ ấn. Bởi vì quỷ diện nhân có cái này tự tin, bất luận là đối với Tôn Ngộ Không giải còn có là đối với cái này thông thiên hỏa trụ phòng ngự lực, cái này đều bị quỷ diện nhân có thể không nhìn Tôn Ngộ Không công kích, từ đó yên ổn chuẩn bị cái này siêu cấp đạo thuật. Rốt cục, 8 cái hô hấp về sau, Tôn Ngộ Không ngẩng đầu, nhìn qua cách đó không xa thông thiên hỏa trụ, Tôn Ngộ Không vung ra trong tay kim cô đồng. Đồng dạng, kim cô đồng cũng trong nháy mắt thành dài. Đem đây hết thảy đều nhìn ở trong mắt quỷ diện nhân, không khỏi lộ ra vẻ đắc ý cười. Chỉ cần chờ thông thiên hỏa trụ kháng qua một kích này, khi đó, cũng là hai người bọn họ hủy diệt thời khắc. Bất quá, làm quỷ diện nhân nhìn thấy Tôn Ngộ Không quét ngang mà đến kim cô đồng đột nhiên biến mất trên không trung về sau, quỷ diện nhân rốt cục cảm giác được một điểm không thích hợp. Kỳ thực chính xác tới nói, hẳn là kim cô đồng nửa đoạn trước biến mất ở trong hư không, mà phần sau chặn, vẫn còn tại Tôn Ngộ Không trong tay. Thế nhưng là đến lúc này, coi như biết Tôn Ngộ Không kim cô đồng tuyệt đối có gì đó quái lạ. Thế nhưng là quỷ diện nhân lại cũng không kịp làm ra cái gì, bởi vì cái kia siêu cấp đạo thuật, chỉ còn cái cuối cùng thủ ấn thì hoàn thành. Quỷ diện nhân đang đánh cược, hắn cược chính mình thông thiên hỏa trụ có thể ngăn cản kim cô đồng dù là một giây, thậm chí một cái nháy mắt đều được. Nhưng mà, sau một khắc, quỷ diện nhân thì biết mình cược thua. Không có khả năng, không có khả năng. Theo quỷ diện nhân không thể tin la lên giữa, kim cô đồng vậy mà từ thông thiên hỏa trụ được trống rông xuất hiện, sau đó hung hăng một gậy quất vào quỷ diện nhân trên mặt. Lục Nhĩ Mi Hầu, xem ngươi. Lục Nhĩ Mi Hầu tuy nhiên cùng cựu đầu hỏa linh hôn chiến, chẳng qua nhưng cũng thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm Tôn Ngộ Không cùng quỷ diện nhân, mắt thấy Tôn Ngộ Không vậy mà thật phá vỡ hỏa trụ phòng ngự đồng thời còn có cắt ngang quỷ diện nhân đạo thuật, Lục Nhĩ Mi Hầu trong lòng không khỏi vui vẻ. Thế nhưng là cái này còn chưa kết thúc, Tôn Ngộ Không kim cô đồng quất vào quỷ diện nhân trên mặt về sau, Tôn Ngộ Không cũng không có thu hồi kim cô đồng, mà chính là lần nữa phát lực, trực tiếp đem quỷ diện nhân cho đánh bay ra thông thiên hỏa trụ. Nghe được Tôn Ngộ Không la lên, Lục Nhĩ Mi Hầu cắn răng một cái, cả người toàn thân thổ nguyên tố đống nhiên nổ tung, chung quanh cựu đầu hỏa linh bất ngờ không để phòng nhau nhau lùi lại một bước, thừa dịp cái này khoảng cách, Lục Nhĩ Mi Hầu hai chân đột nhiên đập mạnh, cả người đã như là một phát như đạn tháo, thẳng tắp vọt tới từ trong cột lửa bay ra quỷ diện nhân. Phía dưới cựu đầu hỏa linh cũng cấp tốc kịp phản ứng, nhao nhao phát ra gầm lên giận dữ dự định trở lại cứu người. Chẳng qua lại bị năm đầu thần long không muốn mạng quân lấy, không thoát thân được. Lúc này Lục Nhĩ Mi Hầu vừa vặn phi thân mà thôi tại quỷ diện nhân phía trên, sau đó hai tay giơ cao đồng thời nắm cùng một chỗ, hướng về phía giữa không trung quỷ diện nhân toàn lực nện xuống. Lúc này quỷ diện nhân lại tựa hồ bị trói lại, cũng không tránh né, rắn rắn chắc chắc chịu Lục Nhĩ Mi Hầu toàn lực nhất kích. Phóng phật một viên sao băng rơi xuống đất, quỷ diện nhân bành một tiếng nện rơi xuống đất, đồng thời đem mặt đất ném ra một cái thật sâu hố to. Thế nhưng là, đây hết thảy còn chưa kết thúc. Quỷ diện nhân mới vừa vặn nện vào mặt đất, còn chưa kịp động một cái, chỉ thấy một đạo kim sắc quang mang rơi xuống từ trên không. Sau đó, quỷ diện nhân nhìn thấy một lần cuối cùng, cũng là Tôn Ngộ Không tràn đầy nước mắt hai mắt. Nguyên lai, tại Lục Nhĩ Mi Hầu vọt lên trong nháy mắt, Tôn Ngộ Không thì khôi phục nguyên bản lớn nhỏ, sau đó nắm lấy kim cô đồng cũng là một cái bổ nhào bay lên. Làm Lục Nhĩ Mi Hầu đem quỷ diện nhân nện vào lòng đất thời điểm, Tôn Ngộ Không nắm kim cô đồng theo sát phía sau. Kết quả cuối cùng chính là, quỷ diện nhân chi tới kịp mở hai mắt ra, Tôn Ngộ Không kim cô đồng liền đã trực tiếp cắm vào quỷ diện nhân cái chán bên trong. Thế nhưng là, không đợi Tôn Ngộ Không cùng Lục Nhĩ Mi Hầu bông lỏng một hơi, quỷ diện nhân đông nhiên toàn thân giấy lên hừng hực hỏa diễm, trực tiếp liền đem Tôn Ngộ Không cho kiện hàng đi vào. Nó tốc độ quá nhanh, để Tôn Ngộ Không căn bản không kịp phản ứng. Mà Lục Nhĩ Mi Hầu nhưng cũng bị giật mình, còn chưa kịp thu hồi cái kia năm đầu thần long, liền đã bị cái này quỷ diện nhân trên người liệt hỏa cho tịch cuốn vào. Làm quỷ diện nhân sau khi chết, cái kia cựu đầu hỏa linh cũng liền biến mất, làm Lục Nhĩ Mi Hầu bị liệt hỏa bao phủ về sau, cái kia năm đầu thần long hộ chủ xuất ruột, theo Lục Nhĩ Mi Hầu vậy mà chính mình xông vào cái kia liệt hỏa hừng hực bên trong. Bất luận là Tôn Ngộ Không vẫn là Lục Nhĩ Mi Hầu, toàn bộ không có tiếng vang, thậm chí đến la lên thanh âm đều không có. Làm liệt hỏa đốt hết, mặt đất, chỉ còn lại có một đống cho tàn. Lúc này, nơi xa một gốc cổ sau cây, đi từ từ ra một bóng người. Bóng người này thấp giọng một câu thở dài, sau đó vung tay lên, trước đó bao phủ nơi đây kết giới, đã biến mất. Vừa mới vẫn là dị thường đại chiến kịch liệt, trong nháy mắt lại toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Một trận gió nhẹ thổi tới, ngay cả đống kia cho tàn, cũng không có thổi tan. Không có ai biết phát sinh cái gì, đây hết thảy đều lộ ra như thế quỷ dị. Đông nhiên xuất hiện cường địch, một thân cường hãn hỏa hệ đạo thuật, lại thêm phóng Phật dùng mãi không cạn linh lực, rõ ràng bị kim cô đồng xuyên thủng đầu lâu chợt hóa thân liệt hỏa. Đây hết thảy, chỉ sợ, chỉ có vừa mới phía sau cây thần bí người mới biết nhân quả đi. Cùng lúc đó, Phật môn chiếm lĩnh thiên đình, chính phát sinh một trận đáng sợ tai nạn. Nguyên lai Phật môn tại chiếm lĩnh thiên đình về sau, đã trở thành tam giới cường đại nhất một thế lực, thế nhưng là không nghĩ tới về sau truy sát Tôn Ngộ Không quá trình bên trong, liên tiếp thất bại. Chẳng những Phật tổ Như Lai bị giết, từ thượng giới mà đến hai đại thánh nhân càng là một trước một sau bị Tôn Ngộ Không chỗ chạm, trong lúc nhất thời Phật môn thần hồn nát thần tính, bất luận là Phật môn đệ tử vẫn là Kim Cương La Hán, toàn bộ co đầu rút cổ tại thiên đình, một bước cũng không dám bước ra. Bọn họ bị Tôn Ngộ Không đánh sợ, là thật sợ. Thế nhưng là, làm Phật môn tại thiên đình co đầu rút cổ một đoạn về sau, phát hiện cái kia Tôn Ngộ Không cũng không có thừa cơ tiến công thiên đình, sau đó còn lại mấy vị Phật đà tâm lý, nhao nhao phát sinh thuộc về mình tính toán nhỏ nhặt. Rốt cục, trọn vẹn 3 tháng, Tôn Ngộ Không lại còn là không hề lộ diện, dạng này thiên đình Phật đà La Hán không khỏi suy đoán liên tục, có nói Tôn Ngộ Không cùng thượng giới Phật tổ đồng quy vu tận, có nói Tôn Ngộ Không chỉ sợ là bị thương nặng, hiện tại cần phải nhân cơ hội này nhất cử đánh giết Tôn Ngộ Không, chẳng qua đề nghị này trong nháy mắt liền bị tất cả mọi người không nhìn. Mặc kệ như thế nào, không có Tôn Ngộ Không cái này uy hiếp, mặc dù là tạm thời, cái kia Phật môn lại bắt đầu có động tác. Cái này cái động tác thứ nhất, cũng là tuyển ra một cái mới Phật tổ, chỉ huy Phật môn đoàn kết nhất trí, chống lại Tôn Ngộ Không. Đề nghị này tự nhiên bị tất cả mọi người vô điều kiện thông qua, thế nhưng là tiếp xuống nhưng lại xảy ra vấn đề, cái kia chính là, người nào làm Phật tổ. Khổng Tước Đại Minh Vương Di Lặc Phật Dược Sư Phật hoặc là Nhiên Đăng Cổ Phật A Di Đà Phật. Mỗi người đều muốn tự mình làm Phật tổ, tuy nhiên lại không nhân có thể phục chúng. Toàn bộ Phật môn, triệt để hỗn loạn, chỉ cần có chút danh vọng có chút bản lĩnh, toàn bộ kéo bè kéo cánh, vì chính mình gia tăng thẻ đánh bạc. Hôm nay, cũng là Phật môn sở hữu Phật đã quyết định, tuyển Phật đại hội. Mục đích, cũng là tuyển ra một vị Phật tổ, trở thành Phật môn chí tôn. Thế nhưng là ngay tại tất cả mọi người ngồi xuống, đại hội sắp lúc mới bắt đầu, chợt truyền ra một tiếng chấn động toàn bộ thiên giới đại bạo tạc. Mà nổ tung ngọn nguồn, chính là nguyên bản Lăng Tiêu Bảo Điện, hiện tại Đại Hùng Bảo Điện. Lập tức, Phật môn mọi người tất cả đều điên cuồng. Tuy nhiên trước đó vì Phật tổ chi vị không khỏi minh tranh ám đấu, thế nhưng là một khi có vượt qua bọn họ giới hạn sự tình phát sinh, tất cả mọi người vẫn là rất đoàn kết. Thế nhưng là không đợi mấy vị Phật đã tiến đến xem xét, toàn bộ thiên đình bỗng nhiên thì giấy lên một trận đại hỏa. Mà lửa này, cũng không phải là phổ thông hỏa, toàn bộ đều là Thái Dương Kim Hỏa. Hơn nữa, còn là giữa thiên địa thuần chính nhất Thái Dương Kim Hỏa. Phô thiên cái địa hỏa diễm trong chớp mắt thì bao phủ gần phân nửa thiên đình, bất luận là cây cối vẫn là kiến trúc. Chỉ cần dính vào Thái Dương Kim Hỏa, thì toàn bộ thiêu đốt hầu như không còn. Chẳng qua cái này Thái Dương Kim Hỏa phóng Phật có ý chí, hết lần này tới lần khác vòng qua bàn đảo viên. Chương 80, chương 78, Thôn Phệ Kim Ô. Mấy vị Phật đà vừa nhìn ngọn lửa này hung mãnh như vậy, nhất thời thì loạn trận cước, lúc này, Khổng Tước Đại Minh Vương chợt bay lên, phía sau ngũ sắc quang mang lóe lên, nguyên bản hung mãnh đánh tới Thái Dương Kim Hỏa lại bị quang mang này cho xoát tán một hối. Phía dưới chúng Phật chỉ một thoáng vung tay hô to. Mà Khổng Tước Đại Minh Vương cũng mười phần đắc ý phía sau mình ngũ sắc thần quang mặc dù không có năm đó Khổng Tuyên Khổng Thánh Nhân như vậy thần kỳ, chẳng qua cũng kém không nhiều lắm. Chỉ cần mình có thể diệt lửa này, đến lúc đó nhân tâm sở hướng, cái này Phật tổ ngai vàng, khẳng định chính là mình. Ngay tại Khổng Tước Đại Minh Vương mừng khấp khởi dự định tiếp tục soát thời điểm, cái này lửa cháy ngập trời bỗng nhiên cuốn ngược mà quay về. Nhìn bộ dạng này, giống như là bị người nào cho hút trở về. Vừa dự định soát động ngũ sắc thần quang Khổng Tước Đại Minh Vương nhất thời sững sờ, sau đó liền nộ khí trùng thiên. Cũng dám đoạt công lao của ta đây là ai không muốn sống không được. vốn là muốn mượn nhờ trận này đại hỏa thu mua nhân tâm, nhưng không ngờ bị người đoạt trước. Khổng Tước Đại Minh Vương nhất thời thì giận từ trong lòng đến, nổi lòng ác độc. Phía sau hai cánh khẽ vỗ, theo này cũng để thi mà quay về hỏa diệm thì đuổi theo. Mà dưới đấy chúng hòa thượng không rõ ràng cho lắm, còn tưởng rằng là Khổng Tước Đại Minh Vương thi thủ đoạn gì từ đó lui ngọn lửa này. Cũng bất chấp tất cả theo Khổng Tước Đại Minh Vương thì đuổi theo. Thế nhưng là làm bọn này hòa thượng còn chưa đi qua một nửa thời điểm, bên hai bỗng nhiên chuyển đến hét thảm một tiếng. Thính hai trong nháy mắt thì nghe được, cái này kêu thảm chính là cái kia Khổng Tước Đại Minh Vương. Làm kêu thảm biến mất, chúng hòa thượng thì biết không tốt, vừa định quay người về chạy, bỗng nhiên lại nghe được một thanh âm truyền đến, đừng chạy, không kịp. Thanh âm chưa dứt, đáng lẽ cuốn ngược mà quay về Thái Dương Kim Hỏa, bỗng nhiên lấy to lớn hơn thất thố điên cuồng đánh tới. Mà lại theo lên hỏa diễm tới gần, vậy mà từ lửa cháy ngập trời giữa theo trời mà lên 9 cái màu vàng nóng đại điểu. Nhìn kỹ, sẽ phát hiện cái này 9 cái chim toàn thân màu vàng nóng vũ mao, thần tuấn dị thường, chẳng qua lại mọc ra 3 cái chân. Cái này 9 cái, chính là cái kia hậu nghệ năm đó lấy hậu nghệ thần cung bắn xuống 9 cái tam túc kim ô, chỉ bất quá rõ ràng sớm đã chết qua tam túc kim ô tại sao lại xuất hiện ở đây, hơn nữa còn chỉ huy cái này vô tận Thái Dương Kim Hỏa truy sát Phật môn mọi người. Làm một bóng người xuất hiện giữa không trung thời điểm, đáp án rốt cục công bố. A ha ha, không nghĩ tới ta lão chư cũng sẽ có uy phong như vậy một ngày a, hả giận, quá hả giận. Không sai, trận này Thái Dương Kim Hỏa bạo phát hậu trường hát thủ, chính là Nguyện Thiên Đồng Nguyên Soái, chư bắt giới. Nguyên lai, tự nhiên ngày tại bàn ti động cùng Tôn Ngộ Không Đường Tam Tạng hai người phân biệt về sau, chư bắt giới chỉ có một người đi vào Nguyệt Cung tìm kiếm hàng Nga. Bất quá khi chư bắt giới đến Nguyệt Cung thời điểm, lại phát hiện mất cả tháng cung giống tuyết. Vậy mà không thấy hàng Nga thân ảnh. Tỉ mỉ tìm nhiều lần, vẫn không có hàng Nga một tia dấu vết. Chư bát giới thì đoán được hàng Nga rất có thể đã không tại Nguyệt Cung. Thiên đình bị này đại biến, lấy hàng Nga tâm tính là chắc chắn sẽ không lại Nguyệt Cung nhập cư trái phép quãng đời còn lại. Thế nhưng là, cái kia hàng Nga lại qua nơi nào? Rơi vào đường cùng, chư bát giới lại len lén lui về thiên đình. Tuy nhiên thiên đình đã bị Phật môn triệt để chiếm lĩnh, chẳng qua chư bát giới từng tại thiên đình làm mấy vạn năm thiên đồng nguyên soái. Tránh đi Phật môn thai mắt tiến vào thiên đình đối với chư bát giới tới nói quả thực dễ như trở bàn tay. Thế nhưng là tại ngày này cung, chư bát giới chỉnh một chút tìm tháng 3 có thừa, lại vẫn không có phát hiện hàng Nga tung tích. Hàng Nga đến cùng đi nơi nào? Thiên đình không, vậy liền qua nhân gian. Cứ như vậy, chư bát giới có hạ giới đến nhân gian, thế nhưng là làm chư bát giới đem có thể nghĩ tới địa phương tất cả đều tìm một lần về sau, vẫn không thu hoạch được gì. Lúc này, chư bát giới bỗng nhiên hoảng sợ. Chẳng lẽ hàng Nga xảy ra ngoài ý muốn? Nghĩ đến đây, chư bát giới không khỏi toàn thân toát ra thấy lạnh cả người. Không kịp nghĩ nhiều, chư bát giới đi thẳng tới địa phủ tìm kiếm Diêm La Vương, xem xét sổ sinh tử. Khả năng lúc này nghi vấn lại tới, không nhất định đều bị Phật môn chiếm lĩnh, địa phủ này làm sao vẫn là Diêm La Vương nói tính toán? Kỳ thực cái này không thể không nói Như Lai xác thực có thấy xa. Tấn công thiên đình đồng thời chiếm lĩnh là bởi vì thiên đình chính là phía Đông Long Mạch chi tổ, hội tụ vô tận thiên địa linh khí, chính là toàn bộ bản cổ giới khiến cho nồng nặc nhất mấy nơi một trong. Mà địa phủ, chẳng những không có một tia linh khí, mà lại quỷ khí âm u, vô cùng vô tận nghiệp lực khắp nơi đều là. Chỗ như vậy đối với Phật môn đến nói không có chút nào ý tứ. Mà lại địa phủ cũng có địa tạng vương trấn thủ, nguyên cớ có phải hay không chiếm lĩnh địa phủ, cũng không có bao nhiêu ý nghĩa, mà lại vạn nhất bởi vì tranh đấu là địa phủ oan hồn bỏ trốn, đến lúc đó thiên đạo tức giận, đó cũng không phải là đùa giỡn. Sau đó chư bát giới mới có thể thuận lợi kiên định Diêm La Vương. Thế nhưng là làm chư bát giới xem xét sổ sinh tử thời điểm, vậy mà không có tìm được tên hàng Nga. Địa phủ sổ sinh tử, chính là thiên đạo sơ thành là tự nhiên hình thành thiên địa nhân tam thư một trong, thiên thư phong thần bảng, địa thư đại địa thai mô, nhân thư sổ sinh tử. Mà sổ sinh tử lại phân làm sinh sổ ghi chép cùng chết sổ ghi chép, sinh bút toán lại thế gian toàn bộ sinh linh, bất luận già trẻ nam nữ đồng đều ở đây sổ ghi chép. Mà chết bút toán lại sở hữu vong linh. Chỉ cần thân tử, tên cơ hội tại sinh sổ ghi chép biến mất, chết sổ ghi chép xuất hiện. Đây là thiên đạo luân hồi. Thế nhưng là, để chư bát giới kinh hãi là, bất luận sinh sổ ghi chép chết sổ ghi chép, tất cả cũng không có tên hàng Nga. Thế gian này, có 3 loại tên nhân không tại sổ sinh tử bên trong, một chính là chứng đạo thánh nhân. Làm chứng được thiên địa đại đạo, liền trở thành tồn tại cùng trời đất tồn tại, tính danh tử không tại sổ sinh tử bên trong. Hai chính là cưỡng ép câu họa tiêu khứ, liền như là Tôn Ngộ Không năm đó một khoản họa toàn bộ hầu tộc, từ đó hầu tộc sở thuộc đồng đều không tại sổ sinh tử bên trong. 3 chính là thiên đạo người. Thiên đạo người, là thiên địa đại đạo thai nghén mà sinh, vì bảo trì thiên đạo thăng bằng, tiêu trừ thiên đạo thai hoàng ẩm, cái này cũng không tại sổ sinh tử bên trong. Thế nhưng là, cái này hàng Nga, đến cùng là nguyên nhân gì? Càng nghĩ, lại nghĩ không ra cái nguyên cớ, Chư Bát Giới đành phải quay người hồi thiên đỉnh. Kết quả Chư Bát Giới càng nghĩ trong lòng vượt chặn, càng nghĩ trong lòng lửa giận càng là khống chế không nổi, chẳng qua Chư Bát Giới cũng biết, bằng vào thực lực của mình, là vô luận như thế nào cũng đánh không lại cái này đẩy trời Phật Đà. Chẳng qua Chư Bát Giới cũng không phải kẻ ngu dốt, công khai đánh không lại, ta sẽ không tối lấy đến sao. Sau đó, tại Phật môn tuyển Phật Đại hội bắt đầu về sau, Chư Bát Giới thì vụng trộm tiến vào lúc đầu Lăng Tiêu Bảo Điện, hiện tại Đại Hùng Bảo Điện bên trong. Đáng lẽ, Phật môn quy định, bất luận phát sinh chuyện gì, Đại Hùng Bảo Điện cũng phải có chí ít 3 vị Phật Đà trấn thủ. Bất quá hôm nay chính là tuyển Phật Đại hội, sở hữu Phật Đà tất cả đều muốn đi tham gia náo nhiệt, mà lại không có Như Lai, những thứ này Phật Đà cũng liền không ở đó không quan tâm. Cho nên mới dẫn đến cái này Đại Hùng Bảo Điện lại không có mưa hay. Sau đó, Chư Bát Giới liền bắt đầu đại phát thần uy. Mang theo cửu sỉ đinh ba, cái này một bừa cào, cái kia một bừa cào, chỉ đem Đại Hùng Bảo Điện cho bá loạn thất bát ao. Người không biết, tuyệt đối coi là đây là cái nào đó hoang sơn phàm miếu. Sau cùng, Chư Bát Giới đưa ánh mắt khóa chặt tại đã từng trên long ỷ cười hắc hắc, Chư Bát Giới đứng dậy bay vọt liền đã rơi vào cái kia trên long ỷ. Kỳ thực, lúc ấy Như Lai chiếm linh thiên đình về sau, là muốn rút đi long ỷ đổi thành chính mình liên đài bảo tọa. Chẳng qua tại dưới đáy Phật Đà thuyết phục về sau, Như Lai cũng không có qua đổi, mà chính là trực tiếp ngồi tại trên long ỷ. Chư Bát Giới ngồi tại trên long ỷ, nhìn lấy phía dưới chẳng cảnh, không khỏi nhớ tới chính mình năm đó cùng hàng Nga luyến tình bị phát hiện, Ngọc Đế không để ý chính mình công lao cùng chúng thần thuyết phục, sửng sốt đem chính mình đánh nhập địa phủ xuất sinh đạo. Từ đó chính mình thì trên lưng cái này nửa heo nửa người tối ra. Nghĩ đi nghĩ lại, Chư Bát Giới một cỗ tà hỏa tuân ra, gọi ra cửu sỉ đinh ba, xoay người một cái liền đem long ỷ đập cho nát bét. Sau đó, Chư Bát Giới liền thấy dưới ghế rồng mặt một cái hốc tối bên trong, để đó chín khóa kim quang lóng lánh hạt châu. Lại sau đó, Chư Bát Giới liền đem cái này chín hạt châu xem như kim đan cho ăn. Chương 81, chương 79, Chư Bát Giới tiến hóa. Chư Bát Giới cho tới nay thì 10 phần tham ăn, từ lần trước chỉ huy yêu tộc tấn công thiên đỉnh thời điểm, qua trộm thái thượng lão quân tiên đan về sau, Chư Bát Giới thì đối với loại này vàng lóng ánh đan dược đồng dạng đồ vật hoàn toàn mất đi sức chống cự. Cho nên nhìn thấy cái này hốc tối bên trong 9 viên kim đan, Chư Bát Giới không hề nghĩ ngợi thì cho nuốt vào bụng. Hắc hắc, ngọc này đế lao nhi đồ tốt có thể thật không ít. Kim đan này vậy mà giấu ở dưới ghế rồng mặt. Hắc hắc hắc, bất quá hôm nay có thể liền tiện nghi ta lao chư. Vừa nói xong, còn không đợi Chư Bát Giới đứng dậy, đồng nhiên bụng một trận đau đớn kịch liệt chuyển đến. Sau đó, Chư Bát Giới ngay tại một cỗ cực kỳ nóng rực trong cảm giác, đã hôn mê. Chư Bát Giới không biết là, cái này 9 viên kim đan. Đó là cái gì thái thượng lão quân tiên đan a, cái này nhưng mà năm đó hậu nghệ đại vu bắn xuống chín cái kim ô sau khi chết biến thành, bên trong ẩn chứa chính là thiên địa này ở giữa thuần chính nhất thái dương kim hỏa. Viễn cổ truyền thuyết, yêu tộc đại đế đế tuấn cùng hy hòa sinh ra thập tử, bọn họ đã có thần cùng người đặc thù, lại là kim ô hóa thân, chính là chiều dài ba chân lại biết bay thái dương thần chim. Có thể về sau bởi vì cái này 10 cái kim ô không nghe đế tuấn khuyên bảo, thập tử cùng dạo cùng trên 9 tầng trời. Dẫn đến nhân gian đại địa đất khô cằn, nhân dân tử thương vô số. Sau Vu tộc đại vu hậu nghệ, cầm xạ Nhật thần cung bắn giết 9 cái kim ố cùng thiên thượng. Lúc này mới giải cứu nhân gian hạo kiếp. Thế nhưng là bắn giết đại đế đế tuấn chi tử chính là tử tội, chẳng qua đế tuấn xét thấy hậu nghệ là vì thiên hạ bách tính, xá hậu nghệ tử tội. Chẳng qua đế tuấn dù sao liền tang cựu tử, bi thương không chịu nổi, sau đó động đại pháp lực đem 9 cái kim ố hồn phách cùng cầm thái dương kim hỏa hóa thành 9 cái vô thượng kim đan. Hy vọng một ngày kia chính mình có thể tìm được phương pháp phục sinh cựu tử. Chỉ bất quá không nghĩ tới về sau một trận đại chiến, cao quý như đại đế đế tuấn đều tới vẫn lạc. Yêu tộc xuống dốc, đạo gia đại hưng. Làm hạo thiên lịch thước vạn kiếp chứng được Ngọc Hoàng đại đế chi vị về sau, triển chuyển chi hạ liền đạt được cái này 9 vầng thái dương kim đan. Thế nhưng là này 9 viên kim đan ẩn chứa thái dương chân hỏa quá mức to lớn, ngay cả Ngọc Hoàng đại đế cũng không dám tùy tiện ăn vào. Phải biết, một cái thái dương tán phát năng lượng thì đầy đủ toàn bộ bản cổ giới toàn bộ sinh linh cần thiết, 9 cái năng lượng của mặt trời, cái kia trọn vẹn cũng là 9 cái thế giới năng lượng. Thế nhưng là, bởi vì Ngọc Hoàng Đại Đế bản thân chỗ có đế long chi khí, nếu như một khỏa dung hợp thôn phệ, hiệu quả kia muốn giảm bớt đi nhiều, một vầng mặt trời kim đan có thể hấp thu 1/10 thế là tốt rồi. Chân quý như thế chi vật, Ngọc Hoàng Đại Đế như thế nào bỏ được phung phí của trời a? Sau đó, đem hắn phong tại hàn băng hộp gấm bên trong. Hy vọng về sau có thể tìm được chí hàn chi vật tới Trung Hòa, khi đó, mới có thể nhất cử dung luyện 9 vầng thái dương kim đan. Khi đó, giữa thiên địa chính mình đem lại vô địch thủ. Liền xem như Tây Thiên Như Lai, cũng là trong nháy mắt có thể phá. Thế nhưng là ai có thể nghĩ đến, không đợi Ngọc Đế tìm được Chí Hàn chi vật, kết quả thiên đình liền bị Phật môn chiếm lĩnh, mà chính mình càng là vẫn lạc. Nguyên cơ cái này 9 vầng Thái Dương Kim Đan vẫn tồn tại ở dưới ghế rồng, vậy mà không người biết được. Hiện nay, lại bị Chư Bát Giới ăn nhầm, trong nháy mắt đó bạo phát Thái Dương Kim Hỏa, trực tiếp liền đem Chư Bát Giới cho đốt thành hư vô. Mà cái này bắn ra hỏa diễm, cũng chính là Phật môn mọi người lần thứ nhất nhìn thấy cái kia phô thiên cái địa hỏa diễm. Thế nhưng là, kỳ tích thường thường thì phát sinh ở tuyệt đối không chịu phát sinh thời điểm, như thế, mới là kỳ tích. Mà Chư Bát Giới, cũng là sáng tạo dạng này một cái kỳ tích. Cái kia 9 vầng Thái Dương Kim Đan tuy nhiên trong nháy mắt liền đem Chư Bát Giới cho đốt thành hư vô, chẳng qua đừng quên Chư Bát Giới cũng không phải phổ thông thần tiên. Hắn hiện tại thân thể chính là đường tam tạng dùng hư vô độ hóa hoa lấy hồng liên nghiệp hỏa ngưng tụ mà thành. Chỉ cần thế gian này nghiệp lực không hết, Chư Bát Giới cũng là bất tử chi thân. Cho nên khi Thái Dương Kim Hỏa đem ngưng tụ Chư Bát Giới thân thể hồng liên nghiệp hỏa đốt sạch về sau, chuyện quỷ dị phát sinh, không biết là sao. Một sợi hồng liên nghiệp hỏa vậy mà tại cái kia cháy hừng hực Thái Dương Kim Hỏa bên trong bốc cháy lên. Dựa theo lẽ thường tới nói, cái này là tuyệt đối không có khả năng phát sinh. Giữa thiên địa kỳ dị hỏa diễm, đồng đều có khác biệt đẳng cấp, bất luận làm sao so, Thái Dương Kim Hỏa đều là so hồng liên nghiệp hỏa không ngừng cao hơn một cái cấp bậc. Có thể nói, Thái Dương Kim Hỏa cũng là bản cổ giới chỗ có thể chứa đựng đẳng cấp cao nhất hỏa diễm. Cho nên khi Thái Dương Kim Hỏa vừa mới bạo phát thời điểm, mới có thể trong nháy mắt thì đốt sạch Chư Bát Giới hồng liên hỏa thể. Nguyên cớ đây tuyệt đối không hợp với lẽ thường một màn, thì cứ thế mà xuất hiện. So Thái Dương Kim Hỏa thấp rất nhiều đẳng cấp hồng liên nghiệp hỏa, cứ như vậy ngoan cường cố chấp tại đầy trời Thái Dương Kim Hỏa bên trong lặng lặng tiêu đốt lên. Cũng may mắn lúc này Chư Bát Giới thần thức hôn mê, không phải vậy như thấy cảnh này, khẳng định sẽ hủ chết. Đồng thời, cũng không thể không nói Chư Bát Giới vận khí chuyện tốt. Nếu như cái này 9 viên kim đan Chư Bát Giới là tại Ngọc Đế đạt được trước đó nuốt vào, cái kia bất luận hồng liên nghiệp hỏa có thể có dạng gì kỳ tích, đều tuyệt đối vô pháp tồn lưu một lát, bởi vì khi đó 9 vầng Thái Dương trong kim đan, thế nhưng là bao hàm 9 cái kim ô hoàn chỉnh linh hồn. Bất quá về sau bị Ngọc Hoàng Đại Đế đạt được về sau, vì thuận tiện chính mình dung hợp thôn phệ, Ngọc Hoàng Đại Đế thế nhưng là hoa 10 phần giá cả to lớn mới xóa đi 9 cái kim ô linh hồn cùng ý chí, chỉ để lại tinh thuần bản nguyên Thái Dương kim hỏa. Nếu như Ngọc Hoàng Đại Đế biết mình tốn hao to lớn đại giới về sau lại vì Chư Bát Giới làm áo cưới, không biết có thể hay không trực tiếp tức giận sống lại. Rất nhanh, Chư Bát Giới ý thức thì từ từ tỉnh táo lại. Làm tỉnh lại trong nháy mắt, vậy mà phát hiện mình cũng chỉ còn lại có một sợi ngọn lửa, nhất thời đem Chư Bát Giới dọa đến vãi cả linh hồn. Mình bây giờ cũng không so trước kia, chính mình tất cả linh hồn thần thức toàn bộ hóa thành hồng liên nghiệp hỏa, nếu như cuối cùng này một sợi ngọn lửa cũng dập tắt, vậy coi như thật là hình thần đều diệt. Chết để tiêu tán. Mà khi Chư Bát Giới thần thức một chút dò xét về sau, nhất thời hạ lại phải ngất đi. Bởi vì hắn chẳng những phát hiện mình thì thừa một sợi ngọn lửa, hơn nữa còn bị to lớn chẳng có chân trời Thái Dương Kim Hỏa cho bao bao ở trong đó. Cái này, đây không phải trực tiếp phán tử hình sao? Thái Dương Kim Hỏa khủng bố, Chư Bát Giới thế nhưng là biết đến rất rõ ràng. Không biết qua bao lâu, Chư Bát Giới tỉnh lại lần nữa, lần này tỉnh lại Chư Bát Giới đã chấn định rất nhiều. Chính mình cũng không phải không chết qua. Sợ cái gì a? Mà sau khi tỉnh lại, phát hiện mình vậy mà không chết, mà lại hồng liên nghiệp hỏa cái kia ngọn lửa còn tại ngoan cường thiêu đốt lên, mặt khác chung quanh cái kia kinh khủng Thái Dương Kim Hỏa vậy mà cũng chỉ là bao vây quanh mình hồng liên nghiệp hỏa, cũng không có thôn phệ hết. Phát hiện này để Chư Bát Giới càng thêm chấn định. Kỳ thực Chư Bát Giới nghĩ rất đơn giản, chính mình vừa mới hôn mê thời gian tuyệt đối không ngắn, đã khi đó Thái Dương Kim Hỏa không có đốt chính mình hồng liên nghiệp hỏa, như vậy hiện tại cần phải cũng sẽ không có sự tỉnh. Không phải vậy bằng vào lúc này yếu cực kỳ nhỏ hồng liên nghiệp hỏa, làm sao có thể ngăn cản được. Nghĩ tới đây, Chư Bát Giới thì triệt để yên lòng. Mà yên lòng sau chuyện thứ nhất, cũng là khống chế chính mình hồng liên nghiệp hỏa, nhìn xem có thể trốn ra ngoài hay không. Tuy nhiên Thái Dương Kim Hỏa không có công kích mình, chẳng qua loại cảm giác này có thể cũng không tốt đẹp gì. Quả thực tựa như là thân thể trần truồng đứng tại một bầy sói đói trung gian. Thế nhưng là làm Chư Bát Giới thần thức nhất động, hắn kinh ngạc phát hiện chẳng những là hồng liên nghiệp hỏa. Ngay cả xung quanh Thái Dương Kim Hỏa đều mười phần nghe lời, tâm niệm nhất động, Thái Dương Kim Hỏa lần nữa nghênh hợp cái này Chư Bát Giới thần niệm, mà lại tựa hồ còn có hết sức hưng phấn. Cái này thật để Chư Bát Giới lộn xộn, đến cùng chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ mình đang nằm mơ chăng, qua cái này cũng không giống a. Xuất phát từ hiếu kỳ, Chư Bát Giới thử khống chế Hồng Liên Nghiệp Hỏa hình thành thân thể của mình, lúc này, để Chư Bát Giới càng kinh hỉ hơn sự tình phát sinh. Đầy trời thái dương kim hỏa tựa hồ là được cái gì chỉ lệnh, toàn bộ cuốn ngược mà quay về, trong chớp mắt thì hình thành một cái chư đầu nhân thân thân thể. Mà lại, toàn bộ là từ thuần túy nhất thái dương kim hỏa hình thành thân thể. Lúc này chư bát giới đã hoàn toàn ngu ngơ, lặng lặng nhìn thể nội chín khỏa vàng óng ánh kim đan, không biết như thế nào cho phải. Chương 80, Linh Mục Tộc. Lúc đầu Tôn Ngộ Không triệu ra băng rực ra tốc sau đó, còn lo lắng Lục Nhĩ Mi Hầu sẽ theo không kịp, thế nhưng là không đợi Tôn Ngộ Không quay đầu nhìn một chút, cũng cảm giác một trận hỏa hồng sắc lưu quang thoáng qua. Khá lắm, tốc độ này cũng quá nghịch thiên rồi a. Uy, Lục Nhĩ, ngươi cẩn thận một chút, đừng tốc độ quá nhanh ngươi trực tiếp phá vỡ không gian chạy đến trong hư không. Ha ha. Lão đại, coi như ta bay đến thời không loạn lưu bên trong, ta vậy nhanh hơn ngươi. Vậy liền để ngươi xem một chút, ta gần nhất mới lĩnh ngộ tuyệt chiêu đi. Nói xong, Tôn Ngộ Không hai tay kết nối pháp ấn, chỉ thấy quanh thân hào quang màu vàng đất cùng hào quang màu trắng bạc đại thịnh. Kế tiếp, Tôn Ngộ Không sau lưng vậy mà lần nữa sinh ra hai đôi cánh chim, một đôi vì màu trắng bạc, một đôi vì thổ hoàng sắc, chính là kia thổ thuộc tính cùng kim thuộc tính ngũ thải thần thạch bản nguyên chi lực biến thành. Phía sau ba cặp nhan sắc không giống nhau to lớn cánh chim đột nhiên một cái, Tôn Ngộ Không tốc độ vậy mà lần nữa bạo tăng gấp đôi, tốc độ kia nhanh chóng, thậm chí liền không gian đều mơ hồ. Trong chớp mắt, liền đã lần nữa phản siêu Lục Nhĩ Mi Hầu, hướng về cực đồng chi địa bay nhanh mà đi. Lúc đầu mười phân đắc ý Lục Nhĩ Mi Hầu thấy một lần phía dưới, lập tức không cười nổi. Quả nhiên là, tốc độ này là người nên có sao. Mặc dù lần nữa bị Tôn Ngộ Không cho rơi vào đằng sau, chẳng qua Lục Nhĩ Mi Hầu đồng thời không có từ bỏ, mà là hét lớn một tiếng, thanh long chi lực, hợp. Theo Lục Nhĩ Mi Hầu hét lớn, xích huyết du long côn lần nữa trống rông xuất hiện, mà lại sau đó cây gậy bên trên huyết quang đại thịnh, làm quang mang rơi xuống sau đó, Lục Nhĩ Mi Hầu lại bị năm đầu nhan sắc lớn nhỏ không đều tiểu long vây lại. Phía ngoài nhất là một đầu khoảng 10 mét thanh long, sau đó là ứng long, ly long, trúc long, cầu long. Năm đầu thần long mặc dù đều là riêng phần mình chân huyết biến thành, chẳng qua loại trừ lớn nhỏ, còn lại lại cùng chân chính chân long không có một tia khác biệt, bất luận là lân giáp vẫn là thần thái, đều là sinh động như sinh, nhìn không ra một tia hư thái. Năm đầu thần long xuất hiện sau đó, Lục Nhĩ Mi Hầu đồng thời không có đình chỉ, mà là chắp tay trước ngực, lần nữa hét lớn, hợp. Thanh âm chưa dứt, loại trừ ứng long bên ngoài bốn đại thần long vậy mà toàn bộ dung hợp làm một đầu màu xanh thần long, sau đó đầu này màu xanh thần long lần nữa cùng ứng long dung hợp, cuối cùng đản sinh liền là một cái mọc ra cánh màu xanh thần long, mà chiều dài chừng 50 mét. Lúc này Lục Nhĩ Mi Hầu rốt cục thở dài một hơi, xếp bằng ở màu xanh thần long đỉnh đầu, một mặt ý cười. Mà cái này màu xanh thần long vậy không để cho Lục Nhĩ Mi Hầu thất vọng, đuôi rồng bay xuống, long rực một cái, màu xanh thần long dùng tốc độ khó mà tin nổi cấp tốc bay đi. Tốc độ này, vậy mà đã không kém Tôn Ngộ Không. Thế nhưng là mặc dù cái này màu xanh thần long tốc độ cũng không tại Tôn Ngộ Không lục rực phía dưới, thế nhưng là dù sao trước đó đã kéo ra khoảng cách không nhỏ, muốn đang đuổi đi lên, nhưng cũng không thoải mái. Cứ như vậy, hai người cơ hồ đều là dùng đời này tốc độ nhanh nhất một đường đuổi theo. Chỉ dùng không đến nửa ngày thời gian, liền đã đạt tới Đông Thắng Thần Châu cực đông chi địa, giấu một xâm lâm. Mà hai người tỉ thí kết quả cuối cùng, lại là Tôn Ngộ Không so Lục Nhĩ Mi Hầu sớm 5 cái hô hấp thời gian. Đối với kết quả này, Lục Nhĩ Mi Hầu là tương đương không phục, công bố lần sau tại tỉ thí thời điểm, nhất định trực tiếp liền lấy ra tốc độ nhanh nhất. Hai người cãi nhau ầm ĩ nghỉ ngơi nửa canh giờ, các loại thể lực cùng linh lực đều khôi phục được trạng thái đỉnh phong sau đó, rốt cục, muốn đi vào cái này giấu một xâm lâm. Xuất phát từ cẩn thận, Tôn Ngộ Không vẫn là lấy ra kim cô đồng nắm ở trong tay, mà Lục Nhĩ Mi Hầu vậy dùng thổ nguyên tố ngưng tụ thành một cái lưỡi búa lớn. Lục Nhĩ, ngươi không phải đám khỉ sao? Lúc nào biến thành hậu thổ thần viên rồi? Mà lại ngươi này một thân thổ nguyên tố, đều nhanh vượt qua ta ngũ thải thần thạch. Hắc hắc, ngoài ý muốn, ngoài ý muốn. Năm đó không cẩn thận xông vào hậu thổ nương nương hậu thổ cung, hậu thổ nương nương nhìn ta trời sinh linh dị, liền cho ta một cái thổ linh đan. Sau khi ăn xong, ta liền tiến hóa thành hậu thổ thần viên. Mà lại đối với thổ nguyên tố có không có gì sánh kịp lực tương tác. Không phải vậy bằng vào đám khỉ chi thân, ta làm sao có thể đánh thắng được ngươi. Nói thật ra, ta đánh ngươi một chầu không có chút nào dư thừa. Ngươi xem một chút ngươi cũng biến thành dạng gì, nếu không phải ta hỏa nhãn kim tinh, ai có thể nhận ra ngươi là Lục Nhĩ Mi Hầu á? Không đúng, ngươi bây giờ Lục Nhĩ hậu thổ khỉ. Quên đi thôi, khó nghe muốn chết. Vẫn là gọi ta Lục Nhĩ Mi Hầu đi. Hai người đang nói, đột nhiên Lục Nhĩ Mi Hầu hai lỗ tai khẽ động, tựa hồ nghe đã đến cái gì vang động, sau đó bỗng nhiên đẩy ra Tôn Ngộ Không, lao đại, thổ hệ thủy hệ phòng ngự, toàn lực. Mặc dù Tôn Ngộ Không không nghe thấy cái gì dị thường, chẳng qua lại tin tưởng Lục Nhĩ Mi Hầu thần linh cảm giác. lại bị đẩy ra trong nháy mắt, hỏa nhãn kim tinh hiện ra, sau đó thủy nguyên tố ở bên trong, thổ nguyên tố bên ngoài, trong khoảnh khắc liền tạo thành một mặt to lớn nguyên tố chi thuẫn. Mà Lục Nhĩ Mi Hầu vậy đồng dạng hai tay nhấn một cái đại địa, một mặt to lớn thổ hoàng sắc thuẫn bài từ dưới đất dâng lên, sau đó Lục Nhĩ Mi Hầu hai tay ở giữa thổ hệ linh lực không ngừng mà tưới vào trước người thuẫn bài bên trong. Cái này thuẫn bài thu được linh lực quan chú, lúc đầu đã 10 phần dày nặng thuẫn bài vậy mà lần nữa thêm dày, làm Lục Nhĩ Mi Hầu dừng lại thời điểm, cái này thuẫn bài vậy mà trọn vẹn dày có 10 mét, sau đó rộng thậm chí đạt đến 20 mét. Nhìn xem Lục Nhĩ Mi Hầu như thế khoa trương phòng ngự, Tôn Ngộ không nhìn lại mình một chút trước người cao 5 mét, độ dày chỉ có 3 mét thuẫn bài, trong lúc nhất thời vậy mà không biết như thế nào cho phải. Lục Nhĩ Mi Hầu sau khi hoàn thành, vừa quay đầu liền thấy Tôn Ngộ không thuẫn bài. Đột nhiên Lục Nhĩ Mi Hầu liền cười ra tiếng, đồng thời vừa cười vừa nói, lao đại, ngươi muốn xui xẻo, ha ha. Ngay tại Tôn Ngộ không không rõ ràng cho lắm thời điểm, đột nhiên, một cỗ không cách nào hình dung kinh khủng sóng nhiệt đánh tới, ở tại thuẫn bài đằng sau Tôn Ngộ không lập tức liền hiểu, nguyên lai Lục Nhĩ Mi Hầu để cho mình kết xong hệ phòng ngự là vì bảo vệ tốt cái này đại hỏa. Thế nhưng là vì cái gì còn nói bản thân phải xui xẻo. Sau đó, sau một khắc, Tôn Ngộ không liền biết. Bởi vì theo sóng nhiệt, sau đó lại là phô thiên cái địa to lớn hình rồng hỏa diễm. Thực lực đã đến Tôn Ngộ không cùng Lục Nhĩ Mi Hầu cảnh giới này, nhiều khi linh giác so hai mắt càng dùng tốt hơn, tựa như hiện tại, mặc dù trốn ở thuẫn bài đằng sau, thế nhưng là hai người linh giác vẫn là bắt được sông tới mặt hai đầu to lớn hình rồng hỏa diễm. Sở dĩ nói đây là hai đầu hình rồng hỏa diễm mà không phải hỏa diễm thần long, là bởi vì cái này hai đạo rất rõ ràng chỉ là hỏa diễm ngưng tụ thành long hình dạng, chẳng qua coi như thế. Hai người chẳng những không có chút nào chủ quan ngược lại như lâm đại địch. Tôn Ngộ không lại bắt được hình rồng hỏa diễm sau đó, liền đã hai tay chống đỡ tại trên tâm chán, sau đó thủy hệ linh lực hóa thành băng hệ, cùng thổ hệ cùng một chỗ, tưới vào thuẫn bài bên trong. Làm Tôn Ngộ không trước người thuẫn bài lần nữa mở rộng vì 10 mét phương viên thời điểm, hỏa long đã hung hăng đâm vào trên tâm chán. Một cái khác đầu hỏa long vậy trực tiếp đâm vào Lục Nhĩ Mi Hầu bày ra thổ nguyên tố cự thuẫn phía trên. Cái này hai đầu hỏa long tại đụng vào sau đó, đồng thời không có như vậy tiêu tán, mà là bắt đầu điên cuồng xoay tròn, hai đầu hỏa long tựa như hai cái hỏa diễm mũi khoan, chính muốn phá vỡ thuẫn bài, nuốt sống phía sau Tôn Ngộ không cùng Lục Nhĩ Mi Hầu. Nhìn thấy hỏa long này như thế khó chơi, Lục Nhĩ Mi Hầu cũng là một tiếng kinh hô, bởi vì này nháy mắt không đến thời gian, bản thân bày ra thuẫn bài đã bị khoan thấu một nửa, mặc dù hỏa long này vậy đang không ngừng tiêu hao, nhưng là nhìn lấy hỏa long mấy chục mét thân thể, rất rõ ràng bản thân khẳng định kiên trì không đến hỏa long này tán loạn. Thế là Lục Nhĩ Mi Hầu thừa dịp thổ thuẫn ngăn trở thời gian, hai tay phát pháp quyết liên động, làm cái này thuẫn bài trọn vẹn bị phá ra 4/5, lập tức hỏa long liền muốn phá thuẫn mà ra thời điểm, Lục Nhĩ Mi Hầu rốt cục hoàn thành pháp quyết. Làm pháp quyết sau khi hoàn thành, Lục Nhĩ Mi Hầu cấp tốc lui lại, làm thối lui đến 100 mét có hơn thời điểm, kia hỏa long đã phá vỡ thổ thuẫn, chu lên sông về Lục Nhĩ Mi Hầu. Hừ, chỉ là hỏa long, cũng dám như thế. Thổ linh cự nhân, hàng. Đứng ở đằng xa. Nhìn xem cái này xông về phía mình hỏa long, Lục Nhĩ Mi Hầu không sợ chút nào. Làm tiếng hét rơi xuống, chỉ thấy trên bầu trời bỗng nhiên rơi xuống một đạo to lớn bóng người. Bóng người này trực tiếp rơi vào hỏa long long đầu chỗ. Một tiếng ầm vang tiếng vang sau đó, một cái chừng cao 20 mét to lớn thạch nhân xuất hiện ở Lục Nhĩ Mi Hầu phía trước, người đá này dưới chân, đang giẫm lên hỏa long long đầu, sau đó thạch nhân dưới chân một lần phát lực, long đầu tán loạn. Sau đó người đá này quay người liền giẫm mang chảo. Rất nhanh hỏa long này cứu biến thành đầy trời hỏa nguyên tố tứ tán ra. Lục Nhĩ Mi Hầu cười đắc ý, ngón tay búng một cái, liền xua tán đi người đá này. Mà lúc này, Tôn Ngộ không vậy hai tay vỗ, giải quyết một cái khác đầu hỏa long. Chương 83, chương 81, gặp lại hàng Nga. Cho dù đối với cái này phát sinh hết thảy chư bát giới trong lòng vẫn là 10 phần nghi hoặc cùng không giải, bất quá khi hắn cảm nhận được thể nội mênh mông hỏa diễm lực lượng thời điểm, chư bát giới vẫn là hài lòng cười. Bất luận lực lượng này là như thế nào có được, chỉ cần có thể làm việc cho ta, vậy liền đầy đủ. Nắm giữ lực lượng cường đại, có chút cừu hận, mới có thể không chỉ là chôn ở trong lòng. Mà khi trừ bát giới vừa định vận dụng phần này lực lượng thời điểm, đột nhiên từ thể nội 9 viên kim đan bên trên truyền đến một cỗ tin tức này đứt quãng chỉ là lặp đi lặp lại mang biểu đạt một cái ý niệm trong đầu, ta cần muốn năng lượng, ta cần thôn phệ. Đạt được tin tức này, trừ bát giới cơ hồ là phản xạ có điều kiện đồng dạng trong nháy mắt thì phóng xuất ra tất cả thái dương kim hỏa. Cùng lúc đó, trừ bát giới cũng chậm rãi lên không, hướng về Phật môn tổ chức tuyển Phật đại hội địa phương bay đi. Từ nơi sâu xa trừ bát giới có một loại cảm giác, chỉ sợ trên người mình phát sinh cái gì không thể lý giải sự tình. Cỗ này hỏa diễm, chỉ sợ không chỉ là đơn thuần thái dương kim hỏa mà thôi. Chư bát giới phóng thích ra đầy trời hỏa diễm, trên không trung tựa hồ là chuyển mấy cái vòng mấy lúc sau, thì toàn bộ một cô gió bay về phía tuyển Phật đại hội địa phương. Nơi đó, tụ tập cơ hồ Phật môn tất cả hòa thượng. Rất nhanh, che khuất bầu trời thái dương kim hỏa thì xuất hiện tại sở hữu Phật môn đệ tử trước mặt. Khi nhìn đến nhiều người như vậy về sau, thái dương kim hỏa tựa hồ là có ý thức, vô tận hỏa diễm bên trong dần dần ngưng tụ thành tiểu chỉ to lớn tam túc kim ô. Cái này 9 cái tam túc kim ô nhao nhao phát ra một tiếng to rõ gáy gọi về sau, thì nhao nhao xông hướng phía dưới tức là Phật Đà. Tại những thứ này tam túc kim ô trong cảm giác, những thứ này Phật Đà ẩn chứa năng lượng khổng lồ. Mà cái này năng lượng, nhìn thẳng vào chính mình cần thiết. Còn lại hỏa diễm, cũng toàn bộ huyễn hóa thành nhỏ một chút tam túc kim ô. Tại tiếng rít chói tai âm thanh bên trong, đón lấy đã mặt lộ vẻ hoảng sợ chúng hòa thượng. Đối với Phật môn tới nói, đây quả thực là một tràng tai nạn. Những thực lực đó cao cường Phật Đà vừa mới bắt đầu còn có thể ngăn cản được 9 cái kim ố công kích, thế nhưng là theo thời gian trôi qua, những thứ này Phật Đà Phật lực cũng đang yếu bớt. Mà những thứ này kim ố lại càng ngày càng cường đại. Từ từ, bất luận là Phật Đà vẫn là còn lại mọi người, toàn bộ bắt đầu tán loạn. Thế nhưng là cái này lít nha lít nhít quả thực đếm không hết to to nhỏ nhỏ kim ô, làm thế nào có thể khiến cái này nhân thuận lợi rút đi cái này nhưng đều là năng lượng a. Tại 9 cái kim ô tiếng kêu to giữa, những thứ này vô tình vô tận tiểu kim ô vậy mà bố thành một tòa vạn nha đại trận. Bị vây ở trong trận chúng Phật liền sau cùng chạy trốn hy vọng cũng đều sụp đổ. Bất quá, Phật môn dù sao cũng là Phật môn. Tại cảm thấy chạy trốn vô vọng về sau, những thứ này Phật Đà La Hán cùng Phật Binh, toàn bộ buộc phát ra kinh khủng chiến đấu lực, không có người sợ hãi tử vong nữa. Phật môn chân ý, ở thời điểm này, triệt triệt để thể hiện ra. Mà theo Phật môn liều chết bạo phát, những thứ này kim ố cũng có thương vong. Mới đầu thời điểm Phật môn mọi người đối với kim ố công kích cũng không có hiệu quả gì, dù sao cái này kim ố chính là thái dương kim hỏa biến ảo, cũng không có thực thể, coi như đánh tan, cũng có thể lập tức liền lần nữa ngưng tụ thành hình. Nguyên cơ về sau Phật môn mọi người toàn bộ đổi công kích thủ đoạn, không hề tiến hành vô vị công kích, mà chính là toàn đổi thành phong ấn. Trong lúc nhất thời, đủ loại phong ấn tầng tầng lớp lớp. Cũng chính là ở thời điểm này, đầy trời kim ô rốt cục có tiêu hao. Lúc này, chư bát giới cũng cuối cùng từ Đại Hùng Bảo Điện chạy tới. Nhìn thấy kim ô nhóm tuy nhiên chiếm ưu thế, chẳng qua nhưng cũng đang không ngừng tiêu hao, chư bát giới trong lúc nhất thời thịt thương yêu không dứt. Phải biết mỗi tiêu hao một cái kim ô, chư bát giới thái dương kim hỏa liền thiếu đi một phần. Chư bát giới trong nháy mắt thì giận dữ, tiếp tục như vậy, coi như có thể diệt tất cả mọi người, chỉ sợ chính mình thái dương kim hỏa cũng thừa không bao nhiêu. Kỳ thực nổi giận bên trong chư bát giới cũng không có phát giác được, tuy nhiên vào nhà số lượng giảm bớt, chẳng qua cái này đẩy trời kim ố hình thể lại càng thêm ngưng thực. Phải biết những thứ này kim ố có thể cũng không phải là giết chết cái kia viết hòa thượng thì xong việc, mà là tại giết sau khi chết, mấy cái kim ố cơ hội trong nháy mắt cùng nhau tiến lên, đêm này người tất cả mọi thứ đều triệt để thôn phệ sạch sẽ. Mỗi thôn phệ một cái, kim ố đều sẽ càng thêm ngưng tụ một điểm. Nhìn lấy kim ố đang không ngừng tiêu hao. Chư bát giới tuy nhiên tâm lý 10 phần sốt ruột, thế nhưng lại không biết như thế nào mới có thể khống chế những thứ này kim ô, từ bắt nguồn từ cuối cùng, những thứ này kim ô tựa hồ cũng là có ý thức của mình. Chẳng lẽ muốn như khống chế nguyên lai hồng liên nghiệp hỏa như thế cũng quản chẳng phải nhiều, lấy ngựa chết làm ngựa sống, dù sao cũng phải thử một chút, không phải vậy những thứ này kim ô tử quang, chính mình chẳng phải là lại muốn bị đánh về nguyên hình. Tâm niệm nhất động. Chư bát giới thì như không chế thể nội 9 viên kim đan sinh ra càng nhiều thái dương kim hỏa tới. Bất quá khi chư bát giới thần niệm mới vừa tiến vào 9 trong viên kim đan, cũng cảm giác một cổ trích nhiệt thiêu đốt cảm giác, tựa hồ đem linh hồn đều cho nung khô một lần. Sau đó, cái này 9 viên kim đan vẫn bắt đầu rung động qua đi, 9 viên kim đan đột nhiên bay khỏi chư bát giới thể nội, sau đó phân biệt tiến vào 9 cái kim ô thể nội. Đạt được 9 viên kim đan bản nguyên lực lượng, cái này 9 cái kim ô đống nhiên kim quang đại thịnh. Nguyên bản vẫn chỉ là một cái kim ô hư ảnh, hiện tại không sai biệt lắm đã ngưng là thực thể, nơi xa nhìn lại, đây chính là 9 cái sống sờ sờ kim ô thần điểu, đâu còn có nửa điểm hư ảnh bộ dáng. Nguyên bản cùng 9 cái kim ô hư ảnh chiến lực lượng ngang nhau Phật môn Phật Đà, tại kim đan tiến vào kim ô thể nội về sau, trong nháy mắt cũng cảm giác một cỗ không thể ngăn cản hạo nhiên nhiệt lực, sau đó, Phật môn 9 vị Phật Đà, trong nháy mắt liền bị 9 cái kim ô thôn phệ. Bất luận thân thể vẫn là Phật lực, toàn bộ đều thôn phệ không còn một mảnh. Di Lặc Phật, Dược Sư Phật, A Di Đà Phật, Nhiên Đăng Phật, Bì Lô Già Na Phật, Lô Xá Na Phật, Ứng Thân Phật, lại thêm Văn Thù Bồ Tát cùng Phổ Hiền Bồ Tát. 9 vị Phật môn hiện tại tối cường giả, cứ như vậy vẫn lạc. Không có chết lần trước đại chiến giữa, cũng không có chết đang đuổi giết tại Tôn Ngộ Không trên đường. Sau cùng, lại chết đang một mực không bị tất cả mọi người coi trọng trừ bát giới trong tay. Mà lại là lập tức thì vẫn lạc 9 vị. Cái này 9 vị, có thể nói là Phật môn sau cùng chiến lực, là sở hữu Phật môn đệ tử hy vọng cùng trụ cột. Trong đó Nhiên Đăng Phật, A-di-đà Phật thậm chí đã là chứng đạo sơ kỳ thánh nhân. Thế nhưng là khi lấy được 9 vầng Thái Dương Kim Đan Tam Túc Kim Ô trong tay, vẫn là không chịu nổi một kích. Cái này 9 cái Kim Ô, tuyệt đối có vấn đề. Liền xem như thượng cổ thời kỳ cái này 9 cái Kim Ô cường đại nhất thời điểm, cũng bất quá chỉ là đế cấp đỉnh phong thực lực, cho nên mới sẽ bị thánh nhân tu vi hậu nghệ liên tiếp bắn giết 9 cái. Còn sống Kim Ô lại chỉ có đế cấp thực lực, huống chi là bây giờ linh hồn trạng thái thậm chí là không biết bị phong ấn bao nhiêu năm về sau linh hồn. Nhưng là bây giờ, cũng là cái này 9 cái linh hồn trạng thái Kim Ô, chẳng những đánh giết thôn vệ cùng là đế cấp đỉnh phong chúng Phật Đà, càng là nhất cử chu sát thực lực viễn siêu mình A-di-đà Phật. Tại Phật môn, A-di-đà Phật thế nhưng là gần với như lai Phật thứ 2 cao thủ. Thế nhưng là, lại như cũ bù không được số mệnh phải chết đi. Nhất cử thôn vệ hấp thu 9 vị Phật Đà năng lượng, 9 cái Kim Ô toàn bộ phát ra vui sướng kêu to. Sau đó 9 cái Kim Ô nhao nhao thu nhỏ, hóa thành 9 chỉ lớn chừng bàn tay tiểu điểu bay trở về chư bát giới trong thân thể. Sau đó, chư bát giới bỗng nhiên phát ra gầm lên giận dữ. Cái này trong tiếng gầm giống tức giận mang theo thật không thể tin cùng kinh ngạc, còn có không che giấu được cuồng hỉ. Bởi vì, chư bát giới, thành thánh. Trong lúc nhất thời, thiên địa cùng vui, từ xa xôi trong hư không rơi xuống vô số nhan sắc khác nhau rực rỡ cánh hoa. Ngay sau đó, tiên âm hát vang, trong hư không một đạo hào quang màu vàng nóng phiêu nhiên rơi xuống, trực tiếp gắn vào chư bát giới trên đầu. Lúc này chư bát giới đã hoàn toàn đắm chìm trong các loại thiên địa đại đạo cảm ngộ bên trong. Ở trong đó, hỏa hệ đại đạo cảm ngộ là khắc sâu nhất. Thật lâu, tiên âm biến mất, mạn thiên hoa vũ cũng biến mất, chư bát giới mở hai mắt ra. Mà dưới đây Phật môn mọi người, ở thời điểm này lại không ai có chạy trốn dự định, tại chư bát giới cảm ngộ thiên đạo thời điểm, tất cả mọi người ngây ngốc nhìn lấy chư bát giới. Ngày xưa cái kia ai cũng đáng tiếc ước hiếp chư ngộ năng, bây giờ cũng là chứng đạo thánh nhân. Ngay tại chư bát giới mở hai mắt ra thời điểm, giữa thiên điệu đông nhiên buồn tiếng nổ lớn. Cái này khiến vừa mới nghĩ nói chút gì chư bát giới nhất thời thì sững sờ, sau đó mới chợt nhớ tới, cái này định lại chính là vừa mới Phật môn hai vị thánh nhân đồng thời vẫn lạc, nguyên cơ dẫn đến thiên điệu đồng bi đi. Cỗ này nhạc buồn vang lên trong nháy mắt, sở hữu Phật môn đệ tử không một không gào khóc. Chẳng những là bởi vì Phật môn chí tôn vẫn lạc, càng là vì Phật môn tiền đồ mà khóc. Có thể nghĩ, sau này Phật môn, tất nhiên sẽ xuống dốc không phanh, thậm chí diệt vong. Túi đầu thán một tiếng, chư bát giới trong lòng cũng là có rất nhiều bất đắc dĩ. Mà liền tại cái này chư bát giới túi đầu trong nháy mắt, một đạo tuyệt mỹ bóng người, phiêu nhiên rơi vào cách chư bát giới chỗ không xa. Chỉ gặp nữ tử này thân mang một thân màu trắng khinh sam, chỉ là trên mặt lại mang theo một cái màu trắng mạng che mặt. Tuy nhiên thấy không rõ nữ tử này khuôn mặt, chẳng qua lại có thể thấy rõ ràng nữ tử này chỗ chán một vầng loan nguyệt hình là cấn. Chương 84, chương 82, thiên đạo thăng bằng. Ngay tại chư bát giới cúi đầu thở dài thời điểm, đột nhiên cảm giác một cỗ mười phần khí tức quen thuộc, nghi ngờ ngẩng đầu, chư bát giới trong nháy mắt thì sửng sốt. Một đôi mắt gắt gao đứng vững cách đó không xa cái kia một bóng người, chẳng lẽ là nàng. Nhất thời, chư bát giới thì kích động, thậm chí kích động toàn thân đều đang run rẩy. Nhất định là nàng, sẽ không sai. Nguyên lai nàng không có việc gì, quá tốt quá tốt. Chỉ cần nàng không có việc gì, chính mình như thế nào cũng không đáng kể. Đang lúc chư bát giới muốn lên trước nhận nhau thời điểm, đồng nhiên nghĩ đến chỗ này lúc chính mình. Mình bây giờ, coi như là một người sao chỉ sợ, dạng này chính mình nhiều nhất chỉ có thể coi là cái linh thể đi liền thân thể đều không có. Bộ này người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dáng, còn thế nào đi gặp hàng Nga từ vừa mới to lớn vui sướng trong nháy mắt thì biến thành to lớn hoảng sợ. Rốt cục. Đầy trời nhạc buồn đình chỉ, mà chư bát giới lại như cũ sững sờ tại nguyên chỗ, đã không dám lên trước lại không đành lòng rời đi, thì như thế si ngốc nhìn qua hàng Nga. Làm nhạc buồn âm thanh rừng, bạch y nữ tử kia cũng nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Cái này âm thanh thở dài ra ở phía dưới chúng hòa thượng trong hai, không thể nghi ngờ tăng thêm bi thương. Tiếng thở dài ra, cô gái mặc áo trắng này hai tay vung lên, hai đạo như là nguyệt quang tấm lụa như là một tấm lụa mỏng đồng dạng ra ở phía dưới chúng hòa thượng trên thân. Nhất thời. Nguyên bản một số thụ thương, bất luận là trọng thương vẫn là vết thương nhẹ, toàn bộ tại trong chớp mắt thì khôi phục thương thế. Mà lại bi thống tâm tình tựa hồ cũng có chút làm dịu. Đem đây hết thể đều thấy rõ chư bát giới, không khỏi lộ ra nghi hoặc. Hàng Nga, vì sao muốn cứu những thứ này hòa thượng? Tuy nhiên hàng Nga bản tính thì mười phần thiện lương, thế nhưng là dù sao cái này Phật môn thế nhưng là diệt thiên đình hung thủ, coi như hàng Nga tại thiện lương, nhưng cũng không có khả năng tới cứu trị những thứ này hòa thượng đi. Mà lại, cái này Thái Dương Kim Hỏa tạo thành thương tổn, làm sao có thể bị Hàng Nga vẫy tay một cái thì chữa cho tốt? Hàng Nga lúc nào có loại thủ đoạn này? Nghi ngờ trong lòng càng ngày càng nặng, Chư Bát Giới đã không lo được thân thể của mình vấn đề, mấy cái lắc mình liền đến Hàng Nga trước mặt, vừa định vươn tay lại nghĩ tới chính mình này tấm thân thể, đau lòng lại thả tay xuống. Hàng Nga là người sao? Cứu chữa xong hòa thượng, cô gái mặc áo trắng này mi đầu hơi hơi một đám cũng ngẩng đầu nhìn về phía Chư Bát Giới. Thế nhưng là cái kia long lanh như thu thủy trong hai mắt, do gì ra lại là nghi hoặc cùng phẫn nộ. Ta là Hàng Nga, ngươi là ai? Phật môn người đã mất đi chiến đấu lực, ngươi là sao còn muốn đuổi tận giết tuyệt? Nghe được Hàng Nga giận dữ mắng mỏ, Chư Bát Giới quả thực không thể tin tưởng hai lỗ tai của chính mình. Nàng hỏi ta là ai? Chẳng lẽ Hàng Nga đã không biết ta? Làm sao có thể? Vừa mới siêu hơi bình tĩnh một số tâm, lần nữa kích động lên. Liều lĩnh, Chư Bát Giới hai tay thì nắm chặt Hàng Nga tay, thế nhưng là không đợi Chư Bát Giới mở miệng, lại nên đón Hàng Nga không lưu tình chút nào công kích. Ngươi cái này ác nhân, buông tay. Tay hất lên, thì tránh ra khỏi Chư Bát Giới, sau đó hai tay nhẹ nhàng hướng về phía trước đẩy, tại Chư Bát Giới ánh mắt không thể tin giữa, cái này nhẹ nhàng nhất trưởng lại hung hăng khắc ở Chư Bát Giới trên lồng ngực. Ngay sau đó, Chư Bát Giới bỗng nhiên bay ngược mà đi. Đồng thời cái kia từ Thái Dương Kim Hỏa ngưng tụ thành Thái Dương Thần Hỏa thể lồng ngực vậy mà hơi hơi lõm đi xuống. Bay ngược bên trong Chư Bát Giới chỉ cảm thấy phảng phất bị 10 tòa núi lớn đè tại trên lồng ngực. Thế nhưng là so lồng ngực thương tổn càng nặng, sát thực Chư Bát Giới trái tim. Hàng Nga, ta là Chư Bát Giới, ta là Thiên Đồng A. Buồn trong tiếng gào, Chư Bát Giới như là như đạn pháo trực tiếp đụng tại một tòa cung điện phía trên. Nguyên bản tráng lệ cung điện trực tiếp liền bị Chư Bát Giới đụng thành một tòa phế tích. Cái này Hàng Nga thực lực lúc nào cường đại như vậy? Lại hoặc là nói, này người căn bản không phải Hàng Nga đúng, nếu như là Hàng Nga, như thế nào lại ra tay với mình? Hơn nữa còn là như thế không lưu tình chút nào, coi như mình không có thân thể, thế nhưng là Thái Dương Kim Hỏa biến ảo hình dạng thế nhưng là không có đổi a. Nếu quả như thật là Hàng Nga, chung quy biết nhận ra mình. Lúc này Chư Bát Giới đã từ lúc mới đầu cuồng hỉ thời gian dần trôi qua tỉnh táo lại, mà vừa nghĩ tới trước mắt Hàng Nga rất có thể là người khác giả mạo, Chư Bát Giới càng là bỗng nhiên toát ra một cơn lửa giận. Cái kia bị Chư Bát Giới đụng thành một vùng phế tích cung điện, bỗng nhiên nổ tung một cỗ cực kỳ hừng hực ngọn lửa màu vàng. Mà cháy hừng hực hỏa diễm cũng thỉnh thoảng hiện ra mấy cái tam túc kim ố hư ảnh. Ngay tại ngọn lửa này giữa, Chư Bát Giới một mặt nộ khí đi tới. Lúc này Chư Bát Giới quả thực cũng là một cái hỏa diễm nhân, không phải vậy toàn thân thiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng nóng, mà lại phía sau càng là xuất hiện một đấu 10 phân to lớn hỏa diễm cánh. Ngọn lửa kia cánh khẽ vỗ, Chư Bát Giới đã bông dưng mà lên, lại một cái, Chư Bát Giới thì thẳng tắp phóng tới cái kia nghi là Hàng Nga bạch y nữ tử. Mà lại tại Chư Bát Giới xông tới thời điểm, đỉnh đầu càng là từ hỏa diễm ngưng tụ ra một cái kim sắc quạ đen đầu lâu, cái kia nhọn lóe kim loại quang mang sắc bén mỏ chim không hề nghi ngờ tuyệt đối có sức tấn công hết sức mạnh. Nói, ngươi đến cùng là ai, là sao biến thành Hàng Nga bộ dáng? Không nói ta thì giết ngươi. Hàng Nga tại Chư Bát Giới trong lòng tuyệt đối có không thể tưởng tượng trọng yếu địa vị, tại Chư Bát Giới tâm lý là tuyệt đối vô pháp cho phép có nhân biến thành Hàng Nga bộ dáng đến lừa gạt mình. Nguyên cơ tại xác định này người không phải Hàng Nga về sau, Chư Bát Giới trực tiếp thì xuất thủ công kích. Hừ, ta nói ta chính là Hàng Nga. Ngươi cái này ác nhân, còn dám hướng ta xuất thủ không biết sống chết. Nhìn lấy Chư Bát Giới cái này kinh khủng nhất kích, bạch y nữ tử kia vậy mà không sợ hãi chút nào, mà lại trong mắt thậm chí lộ ra thần sắc khinh thường. Một vị thánh nhân sơ kỳ phát ra toàn lực nhất kích, hơn nữa còn là do thiên hạ ở giữa trí cường Thái Dương Kim Hỏa ngưng tụ, thế nhưng là cô gái mặc áo trắng này lại còn là cảm thấy khinh thường. Nếu như không phải cô gái mặc áo trắng này không có thấy qua việc đời, vậy chính là có lấy tuyệt đối thực lực cường đại đến thánh nhân sơ kỳ đều có thể hoàn toàn không để vào mắt. Bạch y nữ tử hừ lạnh một tiếng, hai tay trước người vung lên, một đạo vắng lặng như trăng quang màn ánh sáng tại bạch y nữ tử trước người dâng lên, mà lại trong nháy mắt thì khuyết tán ra, sau cùng liền phía dưới Phật môn đệ tử cũng toàn bộ chiếu ở bên trong. Nguyệt quang bình chướng. Làm bình chướng vừa mới dâng lên, Chư Bát Giới thì mang theo điều này vô cùng kinh khủng Thái Dương Kim Hỏa đột nhiên đụng vào nguyệt quang bình chướng phía trên. Sau một khắc, làm cho tất cả mọi người giật mình không thôi, thậm chí không thể tin được một màn xuất hiện. Nguyên bản phía dưới chúng hòa thượng đang nhìn thấy Chư Bát Giới đánh tới thời điểm, tất cả mọi người đã cảm thấy mình xong đời, nhìn lấy uy thế, rõ ràng so trước đó Thái Dương Kim Hỏa cường hơn nhiều. Lần này nếu như đụng thực, cái này Phật môn sau cùng một cỗ lực lượng, tuyệt đối sẽ trong nháy mắt toàn diệt. Ngay tại rất nhiều hòa thượng đã nhắm mắt chờ chết về sau, lại chợt nghe một tiếng bi thương, mà lại thanh âm này, làm sao giống như vậy Chư Bát Giới. Sau đó tất cả mọi người trong nháy mắt đồng loạt ngẩng đầu, sau đó liền thấy chư bát giới đụng vào cái kia thật mỏng cơ hồ trong suốt bình chướng trên về sau, cái kia thái dương kim hỏa ngưng tụ cứng rắn mỏ chim trong nháy mắt bẻ gãy đồng thời vỡ tan thành hỏa diễm, sau đó cũng là chư bát giới cũng hung hăng đụng ở phía trên. Đồng dạng, nhìn như yếu ớt nguyệt quang bình chướng thậm chí ngay cả một tia gợn sóng đều không có, thế nhưng là chư bát giới lại đụng mười phần thê thảm. Chẳng những toàn thân hỏa diễm đều tán loạn, thậm chí chư bát giới đang bị nguyệt quang bình chướng bắn bay thời điểm lại là miệng phun máu tươi. Này người đến cùng là ai, tại sao có thể có thực lực kinh khủng như thế? Thực lực này sợ là đã vượt qua cảnh giới của thánh nhân đi. Tại chư bát giới gánh bắn bay về sau, chư bát giới trong lòng cũng là khiếp sợ không thôi, bởi vì vừa mới cái kia va chạm, vậy mà để cái kia chín vầng thái dương kim đan đều cảm thấy hoảng sợ, sau đó chín viên kim đan vậy mà đột nhiên yên tĩnh lại. Bất luận chư bát giới làm sao triệu hoán, chín viên kim đan toàn bộ không có một tia phản ứng. Cái này, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Mà bạch y nữ tử kia, nhìn lấy bị đẩy lùi chư bát giới khinh thường nói, chỉ là thánh nhân sơ kỳ, thì vọng tưởng công kích thiên đạo nếu không phải xem ở các ngươi yêu tộc nữ hoa trên mặt mũi, vừa mới liền đã muốn mạng của ngươi. Nói xong, cô gái mặc áo trắng này vung tay lên, cái kia bình chướng biến mất. Sau đó hướng về phía chư bát giới tiếp tục nói, hôm nay thì tha cho ngươi nhất mệnh, cái này Phật môn còn thừa người, về sau không thể sẽ cùng khó xử. Thiên đạo nhân tử, thế gian vạn vật đã tồn tại thì có nó chỗ tồn tại đạo lý. Phật môn làm nhiều chuyện bất nghĩa, kiếp nạn này tuy là gieo gió gặt bão, chẳng qua lại không thể diệt kỳ căn bản. Ước vạn năm trước đó, thiên đình cùng Phật môn thả ngươi yêu tộc một ngựa, hôm nay, làm theo đến phiên các ngươi làm cho Phật môn nhất mệnh. Chương 85, chương 83, ta chính là thiên đạo. Bị đẩy lùi chư bát giới một vòng vết máu ở khoe miệng, chậm rãi đứng lên. Ngươi đến cùng là ai, là sao lại biến thành hàng Nga bộ dáng? Bạch y nữ tử kia nhìn lấy chật vật không chịu nổi chư bát giới, miệng bên trong lần nữa phát ra hử lạnh một tiếng. Nói cho ngươi cũng không sao, thỉnh ngươi lòng có khương phục. Ta chính là hàng Nga chính là ta. Ta là thiên đạo hóa thân, từ bản cổ khai thiên tích địa về sau liền tồn tại. Ta tồn tại là vì cam đoan thiên đạo thăng bằng, mặt sát hết thể mưu toan đối kháng thiên đạo nhân. Hồng hoang thời kỳ, các ngươi yêu tộc thế lớn, kém một chút thì diệt bản cổ giới trừ yêu tộc bên ngoài sở hữu chủng tộc. Nguyên cớ ta liền hiện thân, cảnh cáo lúc ấy yêu tộc mấy vị thủ lĩnh, không nghĩ tới bọn họ lại không nghe khuyên, vậy mà mưu toan liên thủ đối phó ta. Hừ, sau cùng bị ta trừ nữ hoa bên ngoài toàn bộ đả thương, về sau các ngươi yêu tộc mấy vị thủ lĩnh mới biết thành thành thật thật ngốc tại thiên đỉnh. Thượng cổ thời kỳ, nhân loại đạo gia bỗng nhiên phát triển, xuất hiện mấy vị thập phần cường đại đạo gia cao thủ. Đồng thời liên hợp Phật môn, đối với yêu tộc bày ra dài đến ngàn năm chiến tranh. Sau cùng yêu tộc không địch lại, đạo gia cùng Phật môn làm theo phân biệt chiếm lĩnh thiên đỉnh cùng Tây Thiên Linh Sơn. Yêu tộc chiến bại về sau, đạo gia cùng Phật môn cũng không định buông tha còn sót lại yêu tộc, tại là chuẩn bị bày ra đại đồ sát. Nguyên cớ ta lần nữa hiện thân, đánh bại Phật môn Như Lai cùng đạo gia Ngọc Đế. Nếu không nơi nào sẽ có hậu tới yêu tộc. Bây giờ, yêu tộc cùng đạo gia lớn nhất không sai bị Phật môn cho ngồi thu ngư ông chi lợi, chẳng qua không nghĩ tới sau cùng Phật môn lại rơi kết quả như vậy. Các ngươi yêu tộc cũng coi là đại thù đền báo. Nguyên cớ, lần này chiến tranh, thì đến đây là kết thúc đi. Thiên đạo thăng bằng, còn lại chúng sinh có thể sát lục lại không thể diệt kỳ căn bản. Nguyên cớ những thứ này hòa thượng, ai cũng giết không được. Nghe cô gái mặc áo trắng này, chư bát giới mơ hồ trong đó bắt lấy một ít gì. Hơn nữa nhìn hiện tại bộ dáng, những thứ này hòa thượng chính mình khẳng định là không có cách nào giết. Không nói cô gái mặc áo trắng này thực lực khủng bố, ngay tại lúc này thật chính mình, tại chín viên kim đan yên lặng về sau, chính mình cũng thành chỉ có thánh nhân chi cảnh lại không có thánh nhân thực lực ngụy thánh. Đang cân nhắc, chư bát giới mở miệng lần nữa hỏi, vậy ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra? Ta nguyên lai cũng là nhận ra hàng Nga, thế nhưng là ngươi cùng nàng tuy dung mạo nhất trí, bất quá ta ngươi lại cũng không phải nàng. Có thể ngươi vừa mới lại nói mình quả thật là hàng Nga, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Đối với chư bát giới vấn đề, cô gái mặc áo trắng này vậy mà thật chăm chú trả lời. Đối với điểm này, cô gái mặc áo trắng này tâm lý đều có chút mười phần cảm giác quái dị. Tốt như chính mình cùng cái này chư bát giới có cái gì không tầm thường quan hệ. Cảm giác này để bạch y nữ tử tuy nhiên không đến mức thích chư bát giới, chẳng qua nhưng cũng giảm rất nhiều ý. Ngươi nhận biết hàng Nga, hẳn là một cái khác hàng Nga. Nói như vậy, kỳ thực ta là có hai cái linh hồn người. Tại tam giới hòa bình thời điểm, thì là một cái khác hàng Nga khống chế thân thể, mà một khi trong tam giới muốn phát sinh diệt chủng nguy cơ thời điểm, ta liền sẽ thức tỉnh, sau đó tiến đến ngăn lại. Còn lần này thức tỉnh, thứ nhất ta là vì bảo chứng đạo gia cùng Phật môn sẽ không bị diệt đạo thống căn cơ, thứ hai, ta còn muốn qua mạt sát một người. Không phải vậy chỉ cần hắn tại, cái này Phật môn cùng đạo gia vẫn là sớm muộn biết diệt. Nói đến đây, bạch y nữ tử ngữ khí lại lạnh xuống đến, mà lại bao hàm lấy sát khí.
Ngươi muốn mặt sát, chẳng lẽ là...
Không sai, cũng là yêu tộc Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không.
Ừ, chỉ là một cái con khỉ cũng dám nói rằng cùng trời đồng tề tốt, ngươi cút nhanh lên đi.
Nhớ kỹ, thiên đạo không thể nghịch, nghịch người tất chu.
Nói xong, cái này trắng bạch y nữ tử vung tay lên, một đạo lụa trắng bay ra, sau đó cuốn lên phía dưới Phật môn còn lại Phật môn đệ tử, hóa thành một đạo lưu quang mà đi.
Nguyên bản vô cùng phồn hoa thiên đình, bây giờ lại nhưng đã giống tuyết, chỉ còn lại có Chư Bát Giới một người, ngồi yên ở trên mặt đất.
Lúc này Chư Bát Giới tư duy đã 10 phần hỗn loạn.
Tìm thật lâu nhân rốt cuộc tìm được, tuy nhiên lại đã không còn là chính mình quen thuộc nàng, lắc mình biến hóa, vậy mà thành thiên đạo hóa thân.
Mà lại càng là có một thân mạnh mẽ lại kinh khủng tu vi.
Đây hết thảy đều tới quá đột ngột, để không có chút nào chuẩn bị Chư Bát Giới ý nguyên không thể tin được.
Cứ như vậy, Chư Bát Giới như thế ngồi xuống cũng là nửa ngày.
Thẳng đến nửa ngày sau, Chư Bát Giới tại ung dung đứng dậy.
Đi qua cái này nửa ngày suy nghĩ, Chư Bát Giới đã nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện, bao quát trước kia rất nhiều sự tình, đều nghĩ thông suốt.
Trách không được, chính mình năm đó cùng hàng Nga mến nhau bị Ngọc Hoàng Đại Đế phát hiện về sau, chính mình vậy mà lại gặp lớn như vậy trừng phạt.
Dựa theo di vãng, tuy nhiên thiên đình thiên điều bên trong quy định không cho phép thần tiên một mình yêu đương, chẳng qua nếu như thật sự có, Ngọc Hoàng Đại Đế cùng Vương Mẫu Nương Nương đồng dạng cũng đều là mở một mắt, nhắm một mắt, chỉ cần không phải quá phận, tất cả mọi người biết làm như không nhìn thấy.
Thế nhưng là làm Ngọc Hoàng Đại Đế phát hiện mình cùng hàng Nga mến nhau về sau, lại hết sức khắc thường dị thường tức giận.
Trực tiếp thì phái người rút lui chính mình quan vị, gọt chính mình tiên tịch sau đó đánh vào luân hồi.
Càng là tại thời khắc sống còn, Ngọc Hoàng Đại Đế vậy mà tự mình xuất thủ, lấy chí tôn cửu long chi lực đem chính mình cưỡng ép đánh vào xúc sinh đạo, dẫn đến chính mình vĩnh viễn chỉ có thể gánh vác một bộ nửa heo nửa người thân thể.
Nếu như không phải Ngọc Hoàng Đại Đế sau cùng xuất thủ, chính mình tuy nhiên bị đánh ra nhân gian, chẳng qua bằng vào chính mình đã từng tiên tịch, kém cỏi nhất cũng sẽ luân hồi chuyển thế tại đế vương chi gia, hưởng thụ nhân gian thân phận tôn quý.
Bởi vì dù sao cũng là thần tiên, là không thể nào trực tiếp thì từ tiên giới rơi vào xúc sinh đạo.
Bởi vậy đó có thể thấy được Ngọc Hoàng Đại Đế đến cùng là đến cỡ nào sinh khí.
Thế nhưng là cái này về sau, hàng Nga lại không có nhận nhất định điểm trách phạt hoặc là trừng phạt, dựa theo thiên điều, Tư Luyến nam nữ song phương đều lại nhận trừng phạt.
Có thể hàng Nga lại phảng phất chẳng có chuyện gì phát sinh, y nguyên một người yên ổn ở tại mặt trăng nguyệt cung bên trong.
Bây giờ nghĩ lại, khẳng định là Ngọc Hoàng Đại Đế đã sớm biết hàng Nga là thân phận của thiên đạo hóa thân.
Mình cùng hàng Nga mến nhau, chẳng phải là cùng thiên đạo cấu kết, đây chính là trực tiếp thì cưới tại Ngọc Hoàng Đại Đế trên cổ.
Mà lại hàng Nga chỉ có kim tiên tu vi, chẳng qua lại có thể một người độc chiếm mặt trăng, bực này vinh hạnh đặc biệt, thế nhưng là tam giới gần như không tồn tại.
Ngay cả Tây Thiên Phật Môn cũng chưa từng nói thêm cái gì.
Đây hết thảy đều muốn quy công cùng hàng Nga cái kia thân phận đặc thù.
Còn có, lúc trước Hầu Ca đại náo thiên cung thời điểm, Ngọc Hoàng Đại Đế tu vi cùng Hầu Ca không kém bao nhiêu, lại thêm thiên đỉnh trăm vạn thiên binh cùng rất nhiều thần tiên, há có thể để Hầu Ca một người thì đánh không hề có lực hoàn thủ.
Nguyên lai còn nghĩ không ra, tưởng rằng Ngọc Hoàng Đại Đế khiếp đảm.
Bây giờ xem ra cũng không phải là đơn giản như vậy, có thể khẳng định một điểm chính là, Ngọc Hoàng Đại Đế thà rằng chịu đựng thiên đình bị náo cái gà bay chó chạy cũng không xuất thủ, ngược lại tại sao cùng phái người xin Tây Thiên Phật Tổ Đại Nhật Như Lai xuất thủ, tất nhiên là ôm để Như Lai diệt Tôn Ngộ Không, đoạn yêu tộc hy vọng cùng căn cơ về sau, gây nên thiên đạo hóa thân thức tỉnh.
Thiên đạo hóa thân nếu là thật thức tỉnh, nhìn thấy yêu tộc căn cơ đã tuyệt, tất nhiên sẽ ra tay với Như Lai, nếu như vậy, Như Lai hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ thụ thương, khi đó căn cứ Như Lai thương thế, thiên đình lại làm một số tiểu động tác thậm chí trực tiếp xuất binh, cũng không phải là không thể.
Chẳng qua đáng tiếc là Như Lai cũng không phải người ngu, cũng nhìn ra Ngọc Đế âm mưu, chỗ lấy cuối cùng cũng chỉ là trấn áp Tôn Ngộ Không 500 năm.
500 năm, đối với một cái đế cấp đỉnh phong cường giả chẳng qua trong nháy mắt liền qua.
Cái này 500 năm, trừ gia tăng Tôn Ngộ Không đối với thiên đình cửu hận, cũng không có tác dụng gì.
A, đúng, thừa cơ hấp thụ Tôn Ngộ Không trong đầu linh vận cũng là một trong những mục đích.
Chỉ bất quá Như Lai không nghĩ tới chính là Tôn Ngộ Không trực tiếp liền Phật môn cũng đều hận lên.
Nghĩ thông suốt đây hết thảy, Chư Bát Giới bỗng nhiên tâm lý giật mình.
Cô gái mặc áo trắng này thời điểm ra đi, cũng đã có nói muốn đi diệt sát nghịch đạo người Tôn Ngộ Không.
Tuy nhiên không biết Hầu Ca vì cái gì thành nghịch thiên đạo người, chẳng qua xem ra bạch y nữ tử cũng không phải đùa giỡn.
Nhìn như vậy đến, Hầu Ca chẳng phải là nguy hiểm, cô gái mặc áo trắng này thực lực tuyệt đối vượt qua cảnh giới của thánh nhân, coi như Hầu Ca mạnh hơn, chỉ sợ gặp được nàng cũng là giữ nhiều lành ít.
Không được, đến nhanh đi tìm Hầu Ca, ít nhất phải để Hầu Ca có cái phòng bị.
Thực sự không được liền chạy, có thể trốn ở đâu là nơi nào.
Nghĩ tới đây, Chư Bát Giới đứng dậy giá vân định rời đi. Lúc này, vừa đến thanh âm lại truyền vào Chư Bát Giới trong đầu. Nhị sư huynh, Ngộ Không bây giờ đang ở cực đông chi địa. Chẳng qua lại tại hôm qua bỗng nhiên mất đi khí tức của hắn cảm ứng. Ngươi nhanh đi, nếu như tìm tới Ngộ Không, liền để hắn mau trốn, có thể trốn bao xa trốn bao xa. Cái này thiên đạo hóa thân không phải là các ngươi có thể chống đỡ. Ngươi là phàm huynh, ngươi thế nào vẫn tốt chứ?
Ta không sao, rất tốt.
Đúng, ngươi ăn viên này bản đảo có thể giúp ngươi khôi phục thương thế, mặt khác một khỏa cho Ngộ Không.
Đi mau, muộn thì không kịp.
Giúp ta chuyển cáo Ngộ Không, phàm huynh biết một mực chờ lấy hắn. Nói xong, Chư Bát Giới trước người không gian một cơn chấn động, sau đó hai khỏa tươi đẹp ướt át bản đảo xuất hiện tại bộ mạch chủ cùng trước mắt. Rồi tay cầm lên một cái đặt ở tu di trong túi, sau đó mấy ngụm ở giữa thì ăn hết một cái khác.
Phàm huynh, ta đi, ngươi chiếu cố tốt chính mình.
Bảo trọng. Nói xong, Chư Bát Giới hóa thành một đạo lưu quang, hướng về cực đông chi địa mà đi.
Chương 86, chương 84, hy sinh.
Chư Bát Giới hướng về cực đông chi địa mau chóng đuổi theo, một đường điên cuồng đi đường, không để ý chút nào cùng linh lực hao tổn. Mặt khác, bạch y nữ tử kia lấy lụa trắng quấn lên Phật môn còn lại mọi người, lại hướng về cực tây chi địa bay đi, mục đích, hẳn là cái kia Tây Thiên Linh Sơn. Quả nhiên, đến mặt trời lặn thời gian, bạch y nữ tử mang theo Phật môn mọi người đem ngày xưa Phật môn thánh địa, Tây Thiên Linh Sơn. Nhìn lấy đây quả thực như là hoang như núi Linh Sơn, chúng hòa thượng lại không biết nữ tử này là dụng ý gì. Chẳng qua lúc này Phật môn đã không có người đáng tin cậy, nhưng cũng không ai dám tiến lên hỏi thăm. Bạch y nữ tử nhìn lấy hoang vu Linh Sơn, phảng phất nhìn thấy ngày đó trận kia đại chiến thảm liệt. Một tiếng trầm trầm thở dài, sau đó bạch y nữ tử hai tay múa, theo bạch y nữ tử múa, từ xa xôi trong hư không vậy mà hội tụ đến lấm ta lấm tấm quang mang, theo bạch y nữ tử càng múa vượt lệ, cái kia lấm ta lấm tấm quang mang cũng chậm chậm càng tụ càng nhiều, chỉnh một chút một canh giờ, bạch y nữ tử chỉnh một chút múa một canh giờ. Phía sau sở hữu Phật môn đệ tử đều thấy ngốc, bất luận tu vi cao thấp, lúc này toàn bộ sững sờ nhìn lấy quang mang bên trong hàng Nga, kinh động như gặp thiên nhân. Đông nhiên hừ lạnh một tiếng, đáng lẽ đắm chìm trong hàng Nga mỹ lệ dáng múa chúng hòa thượng mới bỗng nhiên thanh tỉnh. Sau đó từng cái mặt đỏ tới mang thai. Hừ, một đám người vô dụng, Phật môn thì dạy các ngươi những thứ này sau đó, bạch y nữ tử không để ý tới xấu hổ khó chống chọi các hòa thượng, chỉ là lại dừng thân hình. Mà đi qua chỉnh một chút một canh giờ thu thập, nguyên bản lấm ta lấm tấm quang mang lúc này đã hình thành một cái đường kính chừng 10 thước to lớn trăng tròn. Lộng lẫy, quả thực không phải nhân gian nên cũng có vật. Ta lấy vũ trụ tinh thần chi lực tẩy đi khắp núi ô huyết, các ngươi sau đó nhưng tại cái này Linh Sơn khôi phục nguyên khí. Không thể lại đối địch với yêu tộc. Nếu không, Phật môn ổn thỏa diệt môn. Sau khi nói xong, bạch y nữ tử hai tay đẩy, cái kia to lớn trăng tròn thì thay đổi bay lên, một mực bay tới Linh Sơn đỉnh chót. Sau đó, liền phảng phất một đóa thế gian đẹp nhất pháo hoa đồng dạng ầm vang bạo liệt. Sau đó, rực rỡ như bạc điểm sáng như là hạ lên một trận mỹ lệ điểm sáng mưa. Những thứ này đầy trời tản mát điểm sáng đang rơi xuống Linh Sơn chi thượng thời điểm. Những cái kia đến từ A-tu-la giới thế gian bẩn thỉu nhất tà hế ô huyết cùng chọc khí, trong nháy mắt liền bị tịnh hóa. Quả thực cũng là than lửa rơi vào trong đống tuyết, làm ánh sáng biến mất, cái này Linh Sơn đã khôi phục ngày xưa linh khí. Chỉ bất quá chết đi cây cối cùng sụp đổ kiến trúc lại cần một chút xíu bắt đầu lại từ đầu. Bất quá, đây đối với giống như chó mất chủ Phật môn đệ tử tới nói, đây hết thể đã đầy đủ. Cái này Linh Sơn linh khí đã khôi phục, mà đợi tự giải quyết cho tốt. Nói xong. Không giống nhau Phật môn đệ tử gieo họ, bạch y nữ tử thì hóa thành một đạo lóe lên ánh bạc mà đi. Đi qua ngắn ngủi yên tĩnh về sau, trong nháy mắt lần nữa buộc phát ra nhiệt liệt gieo họ. Tuy nhiên Phật môn Phật Đà cơ hồ tất cả đều chết, Phật môn đã chỉ còn trên danh nghĩa, chẳng qua chỉ cần trở lại cái này Linh Sơn, cái kia Phật môn thì còn có hy vọng. Mà bạch y nữ tử rời đi Linh Sơn về sau, lại trực tiếp hướng về cực đông chi địa bay đi. Chẳng qua mới bay một lát, cô gái mặc áo trắng này chợt nhướng mày nói. Tiêu hao lại có lớn như vậy xem ra, chỉ có thể tạm thời ngủ say.